Chương 1, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Nhìn quan lão gia an tâm chớ nội, chậm rãi nhìn xuống, tuyệt đối là 5 tuổi đại la kim tiên. Chú ý, không phải bắt đầu 5 tuổi đại la kim tiên, là cùng mô phỏng thế giới song dây tiến hành. Thủ tú ngày đầu tiên lượng cũng không tệ lắm, đại gia nhiều một chút kiên trì xem, muốn quá tích cực. Hồng hoang vốn chính là hư cấu, 1000 người có 1000 cái chính mình trong suy nghĩ hồng hoang thế giới. Không nên gấp gáp bỏ sách, phía sau sẽ càng ngày càng đặc sắc, đã tổn cảo đến 40 vạn chữ, yên tâm nhìn, tuyệt không quý canh. Thiên Huyền Đại Lục, Đông Châu, Thanh Vân Tông. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm phi hành, bất ngờ một bộ tiên gia thánh địa thịnh thế cảnh tượng. Ngọc Hành Phong, một gian có chút cũ nát trước đại điện. Diệp Trường Sinh lặng lặng mà ngồi tại trên bậc thang, trong tay còn cầm một xiên đường hồ lô. Ánh mắt của hắn có chút mê man, trong miệng tự lẩm bẩm, 5 năm, đã 5 năm, ta thật muốn như vậy ngồi ăn rồi chờ chết đi xuống sao? Cũng quá cho người xuyên việt bọn họ mất thể diện a. Không sai, Diệp Trường Sinh là cái người xuyên việt. Xuyên qua đến cái này huyền huyễn thế giới, là Thanh Vân Tông Ngọc Hành Phong trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong chủ. Đến tuổi cùng có nhiều tuổi trẻ đâu? 5 tuổi. 5 tuổi tông môn phong chủ, chợt nhìn phi thường ngư bức. Kỳ thực có chút bất đắc dĩ. 5 năm trước, Diệp Trường Sinh ngoại ý muốn xuyên qua đến cái này thế giới, trở thành một tên hài nhi. Mà còn càng kỳ quái hơn chính là, hắn là một tên đứa trẻ bị vứt bỏ. Bị phụ mẫu vứt bỏ tại rừng núi hoang vắng. Diệp Trường Sinh nhìn xem chính mình cánh tay bắp chân nhỏ, vừa vặn xuyên qua thời điểm mừng rỡ không còn sót lại chút gì. Cái này hoang sơn dã linh thậm chí không cần cái gì lão hổ loại hình cỡ lớn dã thú, chính là mấy cái con chuột cũng có thể đem chính mình ăn không còn sót lại một chút cạn. Liên tính không có bị dã thú ăn hết, không có ăn đồ vật, chính mình y nguyên sẽ chết. Diệp Trường Sinh không cam tâm cứ như vậy chết đi. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng, để hắn hoa hoa khóc lớn. Hắn muốn đánh cược một lần. Lần này, hắn thành công. Ra ngoài du lịch đạo huyền chân nhân vừa lúc đi qua, nghe đến Hải Nhi tiếng khóc, đem hắn cứu đồng thời mang về Ngọc Hành Phong. Diệp Trường Sinh thân là người xuyên việt nắm giữ trí nhớ kiếp trước, bởi vậy đầy tháng liền có thể mở miệng nói chuyện, 3 tháng liền có thể làm thơ, 6 tháng liền đã có thể viết chữ, 1 tuổi liền trở thành Đông Châu tiếng tăm lừng lây thần đồng. Thế nhân đều gọi hắn là tiểu thần tiên. Cứ như vậy, Thanh Vân Tông trên dưới đều là đem coi là tông môn hy vọng. Đều chờ mong vị này tiểu thần tiên có khả năng tại con đường tu hành bên trên rực rỡ hào quang, nghiền ép một thời đại, dẫn đầu Thanh Vân Tông sáng tạo huy hoàng. Liền luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc đạo huyền chân nhân, trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn chờ mong, gặp người liền khen hắn có người kế tụ. Đem chỉ có 2 tuổi Diệp Trường Sinh lập thành thiếu phong chủ. Đạo huyền chân nhân cả đời say mê tại con đường tu luyện, một cách toàn tâm toàn ý truy tìm cầu tiên trưởng sinh đại đạo. Không tiếc hao phí chính mình tâm huyết cả đời, nhưng cuối cùng chưa thể được như nguyện đắc đạo thành tiên. Hắn lòng tràn đầy kỳ vọng Diệp Trường Sinh có khả năng kế thừa hắn y bát, đem Ngọc Hành Phong nhất mạnh phát dương quang đại. Hiện thực lại hung hăng đánh mọi người một cái bạt tai. Theo thời gian trôi qua, đạo huyền chân nhân dần dần phát hiện, cứ việc Diệp Trường Sinh tại văn học phương diện nghệ thuật có vượt qua thường nhân tiên phú, nhưng tại tu luyện chuyện này, hắn nhưng là một cái từ đầu đến đuôi cùi bụng. Thế mà trong cơ thể không có chút nào linh căn, phàm nhân một cái. Đối mặt kết quả như vậy, đạo huyền chân nhân cũng không nói gì thêm, chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Liên tại đạo huyền chân nhân sắp đi về cõi tiên thời điểm, có lẽ là xuất phát từ đối Diệp Trường Sinh thương hại, hay là bởi vì bất đắc dĩ, càng có thể là vào đã mẹ không sợ rơi. Hắn dứt khoát kiên quyết đem Ngọc Hành Phong truyền thừa giao cho lúc ấy năm gần 5 tuổi phạm nhân Diệp Trường Sinh. Từ nay về sau, Diệp Trường Sinh trở thành Ngọc Hành Phong phong chủ. Tại Thanh Vân Tông địa vị tôn sùng vô cùng. Chỉ tiếc chính là, nơi này dù sao cũng là một cái lấy thực lực vi tôn tu tiên thế giới. Làm đạo huyền chân nhân còn tại đời lúc, trở ngại lao nhân ra ông ta uy danh, mọi người bao nhiêu sẽ còn bán Diệp Trường Sinh mấy phần chút tình mọn. Cái này không đạo huyền chân nhân vừa vặn toàn hóa, Ngọc Hành Phong đệ tử liền toàn bộ nương nhờ vào mặt khác mấy phong. Bây giờ Diệp Trường Sinh triệt để thành cô nhi. Tốt tại trưởng môn tư không trích tinh xem tại đạo huyền chân nhân mặt mũi, mỗi ngày để ngoại môn linh thiện đường đệ tử vì hắn đưa một ngày 3 bữa, để hắn không đến mức chết đói. Liên tại hắn cảm giác cuộc sống vô thường, đại tràng bao ruột non thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một trận kiếm minh thanh âm. Tiểu sư thúc, ngươi tại chỗ này phơi nắng đâu? Diệp Trường Sinh dương mắt thấy là Vạn Phát Ngọc, cũng không có yêu thích phản ứng hắn, tự mình ăn mức quả. Phơi nắng tốt, dài cái. Một cái dung mạo tuấn lãng, có chút ngọc thụ lâm phong người trẻ tuổi từ trên phi kiếm xuống, hướng về Diệp Trường Sinh đơn giản thi cái lễ, trên mặt trêu tức nói: người này kêu Vạn Phát Ngọc, đã từng Ngọc Hành Phong đệ tử, hiện tại là Thiên Xu Phong thủ tọa tông trong sạch người vi ngạo vật thân truyền đệ tử. Tu vi đã đạt tới Kim Đan sơ kỳ, thuộc về thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Làm người ngược lại coi như không tệ, không giống đệ tử khác nhìn thấy chính mình như vậy vô lễ, mặc dù cũng sẽ trong lúc lơ đãng lộ ra một tia khinh thường, có thể mặt mũi còn không khó khăn. Diệp Trường Sinh không hề quá đáng ghét hắn, đem cái cuối cùng mức quả ăn hết về sau, bi bô mà hỏi: "Vạn sư điệt, đến ta Ngọc Hành Phong vì chuyện gì?" Vạn Phát Ngọc sắc mặt hơi có chút xấu hổ, sờ lên mũi nói ra: "Tiểu sư thúc, ngươi ngàn vạn đừng trách chúng ta bỏ xuống ngươi. Thường nói, chim côn biết chọn cây mà đậu, chúng ta cũng là muốn có cái càng tốt tu luyện hoàn cảnh." "Minh Bạch, ta không trách các ngươi." Diệp Trường Sinh thản nhiên nói. "Cảm ơn tiểu sư thúc thông cảm." Vạn Phát Ngọc do dự một chút nói ra: "Là như vậy, trưởng môn cùng sư tôn để ta hỏi sư thúc sau 3 ngày thu đồ đại hội còn đi sao?" "Đi, vì cái gì không đi, đây là ta làm phong chủ phía sau lần đầu thu đồ đại hội, đương nhiên phải đi." Diệp Trường Sinh từ tốn nói. Vạn Phát Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh thế mà muốn đi. Nghĩ thầm ngươi một phàm nhân tiểu hài đi làm cái gì, còn muốn bận tâm mặt mũi, vì vậy nói ra: "Được rồi, sư thúc, ta cái này liền trở về bẩm trưởng môn cùng sư tôn." Hắn thật cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ quái, bởi vì Diệp Trường Sinh có cùng tuổi tác không tương xứng thành thủ. Chẳng qua là cảm thấy 5 tuổi phong chủ ngồi ở chỗ đó sẽ khiến người khác chế giễu, ảnh hưởng Thanh Vân Tông thanh danh. Chờ một chút. Vạn Pháp Ngọc vừa muốn quay người rời đi, Diệp Trường Sinh lại gọi hắn lại. Sư thúc còn có việc sao? Cái kia, ngươi cũng biết ta không có pháp lực, không cách nào khống chế phi kiếm, sau 3 ngày, ngươi sớm một chút tới đón ta. Diệp Trường Sinh thản nhiên nói. Vạn Pháp Ngọc khuôn mặt hiện lên một vẻ điểm ai, nghĩ thầm, ngươi cũng biết chính mình không có pháp lực à? Cái kia còn đi tham gia thu đồ đại hội, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Biết, vậy ta xin được cáo lui trước. Dứt lời, phiêu nhiên ngự kiếm mà đi. Nhìn xem Vạn Pháp Ngọc lúc rời đi đợi khinh miệt biểu lộ, Diệp Trường Sinh trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Hắn không thể để người coi thường. Đúng lúc này, trong đầu hắn truyền đến thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Chương 2, nhân sinh mô phỏng hệ thống. Đúng lúc này, Diệp Trường Sinh trong đầu truyền đến thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đinh, tốn thời gian 2628000 phút, nhân sinh mô phỏng hệ thống tăng thêm hoàn thành. Nhân sinh máy mô phỏng giác tỉnh, là ký chủ khóa lại tên là Hồng Hoang mô phỏng thế giới. Ký chủ mỗi tháng thu hoạch được một lần miễn phí mô phỏng cơ hội. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tháng này miễn phí mô phỏng số lần còn chưa sử dụng, có hay không lập tức bắt đầu nhân sinh mô phỏng. Hoa, ta kim thủ chỉ tới sổ. Diệp Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Xuyên qua 5 năm, hắn còn tưởng rằng kim thủ chỉ sẽ không tới đây. Xem như trên địa cầu một tên tư thâm văn học mạng độc giả, vừa vặn xuyên qua tới thời điểm, mỗi ngày đều đang đợi cái kia một tiếng đinh. Có thể là 5 năm đều không có đợi đến, hắn lúc đầu đã bỏ đi. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng đợi đến kim thủ chỉ. Kèm theo một trận hoa mắt đặc hiệu, một màn ánh sáng hiện lên ở Diệp Trường Sinh trước mặt. Ký chủ, Diệp Trường Sinh tu vi, không có tư chất, không có linh căn công pháp, dưỡng sinh quyết, đạo huyền chân nhân nhìn hắn không có tu tiên tư chất, liền dạy hắn một bộ dưỡng sinh quyết, mục đích là kéo dài tuổi thọ. Pháp bảo, Thái Nguyên kiếm, Sinh Ngọc giáp, Tử Dương quạt trở, đạo huyền chân nhân truyền thừa, mô phỏng điểm, không, dùng cho người mô phỏng sinh, có thể dùng vị diện này có giá cả vật phẩm hối đoái, ví dụ như linh hạch, pháp bảo, đan dược trở. Nhìn xong chính mình giao diện thuộc tính, Diệp Trường Sinh hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, thống, ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Bắt đầu mô phỏng đi. Hồng Hoang thế giới nhân sinh mô phỏng bắt đầu. Lần này tiêu hao mô phỏng điểm là, không ngươi sinh ra ở một cái nhân tộc bộ lạc nhỏ, phụ thân là bộ lạc thủ lĩnh, phụ mẫu đều vô cùng thương yêu ngươi. Hai tuổi lúc, sớm thông minh ngươi rất nhanh liền vượt qua hải tử cùng lứa, gây nên phụ mẫu cùng tộc nhân quan tâm, đều đem ngươi coi là thượng thiên ban ân. Ba tuổi lúc, phụ thân vì ngươi tìm đến thú huyết tẩm bổ thân thể, nhục thân dần dần trở nên cường tráng, trong bất chi bất giác bắt đầu đánh tốt tu luyện căn cơ. 10 tuổi lúc, ngươi so trong tộc bất luận cái gì nam hải đều cường tráng hơn, đi theo tộc nhân ra ngoài săn bắn, bắt đầu thể hiện ra hơn người sức chiến đấu. Lúc 13 tuổi, tại một lần cùng dã thú vật lộn bên trong bị đánh rất vách núi, ngoài ý muốn từ một cái sơn động bên trong biết có tu tiên giả tồn tại, đồng thời thu hoạch được truyền thừa, một bản tên là Trường Xuân Công Công Pháp, còn có mấy tấm dã thú chế tạo phù lục. Lúc 13 tuổi, tu luyện tiên nhân truyền thừa công pháp, trong cơ thể bắt đầu nắm giữ pháp lực, có thể thi triển đơn giản một chút pháp thuật. 14 tuổi lúc, ngươi Trường Xuân Công tu luyện tới tầng thứ 13, tu hành gặp phải bình cảnh, vì vậy không để ý phụ mẫu phản đối, từ biệt phụ mẫu cùng huynh đệ tỷ muội rời đi bộ lạc ra ngoài du lịch, muốn thu hoạch được cao cấp hơn công pháp. Công phu không phụ lòng người, ngươi tại một tòa núi lớn chỗ sâu gặp phải một vị tiên phong đạo cốt lão giả, hắn truyền cho ngươi một bản đạo đức linh su đạo kinh. Ngươi được đến công pháp liền bắt đầu bế quan tu luyện. 18 tuổi lúc, đột phá nguyên anh kỳ ngươi xuất quan, quyết định khắp nơi du lịch ma luyện tâm cảnh, để sớm ngày đột phá hóa thần kỳ. 19 tuổi lúc, gặp phải một vị vu tộc thiên tiên đại năng, đối phương nhìn ra ngươi sư thừa, một lời không hợp liền ra tay với ngươi, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc, bắt đầu kết toán. Nguyên anh sơ kỳ tu vi, đạo đức linh su đạo kinh. Ký chủ, 12:1. Hồng Hoang thế giới, thiên tiên không bằng chó, đại la khắp nơi trên đất đi. Nguyên anh không đáng kể chút nào, xem như là vừa vặn cất bước. Có thể ở cái thế giới này lại khác biệt, nguyên anh là ổn thỏa cao thủ. Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Trường Sinh khẳng định là tuyển chọn nguyên anh kỳ tu vi. Ta tuyển chọn nguyên anh sơ kỳ tu vi. Liên tại Diệp Trường Sinh làm ra lựa chọn một giây sau, một đạo người khác khó mà phát giác có ánh kim quang từ trên trời giáng xuống, huyền như là cỗ sao trổi tinh chuẩn không sai lầm rơi xuống tại hắn cái kia thân thể nho nhỏ bên trên. Một cỗ sôi trào mãnh liệt, giống như bài sơn đảo hải thế lực lượng cường đại như vỡ đê hồng, điên cuồng mà tràn vào Diệp Trường Sinh trong cơ thể. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cỗ này cường đại vô song lực lượng liền tựa như tia chớp xuyên qua toàn thân hắn kinh mạch cùng huyệt vị, liên tục không ngừng rót vào hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong. Diệp Trường Sinh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một cái năng lượng to lớn vòng xoáy trung tâm, cái kia bàng bạc mênh mông pháp lực trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tùy ý lao nhanh. Đối với gần năm tuổi Diệp Trường Sinh đến nói, như vậy lực lượng khổng lồ thực tế quá mức kinh người, hắn cái kia non nớt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này trọng áp. Trong cơ thể của hắn liền bị cỗ này bàng bạc pháp lực lấp đầy, thậm chí đã đạt tới cực hạn, gần như muốn đem hắn yếu ớt thân thể cứ thế mà no bạo ra. Đậu phộng, ta vẫn chỉ là đứa bé có tốt hay không, có thể hay không hơi nhẹ một chút nha. Diệp Trường Sinh trong lòng không ngừng tiêu khổ, cứ việc hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm chân chính đối mặt giờ khắc này lúc, mới sâu sắc cảm nhận được trong đó thống khổ. Quả nhiên, chuyện thế gian nào có như vậy dễ như trở bàn tay liền có thể thành công đâu. Muốn trở thành nguyên anh kỳ cường giả, tất nhiên cần đánh đổi một số thứ. Vào giờ phút này, Diệp Trường Sinh cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình ngay tại bị trước nay chưa từng có cải tạo. Loại kia kịch liệt đau nhức sâu tận xương thủy, phản phất mỗi một cái xương đều tại bị nghiền nát lại lần nữa ghép lại với nhau, mỗi một khối bắp thịt đều giống như bị xé nứt phía sau lại lần nữa khâu lại. Mà cái kia vô tận bàng bạc pháp lực thì giống như một đầu hung mãnh cuồng bạo cự thú, tại trong cơ thể của hắn tả xung hữu đột, vô tình đụng chạm lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Không bao lâu, Diệp Trường Sinh quần áo đã bị trong cơ thể mình rỉ ra máu tươi triệt để nhuộm đỏ, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống, nhỏ vào khóe mắt mang đến một trận như kim châm, ước chừng trải qua dài dằng dặc gian nan sau nửa canh giờ, cô kia tàn phá bừa bãi tại Diệp Trường Sinh trong cơ thể bàng bạc pháp lực cuối cùng dần dần bình ổn lại. Bây giờ Diệp Trường Sinh đã tấn cấp trở thành nguyên anh kỳ cường giả. Càng quan trọng hơn là hắn nắm giữ linh căn. Chương 3, sư tỷ, người có sữa sao? Sau 3 ngày Thanh Vân Tông thu đồ đại hội, một chỗ quy mô hùng vĩ làm cho người khác sợ hãi thán phục quảng trường. Vào giờ phút này, cái này to lớn quảng trường chật ních thiếu nam thiếu nữ. Đám này thiếu nam thiếu nữ, từng cái tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Đại gia tụ tập ở đây, chỉ vì có khả năng thành công gia nhập Thanh Vân Tông. Tại cái này bảy thiếu nam thiếu nữ bên trong, không chỉ có đến từ gia đình bình thường hài tử, cũng không ít xuất thân hiển hách Đông Châu con em đại gia tộc, thậm chí còn có một chút hoàng gia tử đệ. Những này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, vênh váo đắc ý hoàng tử cùng thế gia công tử bọn họ, giờ phút này cũng nhộn nhịp thu hồi ngày xưa phong mang tất lộ, trên mặt toát ra cung kính cùng vẻ sùng kính. Thanh Vân Tông là hoàn toàn xứng đáng Đông Châu bài danh phía trên đại tông môn, địa vị tôn sùng vô cùng, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Liền xem như hoàng triều cùng thế gia môn phiệt cũng muốn đối nó cúi đầu xưng thần. Nếu là có người dám can đảm ở nơi đây tùy ý làm vậy, diều võ dương oai, sợ rằng không có quả ngon để ăn. Ân, ta thế mà chúng sinh. Chỉ thấy một tên tướng mạo xuất chúng thiếu nữ ánh mắt một trận hoảng hốt về sau, đột nhiên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đôi mắt đẹp nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui sướng tia sáng, tự lẩm bẩm. Thiếu nữ này tiếp trước là một tên tiên tiên cảnh cường giả, người xưng Vân Mộng tiên tử. Không may đụng phải quê mật cùng tình nhân liên thủ phản bội, cuối cùng ôm hận bất lạc. Vân mệnh tựa hồ đối với nàng đặc biệt chiếu cố, để nàng có thể trùng sinh tại cái này tên là Lạc Ly Yên thiếu nữ trên thân. Càng thêm trùng hợp chính là, trước mắt chính đuổi kịp Thanh Vân Tông chiêu thu đệ tử, cái này không thể nghi ngờ cho nàng bái nhập tông môn một lần nữa tu hành cơ hội. Chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi, cho dù là cái gọi là thái thượng trưởng lão, tu vi cũng bất quá mới hóa thần kỳ mà thôi. Cũng được, tạm thời trước cần giấu thực lực, tại cái này cậu trưởng thành một đợt, chờ thời cơ chín muồi tất nhiên trở về tìm đôi cậu nam nữ kia báo thù. Thiếu nữ âm thầm suy nghĩ nói, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ tự tin mà thần bí nụ cười. Yên lặng, yên lặng. Ngay tại lúc này, một đạo giống như hồng trung đại lư vô cùng uy nghiêm âm thanh đột nhiên truyền đến, đạo thanh âm này phảng phất mang theo vô thượng uy thế, nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân bãi. Nguyên bản còn tiếng người ồn ào, rộn rộn ràng ràng đám người, tựa như là bị làm định thân chú đồng dạng, trong chốc lát thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Mọi người nhộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một tên trên người mặc bát quái trường bào lão giả tóc trắng chính lăng không yếu đất lập, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, tóc bạc mặt hường hào, hai mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ trên thân liên tục không ngừng phát ra, tựa như một tòa núi cao áp đỉnh, khiến người không thở nổi. Chỉ nghe tên kia lão giả tóc trắng cất cao giọng nói, bản tọa là phụ trách lần khảo hạch này tiếp dẫn trưởng lão, hôm nay liền do ta đến đối các ngươi tiến hành khảo hạch. Đầu tiên muốn tiến hành chính là linh căn kiểm tra. Chỉ có linh căn kết quả khảo nghiệm là trung phẩm trở lên người mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Theo hắn tiếng nói vừa ra, không khí trong sân lập tức khẩn trương tới cực điểm. Đông đảo tham gia khảo hạch các thiếu nam thiếu nữ từng cái sắc mặt nghiêm trọng, thấp thỏm bất an trong lòng, âm thầm cầu nguyện mình có thể thông qua cái này cực kỳ trọng yếu cửa thứ nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khảo hạch đều đâu vào đấy tiến hành. Trải qua một vòng lại một vòng nghiêm khắc sàng chọn cùng đào thải, ban đầu mấy vạn tên người dự thi bây giờ đã còn dư lại không có mấy, vẹn vẹn còn lại chỉ là không đến 100 người. Những này lưu lại thiếu niên nam nữ không có chỗ nào mà không phải là linh căn thiên phú xuất chúng hạng người, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự tin cùng đắc ý lúc này. Giữ im lặng Thanh Vân Tông trưởng môn Tư Không Trích Tinh bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt theo thứ tự đảo qua sau lưng 6 vị tất cả đỉnh núi thủ tọa, chỉ hoan âm thanh mở miệng hỏi, mấy vị sư đệ sư muội, trước mắt vòng thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, không biết chư vị cảm thấy nên làm sao chọn lựa đệ từ đâu. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó phân lượng nhưng là không cần nói cũng biết. Mọi người ở đây đều là lòng dạ biết rõ, tiếp xuống mới thật sự là quyết định những này thiếu niên vận mệnh thời khắc mấu chốt. Tất cả đỉnh núi thủ tọa đích thân chọn lựa đệ tử. Những cái kia thiên phú tuyệt giai đệ tử đã sớm bị các đại phong chủ trong bóng tối dự định, thậm chí còn có thể dẫn phát kịch liệt tranh đoạt. Mà những cái kia tư chất kém hơn một chút, cũng chỉ có thể bị chọn lựa lựa. Nghe đến Tư Không Trích Tinh tra hỏi, Thiên Cơ Phong thủ tọa Lãnh Nhược Tuyết khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, nhàn nhạt đáp lại nói, "Trưởng môn sư minh, chúng ta có hay không có lẽ chờ một chút Ngọc Hành Phong thủ tọa Diệp Trường Sinh đâu?" Nàng âm thanh thanh thúy êm tai, lại lộ ra một cỗ lạnh lạnh chi ý, để người không khỏi lòng sinh kính sợ. Lời vừa nói ra, trưởng môn Tư Không Trích Tinh biểu lộ cũng là hơi có chút biến hóa. Sau đó rất bình tĩnh nói, các ngươi thông báo Diệp thủ tòa sao? Hồi trưởng môn, vạn sư đệ đã đi thông báo qua. Sau lưng chấp sự nói, kỳ thật nếu như không phải Lãnh Nhược Tuyết nhắc nhở, hắn thật đúng là kém chút đem cái này 5 tuổi tiểu sư đệ quên. Quản hắn làm cái gì, một cái 5 tuổi tiểu phế vật, liền làm cái linh vật tính toán, chính hắn còn không có dứt sữa đâu, thu cái gì đồ đệ. Thiên Xu Phong thủ tọa vi ngạo vật trêu tức nói, đúng đấy, chờ hắn làm cái gì, cái này không chậm trễ thời gian sao? Lời vừa nói ra, mấy vị khác thủ tọa cũng bắt đầu niệm ai. Tham dự, trừ Lãnh Nhược Tuyết bên ngoài, gần như tất cả mọi người tán đồng vi ngạo vật cách nhìn. Tư Không Trích Tinh dù sao cũng là một tông chi chủ, các mặt đều muốn bận tâm đến, mặc dù hắn trong lòng cũng là khinh thường Diệp Trường Sinh, mặt mũi vẫn là muốn không khó khăn. Hắn có thể không nể mặt Diệp Trường Sinh, có thể đạo huyền chân nhân là tông môn lập xuống công lao hắn mã, thể diện này vẫn là muốn cố kỵ. Các vị sư đệ, vẫn là chờ một chút ta, liền làm cho đã qua đời đạo huyền chân nhân cái mặt mũi. Trường môn đều lên tiếng, đại gia tự nhiên không có dị nghị. Liền tính không cho Diệp Trường Sinh đứa trẻ này mặt mũi, có thể đạo huyền chân nhân dù sao cũng là bọn họ sư thúc, bối phận tại nơi đó bày biện, mặt mũi này tự nhiên là muốn cho. Tốt tại không bao lâu, Vạn Pháp Ngọc liền ngự kiếm mang theo một đứa bé con hướng bên này bay tới. Hai đồng này dĩ nhiên chính là Diệp Trường Sinh. Các ngươi mau nhìn, thật đáng yêu tiểu hài tử. Đúng vậy a, cùng bút bê một dạng, rất muốn xoa bóp hắn tiểu bản mặt. Không ít tới tham gia đệ tử tuyển chọn tiểu nữ, nhìn thấy Diệp Trường Sinh cái này đáng yêu tiểu chính thái, đều lộ ra một bộ muốn chiếm thành của mình biểu lộ. Đứa trẻ này có phải hay không là cái nào trưởng lão công tử? Hẳn là, như thế nhỏ cũng không quá giống đệ tử. Liên tại đại gia nghị luận ầm ĩ thời điểm, phi kiếm chậm rãi rơi xuống, Diệp Trường Sinh từ phía trên đi xuống, trong tay còn cầm một cái mức quả. Diệp thủ tọa, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến, mới vừa uống xong sữa sao? Nhìn thấy Diệp Trường Sinh khoan thai tới chậm, vi ngạo vật trêu chọc, lời nói ra khỏi miệng, dẫn tới toàn trường một mảnh cười vang. Dưới đại các thiếu nam thiếu nữ đều mở rộng tầm mắt, hóa ra cái này tiểu chính thái là một phong chi chủ. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tu vi, làm sao có thể đảm đương như vậy trách nhiệm? Khẳng định là cái quan hệ hộ đi. Diệp Trường Sinh đối vi ngạo vật cùng mọi người mỉa mai cũng không thèm để ý, làm người hai đời tâm tính đương nhiên phải so những người khác cường. Hướng về trưởng môn Tư Không Trích Tinh chắp tay một cái, tiếp lấy đặt mông ngồi đến Thiên Cơ Phong thủ tọa Lãnh Lược Tuyết bên cạnh. Lập tức một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, để hắn lập tức tâm tình dễ chịu. Thuận miệng nói, hoa sen không bằng mỹ nhân trang, nước điện gió đến châu ngọc hương. Sư tỷ, ngươi thật sự là lại đẹp lại hương. Mỹ nhân trang, châu ngọc hương. Sư đệ, ngươi đây là đặc biệt làm cho ta thơ sao? Lãnh Lược Tuyết người cũng như tên, đối người lạnh như băng tuyết, có thể duy trì có thấy Diệp Trường Sinh liền đổi một bộ ôn nhu dáng dấp. Khả năng này chính là trong xương mẫu tính đi. Đúng a, cũng chính là xinh đẹp sư tỷ mới đáng giá ta chuyên môn làm thơ. Diệp Trường Sinh nói khoác không biết ngượng nói. Mời muội, hắn so ai cũng biết. Lãnh Lược Tuyết tâm hoa nộ phóng, hắn không thể tại hắn mũm mĩm hồng hồng trên mặt hôn một cái. Diệp Trường Sinh hiện tại đã là nguyên anh sơ kỳ cường giả, sở dĩ còn để Vạn Pháp Ngọc dẫn hắn đoạn đường, chủ yếu là vì không chương dương. Đời trước của hắn là một cái văn học mạng kẻ yêu thích, thích nhất nhìn nhân vật chính giả heo ăn thịt hổ. Cho nên hắn để hệ thống vì chính mình che lấp tu vi, vẫn là một bộ phàm nhân dáng dấp. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi vì ta làm thơ, có thời gian đi sư tỷ Thiên Cơ Phong chơi, ta mua cho ngươi mức quả cùng điểm tâm ăn. Có ngay, mấy ngày nữa liền đi. A, sư tỷ, ngươi có sữa sao? Diệp Trường Sinh chớp mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lãnh Lược Tuyết ngạo nhân tư bản, giả vờ như một mặt người vật vô hại mà hỏi. Lãnh Lược Tuyết nghe thấy lời ấy, lại nhìn gặp Diệp Trường Sinh ánh mắt lưu lại vị trí, lập tức gò má lập tức đỏ như quả táo, gắt giọng, chán ghét, dám trước mặt mọi người trêu đùa sư tỷ, nhìn ta không đánh ngươi cái mông. Ở đây tất cả nam nhân rất có thâm ý nhìn về phía Lãnh Lược Tuyết, ánh mắt đều là lạ. Ta đều không có đạo lữ, cũng không có sinh qua hài tử, làm sao có sữa? Lãnh Lược Tuyết nhỏ giọng nói. Diệp Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi, Lãnh sư tỷ, ta nghĩ uống sữa tươi cùng ngươi có hay không đạo lữ, sinh không có sinh hài tử có quan hệ gì đâu? A, sữa tươi a. Lãnh Lược Tuyết mặt càng đỏ hơn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sư tỷ nghĩ sao? Ta tưởng rằng uống sữa tươi đây. Lãnh Lược Tuyết xấu hổ nói chuyện đều cả lăm. Diệp Trường Sinh đùa giỡn xong, Lãnh Lược Tuyết trong lòng vui mừng nở hoa, làm tiểu hài chính là tốt, nếu như là những người khác cùng nàng mở cái này vui đùa, ngày này sang năm chính là hắn ngày rỗ. Chương 04, thu đồ. Khô khụ. Trở lại chuyện chính. Trường môn Tư Không Trích Tinh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tựa hồ muốn nhờ vào đó đến hóa giải một chút hiện trường hơi có vẻ không khí khẩn trương. Hắn cái kia nguyên bản rơi vào Lãnh Lược Tuyết ngạo nhân dáng người bên trên ánh mắt, giờ phút này cũng chậm rãi thu hồi lại, trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị hắn xảo diệu dùng nụ cười che giấu đi qua. Chỉ thấy hắn háng giọng một cái, mở miệng nói ra, tất nhiên Ngọc Hành Phong Diệp thủ tọa đã đến, như vậy chúng ta cũng liền không muốn lại trì hoãn thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào chủ đề, chọn lựa các vị ngưỡng mộ trong lòng đệ tử đi. Vừa dứt lời, Thiên Thu Phong thủ tọa Vi Ngạo Vật đột nhiên đứng dậy, hắn cái kia ánh mắt sắc bén tựa như chớp giật, nháy mắt liền như ngừng lại trong đám người một tên trên người thiếu niên. Thiếu niên này dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ bẩm sinh khí khái hào hùng. Vi Ngạo Vật trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được ca ngợi nói, "Ha ha, trưởng môn sư huynh tất nhiên đã phát xuống lời nói đến, cái kia sư đệ có thể liền việc đáng làm thì phải làm." Dứt lời, hắn sải bước đi đến tên thiếu niên kia trước người, trên dưới quan sát một phen về sau, hài lòng gật gật đầu. Vị thiếu niên này không chỉ dung mạo xuất chúng, thiên phú tư chất càng là có thể nói tuyệt giai. Nắm giữ hiếm thấy cực phẩm một linh căn, sau này chẳng những có thể tại tu tiên chi đạo bên trên lấy được phi phàm thành tựu, còn có thể tại đan đạo bên trên có thành tích. Dùng chính Vi Ngạo Vật lời nói, cái này thiếu niên quả thực chính là có được thành tiên phong thái. Nhưng mà, liền tại Vi Ngạo Vật chuẩn bị đem thiếu niên này thu vào Thiên Thu Phong môn hạ thời điểm, Thiên Tuyển Phong thủ tọa Khuất Tinh Kiếm lại đột nhiên ngồi không yên. Chỉ thấy hắn cái kia thân thể mập mạp từ chỗ ngồi xê dịch, hướng về Vi Ngạo Vật đi đến. Đợi đến gần về sau, Khuất Tinh Kiếm đưa ra một cái mập mạp tay, chỉ vào tên thiếu niên kia lớn tiếng nói, "Vi thủ tọa, chấm đã, theo ta thời à, người này cùng ta Thiên Tuyển Phong hữu duyên. ta Thiên Tuyển Phong truyền thừa linh ngộ huyền công cùng tiểu tử này cực phẩm mục linh căn vừa lúc hoàn mỹ phù hợp. Nếu là có thể để hắn thu vào môn hạ của ta, tu tập môn công pháp này, ngày sau nhất định có thể rực rỡ hào quang. Mọi người nghe xong Khuất Tinh Kiếm lời này, mắt trợn trắng, mỗi lần thu đồ đại hội hắn đều là bộ này giải thích, đáng tiếc không có người mua hắn chứng. Khuất Phục thủ tọa, thiếu niên này là ta nhìn thấy trước, ngươi không muốn mỗi lần đều đi ra quấy rối được sao? Chẳng lẽ chúng ta Thiên Xu Phong Niết Bàn Cựu Truyền Công liền không thích hợp sao? Vi Ngạo Vật ỷ vào chính mình tu vi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, từ trước đến nay đều là ngang ngược càn rỡ. Trước coi trọng liền hẳn là ngươi đệ tử sao? Đây là nơi nào đạo lý? Ta lời nói chính là đạo lý, không phục đi ra đơn đấu. Đơn đấu liền đơn đấu, chúng ta cũng tốt mấy năm không có giao thủ. Vi Ngạo Vật là có tiếng bạo tính tình, toàn bộ Thanh Vân Tông trừ Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng môn, hắn người nào cũng không sợ. Hai người vì tranh một tên đệ tử, mắt thấy muốn đánh, còn lại thủ tọa tu vi đều không bằng Vi Ngạo Vật cùng Khuất Tinh Kiếm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đệ tử khác. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, Tư Không Trích Tinh quên đủ, được rồi, hai vị sư đệ không cần thiết tổn thương hòa khí, để cái này thiếu niên chính mình lựa chọn đi. Thiếu niên tên là Sở Tu Trúc, là Đông Châu đại gia tộc Sở gia tử đệ. Sở Tu Trúc ánh mắt rơi vào mấy vị phong chủ trên thân, bắt đầu chọn lựa sư tôn của mình. Coi hắn ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên thân thời điểm, kém chút cười ra tiếng. Làm sao nơi này còn có cái tiểu hài đâu? Chơi đùa đâu? Diệp Trường Sinh phát giác đối phương trong ánh mắt giễu cợt, cũng không có coi ra gì. Sau một khắc, Sở Tu Trúc ánh mắt nhìn hướng Thiên Xu Phong Vi Ngạo Vật, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Đệ tử Sở Tu Trúc, bái kiến sư tôn. Sở Tu Trúc xuất thân đại gia tộc, nói chuyện làm việc mười phần vừa vặn, trực tiếp hành lễ bái sư. Tốt tốt tốt, Đồ Nhi, từ nay về sau ngươi chính là Thiên Xu Phong chân truyền đệ tử, thanh này địa phẩm pháp bảo Thiên Tinh kiếm đưa cho ngươi. Vi Ngạo Vật hết sức cao hứng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh quang loẹt loẹt trường kiếm đưa cho Sở Tu Trúc xem như lễ bái sư vật. Mặt khác thủ tọa thấy thế, chỉ có ghen tị phần. Chúc mừng vi sư đệ đến cái này giai độ, tương lai có hy vọng, tương lai có hy vọng a. Tư Không Trích Tinh cười nói với Vi Ngạo Vật. Vi Ngạo Vật đối những người khác có thể phách lối, đối Tư Không Trích Tinh vẫn là vô cùng tôn trọng, cung kính hồi đáp, đa tạ trưởng môn sư minh. Đúng lúc này, mặt khác các thiếu nam thiếu nữ cũng nhộn nhịp tiến lên tiếp thu chọn lựa. Nếu như không thể bị mấy tên thủ tọa chọn chúng lời nói, cũng chỉ có thể đi ngoại môn từ tạp dịch bắt đầu làm lên, sau đó chậm rãi thăng lên tới. Diệp thủ tọa, ngươi làm sao chiếu cô ăn kẹo hồ lô, không chọn cái đệ tử sao? Vi Ngạo Vật lần này thu đồ đại hội thu hoạch tương đối khá, tâm tình thật tốt, quay đầu nói với Diệp Trường Sinh. Vi Ngạo Vật đều đã hơn 300 tuổi, dứt bỏ hai phong nhiều năm đoán hận chất chứa, hắn cũng rất yêu thích đùa tiểu hài tử chơi. Cái này lời vừa thốt ra, không ít đệ tử đều kìm nén muốn cười. Vi Ngạo Vật đứng phía sau Sở Tu Trúc đám người, cũng đều mặt lộ vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm, chúng ta về sau muốn kêu cái này tiểu ma bé con sư thúc sao? Ta có thể không gọi được. Diệp Trường Sinh sắc mặt lạnh nhạt nhìn Vi Ngạo Vật đám người một cái, nói ra, gấp cái gì, ta ngay tại tìm kiếm đệ tử thích hợp đây. A, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, manh manh. Năm tuổi phong chủ, có chút ý tứ. Lạc Ly Yên nhìn xem Diệp Trường Sinh cái này tiểu chính thái phong chủ, ánh mắt có chút tỏa sáng. Nàng rất thích tiểu hải tử, mà còn ngọc hành phong quản cu é như vậy, vừa vặn thích hợp với nàng hèn mọn trưởng thành. Liên tính tu luyện trí nhớ kiếp trước bên trong tiên nhân công pháp, cũng không sợ bị người nhìn đến, giảm bớt không ít phiền phức. Mới 5 tuổi phàm nhân tiểu hải, vừa vặn có thể nhẹ nhõm nắm. Cái này lớn như vậy ngọc hành phong, đến lúc đó còn không phải ta quyết định. Thật sự là cơ hội trời cho. Nghĩ tới đây, Lạc Ly Yên đi đến Diệp Trường Sinh trước mặt, cung kính thi lễ nói ra, tiểu nữ tử thượng dương quận Lạc gia, Lạc Ly Yên, nguyện ý bái Diệp thủ tọa sư phụ. Chương 05, cực phẩm tẩy tủy đan ở đây tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Trong lòng âm thầm nói thầm, tiểu cô nương này không có ma bệnh a, là kẻ ngu, vẫn là người mù. Không thấy được đối phương là cái 5 tuổi tiểu hài sao, mà còn không có chút nào thiên phú tu luyện, chính là cái phàm nhân. Bái sư tu hành, sợ không phải đi làm vũ em a. Nghĩ đến vũ em hai chữ, không ít người ý nghĩ kỳ quái. Lạc Ly Yên, ngươi đến chúng ta giao quang phòng à, bái ta làm thầy đưa ngươi một viên trúc cơ đan, còn có một bản có thể tu luyện tới kim đan kỳ công pháp. Giao quang phong thủ tọa Điêu Hồng Văn nói. Lạc Ly Yên lắc đầu, nếu như không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, nàng khẳng định tuyển chọn giao quang phong. Có thể nàng hiện tại giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, đương nhiên muốn tìm một nơi yên tĩnh tu luyện. Ngọc Hành Phong tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Linh khí nồng đậm, nhân khẩu thưa thớt, không có người quấy rầy, đối với nàng đến nói tuyệt đối là phong thủy bảo địa. Đến mức công pháp còn có sư tôn chỉ đạo tu luyện những này, đối nàng cái này tiên nhân đến nói đều không cần. Chỉ cần cho nàng chút thời gian, nàng nhất định có thể lại lần nữa quật khởi. Sớm muộn cũng có một ngày, vẫn là muốn trở lại Quảng Hàn Tiên vực, tìm tới hại chết chính mình cậu nam nữ báo thù. Diệp Trường Sinh đem mức quả ném đi, chậm rãi đứng dậy nói ra, "Điêu sư minh, Lạc Ly Yên đã bái ta làm thầy, chẳng lẽ ngươi nghe không được sao?" Điêu Hồng Văn một mặt khó chịu, thế nhưng không có cách nào, đành phải từ tốn nói, "Diệp thủ tọa, ngươi mới bao nhiêu lớn? Vẫn là mặc ta niên kỷ, học nhân gia thu đồ. Cái này liền không nhọc ngươi quan tâm." Điêu Hồng Văn cảm giác rất mất mặt, liền có chút khó chịu nói ra, "Diệp thủ tọa, sau 3 tháng chính là thất mạch hội võ, đến lúc đó còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thất mạch hội võ, nếu như Ngọc Hành Phong không người tham gia, ta liền mời trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão làm chủ, trọng tuyển Ngọc Hành Phong thủ tọa. Đến lúc đó Ngọc Hành Phong nhất định tham gia." Diệp Trường Sinh khinh thường trả lời, sau đó đọc ngược bắt tay vào làm xoay người đối với Lạc Ly Yên nói ra, "Tiểu cô nương, chúng ta về phong đi." "Tiểu cô nương, lấy bản tọa niên kỷ, đều có thể làm người tổ tông." Lạc Ly Yên nhìn xem đáng yêu tiểu chính thái, thật muốn xoa bóp hắn mụn mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ. "Cái kia, sư tôn, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Lạc Ly Yên cẩn thận từng ly từng tí đi theo Diệp Trường Sinh sau lưng, có chút tò mò hỏi. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, chính mình vị này vừa vặn con xuống tiện nghi sư tôn, thật chẳng lẽ tính toán cứ như vậy chân đi trở về hay sao? Từ Thu Đồ quảng trường đến Ngọc Hành Phong, cái này đường xá cũng không ngắn. Diệp Trường Sinh mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt đáp lại nói, tự nhiên không thể như vậy đi trở về, sư phụ hôm nay cảm thấy bề bại, ngươi đến con sư phụ trở về đi. Cắt. Nghe nói như thế, Lạc Ly Yên không khỏi mở to hai mắt nhìn, chính mình kiếp trước có thể là tiên nhân, ngươi để ta có ngươi. Sư mệnh không thể làm trái, cho dù trong lòng có tất cả không muốn, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống, để Diệp Trường Sinh ghé vào trên lưng mình, hướng về Ngọc Hành Phong phương hướng chậm rãi tiến lên. Hai người vừa đi vừa nghỉ, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng đến Ngọc Hành Phong. Nhìn qua trước mắt tòa kia hơi có vẻ cũ nát đại điện, Lạc Ly Yên chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Diệp Trường Sinh nâng lên bên phải chỉ hướng đại điện bên cạnh cái kia mấy gian hơi có vẻ cũ kỹ phòng ở, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, mặt này mấy gian phòng ở, trừ bỏ chính giữa cái kia một gian bên ngoài, có thể tùy ý ngươi lựa chọn một gian làm gian phòng của mình. Lạc Ly Yên nhìn xem Ngọc Hành Phong điều kiện, khóe miệng co quắp một trận. Liền cái này, để ta Đường Đường Vân Mộng Tiên Tử ở loại này phá phòng ở. Diệp Trường Sinh cũng biết Ngọc Hành Phong điều kiện tương đối đơn sơ, gãi gãi đầu nói ra, ngọn núi điều kiện mặc dù khổ, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể càng tốt ma luyện một người tâm tính. Chỉ có trải qua những ngày gian khổ, ngày sau tại con đường tu tiên bên trên, mới có thể đi đến càng thêm kiên cố, lâu dài. Nhìn xem Bi Bô Diệp Trường Sinh nói ra lời này, Lạc Ly Yên trong lòng nổ nước bọt, có quỷ mới tin ngươi. Hắn ngừng lại một chút, tiếp lấy lại trịnh trọng nói bổ sung, từ nay về sau đâu, ngươi chính là chúng ta Ngọc Hành Phong đời thứ 38 đệ tử, là Ngọc Hành Phong tương lai người nối nghiệp. Nói đến chỗ này, Diệp Trường Sinh còn đặc biệt rất thẳng người, bày ra một bộ lao luyện thành thục dáng dấp. Chỉ thấy hắn tiếp tục bắt chước đạo huyền chân nhân năm đó thu hắn nhập môn lúc lời đã nói ra, làm như có thật lẩm bẩm, xem như Ngọc Hành Phong đại đệ tử, ngươi cần phải trả giá so người khác càng nhiều cố gắng đi dốc lòng tu luyện mới được. Chỉ có dạng này, mới có thể cho ngày sau lần lượt nhập môn các sư đệ sư muội dựng nên lên tốt đẹp tấm gương tới. Thời khắc này Diệp Trường Sinh mặc dù một mặt nghiêm túc, nhưng phối hợp hắn tấm kia ngây thơ chưa thoát, bi bô gương mặt, thấy thế nào đều để người cảm thấy có như vậy mấy phần buồn cười. Đứng ở một bên Lạc Ly Yên nghe lấy nhà mình vị này tiểu sư tôn chứng trạc đảng hoàng phát biểu, thực sự là có chút buồn cười. Nàng đành phải liều mạng nín cười, để tránh tại chỗ thất thố cười ra tiếng. Nhưng trong lòng âm thầm thầm thì, để ta tiếp an. Tiếp ngươi như thế 5 tuổi tiểu bá nhi ban. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Bất quá mặt ngoài, Lạc Ly Yên vẫn là nhu thuận gật đầu, giả vờ như 10 phần dáng vẻ cung kính những tiếng nói. Sư tôn đại nhân mời cứ việc yên tâm tốt, đồ nhi nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Lạc Ly Yên nghĩ thầm, bây giờ ta đã giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, trong đầu có rất nhiều công pháp, tùy tiện tu luyện một bộ đều có thể nghiền ép cái này thế giới công pháp. Chính mình cầu tại cái này không đáng chú ý Ngọc Hành Phong thật tốt trưởng thành, chứ đừng quá mức tại Trương Dương. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại đến cái không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Ân quyết định như vậy đi. Tất nhiên ngươi đã quyết định bái nhập môn hạ của ta, vậy vi sư tự nhiên sẽ không đối ngươi có chỗ giữ lại. Viên này cực phẩm tẩy tùy đan, trở lại gian phòng của ngươi phía sau lập tức uống vào. Diệp Trường Sinh một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong để đó một viên mật mã óng ánh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đang dược. Ánh mắt của hắn ôn hòa mà nhìn trước mắt Lạc Ly Yên, chậm rãi nói, đây là cực phẩm tẩy tùy đan, nó có khả năng triệt để rửa sạch trong cơ thể ngươi tạp chất dơ bẩn, để thân thể của ngươi thay đổi đến tinh khiết không tì vết, từ đó càng bén nhạy cảm giác được xung quanh linh khí lưu động cùng tồn tại. Dứt lời, Diệp Trường Sinh đem viên kia vô cùng chân quý cực phẩm tẩy tùy đan đưa tới Lạc Ly Yên trong tay. Lạc Ly Yên tiếp nhận đan dược, trong mắt lập loè một vẻ cảm kích. Nàng biết rõ cực phẩm tẩy tùy đan giá trị. Tẩy tùy đan cùng cực phẩm tẩy tùy đan ở giữa mặc dù chỉ kém hai chữ, có thể giá trị cùng hiệu quả nhưng là ngày đêm khác biệt. Tẩy tùy đan mặc dù cũng có thể đưa đến nhất định tẩy cân phạt tùy tác dụng, nhưng cùng cực phẩm tẩy tùy đan so sánh quả thực không thể so sánh nổi. Phải biết, giống nàng dạng này nắm giữ thượng phẩm linh căn tiên phú người, nếu có hạnh dùng cực phẩm tẩy tùy đan, như vậy liền có chọn vẹn 3 thành xác suất có khả năng đem tự thân linh căn tăng lên đến cực điểm phẩm cấp bậc. Đây không thể nghi ngờ là một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Đa tạ sư tôn yêu mến, ta cái này liền đi dùng. Lạc Ly Yên kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy, nàng nắm thật chặt viên kia cực phẩm tẩy tùy đan, hướng Diệp Trường Sinh không người thi lễ về sau, nàng quay người bước nhanh hướng về gian phòng của mình đi đến. Nàng biết chính mình cái này mới tư chất thân thể không tính đặc biệt tốt, so kiếp trước nắm giữ tiên phẩm linh căn kém quá nhiều. Có thể dùng cực phẩm tẩy tùy đan tăng lên một cái linh căn, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, cũng là trong lòng ấm áp, đối Diệp Trường Sinh độ thiện cảm tăng nhiều. Nhìn xem Lạc Ly Yên đi xa bóng hình xinh đẹp, Diệp Trường Sinh cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm, chỉ có thượng phẩm linh căn, tư chất bình thường, ngươi có thể lựa chọn ta cũng coi như duyên phận, sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Điều đi Lạc Ly Yên về sau, Diệp Trường Sinh chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu mô phỏng. Hồng Hoang thế giới nhân sinh mô phỏng bắt đầu. Từ Nguyên Anh kỳ bắt đầu mô phỏng, cần tiêu hao 200 mô phỏng điểm. Kiểm tra đo lường đến ký chủ mô phỏng điểm là không, mời xung trị. Diệp Trường Sinh nhìn một chút túi trữ vật, còn có sư tôn lưu lại 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn cắn răng một cái, toàn bộ lấy ra xung trị. Đinh, chúc mừng ký chủ xung trị thành công. 2 vạn hạ phẩm linh thạch thành công hối đoái 200 mô phỏng điểm. 2 vạn hạ phẩm linh thạch mới đổi 200 mô phỏng điểm. Hệ thống, ngươi cũng quá đen tối đi. Diệp Trường Sinh lắc đầu, tại đen hắn cũng phải nhận cắm, xoay người toàn bộ nhờ cái này cầu hệ thống. Tiêu hao 200 mô phỏng điểm. Mô phỏng bắt đầu. ngươi tu vi đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Ngươi đầy cõi lòng mong đợi bước lên ra ngoài du lịch con đường, một đường hướng nam mà đi, bước vào thần bí mà rộng lớn nam cảnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi gia nhập một chi từ tu sĩ nhân tộc tạo thành săn yêu thú đội ngũ. Chi đội ngũ này thành viên thực lực không tầm thường, đều là kim đan trở lên tu vi, đại gia lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý tại một lần chiến đấu kịch liệt bên trong, thu hoạch không ít chân quý linh thảo. Những linh thảo này ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối ngươi ngày sau tu luyện rất có ích lợi. 20 tuổi, tại một lần một mình ra ngoài săn bắn lúc, ngươi gặp phải một đầu nguyên anh trung kỳ cường đại yêu thú. Đối mặt như vậy kinh địch, ngươi không sợ hãi chút nào, thi triển ra tất cả vốn liếng tới mở rộng quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kinh tâm động phách gác chiến về sau, ngươi bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cao siêu pháp thuật chém giết tại dưới kiếm. Càng thêm may mắn là, tại cái này con yêu thú trên thân, ngươi còn ngoài ý muốn thu được một viên cực kỳ chân quý hỏa thuộc tính yêu đan. 21 tuổi, là ngươi như thường ngày đồng dạng ra ngoài săn bắn thời điểm, ngẫu nhiên gặp một tên xa lạ tu sĩ nhân tộc. Người này thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, hắn chủ động cùng ngươi chuyện trò, đồng thời báo cho ngươi một cái bí mật kinh thiên, tại vùng rừng rậm này chỗ sâu ẩn giấu đi một chỗ tiên nhân độc phủ. Nghe lời ấy, trong lòng ngươi không khỏi khẽ động. Tên tu sĩ này gặp ngươi động tâm, rèn sắc khi còn nóng phát ra mời, hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau đi tới tìm kiếm bảo tàng. Cứ việc nội tâm có chỗ lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được cái kia hấp dẫn cực lớn, ngươi hơi chút do dự về sau, quyết định đi theo vị này tu sĩ nhân tộc đi tìm tòi hư thực. Ai có thể nghĩ, làm các ngươi trải qua gian khổ đến cái gọi là tiên nhân động phủ lúc, đang chờ ngươi cũng không phải là trong tưởng tượng vô tận tài bảo cùng tiên gia bí tịch, mà là một cái bố trí tỉ mỉ chí mạng cả bẫy. Trong chốc lát, trận pháp khởi động, tia sáng bắn ra bốn phía, ngươi nháy mắt bị nhốt trong đó, vô luận như thế nào dãy rủa đều khó mà thoát thân. Thẳng đến lúc này, ngươi mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tên này tu sĩ nhân tộc đúng là một tên tâm thuật bất chính tà tu. Hắn cố ý dẫn ngươi đến đây, chính là mưu toan lợi dụng tòa này dự đoán thiết lập tốt trận pháp đem ngươi vây khốn, sau đó thông qua tế luyện ngươi đến để thằng chính mình tu vi. Ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Chương 06, đối với hồng hoang thế giới mốc thời gian suy đoán hỏa thuộc tính yêu đan. Linh hảo. Mời ký chủ 2 chọn 1. Hỏa thuộc tính yêu đan. Đây còn phải nói nha. Một viên nguyên anh kỳ yêu thú hỏa thuộc tính yêu đan, đây chính là luyện chế đỉnh cấp đan dược tuyệt giai tài liệu, nếu như cầm tới đấu giá hội đi bán đấu giá, ít nhất cũng phải 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đồ đần đều biết rõ làm sao tuyển chọn. Tu tiên thế giới quả nhiên tràn đầy ngươi lừa ta gạt, tùy tiện tin tưởng người khác, ngươi không chết người nào chết. Chỉ có giống Hàn Bảo Bảo loại kia cẩn thận tu tiên giả mới có thể đi càng xa. Lần này mô phỏng đồng thời không có đạt được vật mình muốn, Diệp Trường Sinh chuẩn bị tiếp tục mô phỏng. Mô phỏng điểm là không, mời ký chủ xung trị. Diệp Trường Sinh trên thân đã không có linh thạch, hắn tại trong túi trữ vật tìm kiếm ra một cái cực phẩm địa giai pháp bảo lông vũ quạt. Kiểm tra đo lường đến một kiện địa giai pháp bảo, có hay không xung trị? Xung trị. Diệp Trường Sinh không chút do dự nói, xung trị 267 điểm. Một cái cực phẩm địa giai pháp bảo mới giá trị như thế điểm linh thạch. Cái này hệ thống cùng hiệu cầm đồ đồng dạng đen, không, là so hiệu cầm đồ còn muốn đen. Diệp Trường Sinh cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, dù sao tiến hành nhân sinh mô phỏng có lẽ có thể được đến thứ càng quý giá. Đinh, tiêu hao 204 mô phỏng điểm. Hồng hoang thế giới nhân sinh mô phỏng bắt đầu. Một năm này, tiếp tục tại Nam Cảnh du lịch. Người tử săn bắn đội ngũ đội trưởng trong miệng biết được, tại cái này mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm bên trong, ẩn giấu đi một tòa tiên nhân động phủ. Nhưng muốn tiếp cận tòa động phủ này lại không phải chuyện dễ, bởi vì động khẩu có một cái hung mãnh dị thường yêu thú nghiêm mật bảo vệ. Cứ việc biết rõ phía trước nói đường gian nguy, một khi bước lên tìm kiếm tiên nhân động phủ hành trình, liền tất nhiên sẽ gặp phải thực lực yêu thú cường đại, nhưng cái này không có cách nào dao động ngươi theo đuổi lực lượng cường đại kiên định quyết tâm. Ngươi dứt khoát kiên quyết rời đi săn bắn đội ngũ, lẻ loi một mình hướng về tiên nhân động phủ phương hướng dũng cảm tiến lên. Trên đường đi, ngươi bằng vào hơn người can đảm cùng cao siêu võ nghệ, thành công đánh giết đông đảo yêu thú, đồng thời thu hoạch đại lượng chân quý yêu đan. Những này yêu đan ẩn chứa năng lượng bằng bạc, sẽ thành ngươi tăng cao thực lực trọng yếu trợ lực. Cuối cùng, trải qua dài dằng dặc mà gian khổ bốn ba, trời không phụ người có lòng, ngươi xa xa trông thấy tòa kia trong truyền thuyết tiên nhân động phủ. Nó yên tĩnh đứng sừng sững ở một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây ở giữa, tựa như một viên óng ánh minh châu tản ra thần bí tia sáng. Đang lúc ngươi lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị tiếp cận gần lúc, đột nhiên một cỗ thanh gió đập vào mặt, chỉ thấy một đầu thân thể khổng lồ, khí thế kinh người mặc giao xuất hiện tại động phủ cửa ra vào. Đầu này mặc giao đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, chiều cao hơn 10 trượng, quanh thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn như sắt vảy màu đen, lóe ra khiến người sợ hãi hàn quang. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra quần quần xương độc, nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, để người hô hấp khó khăn, ánh mắt mơ hồ. Đối mặt cường địch như thế, ngươi không có chút nào e ngại, ngược lại kích thích sâu trong nội tâm mãnh liệt hơn đầu trí. Ngươi thi triển ra tất cả vũ liếng, cùng mặc giao mở rộng một tràng kịch liệt vô cùng quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, mặc giao dù sao nhục thân cường hoành vượt xa nhân loại, công kích lăng lệ tấn mãnh, để ngươi dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Một cái không quan sát, bị nó phun ra xương độc thừa lúc vắng mà vào, xâm nhập thân thể của ngươi. Độc tố cấp tốc lan tràn ra, ăn mòn ngươi kinh mạch cùng nội tạng, để ngươi lập tức mất đi sức phản kháng. Cuối cùng, bị nó một cái nuốt vào mô phòng kết thúc. Yêu đan, trúc cơ, ít 10 cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu. Mời ký chủ 2 chọn 1. Cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu. Trúc cơ tu vi yêu thú yêu đan, đối Diệp Trường Sinh đến nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu nhưng là cực kỳ khó được. Hắn hiện tại thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu. Theo thanh âm hắn rơi xuống, một cỗ ký ức truyền đến, Diệp Trường Sinh cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào hồng hoang rừng rậm, đang cùng từng đầu hùng mạnh yêu thú chiến đấu. đại lượng kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm bị hắn hấp thu linh ngộ, để hắn nháy mắt thu hoạch được không ít kinh nghiệm thực chiến. Bây giờ hắn, mặc dù chỉ có 5 tuổi, có thể đã có phong phú kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, đối mặt cùng giai tu sĩ sẽ không rơi vào hạ phong. Thông qua cái này mấy lần mô phỏng, Diệp Trường Sinh thu hoạch rất nhiều quý giá tin tức. Trải qua một phen cẩn thận suy nghĩ cùng suy đoán, hắn ra kết luận, tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy ba hoàng năm đế lúc này vẫn chưa hiện thân tại thế. Hắn sinh ra cái này lớn bắp chân rơi, cung phụng kính ngưỡng thần chỉ là nữ hoa cùng với Phục Hy. Đối với biết rõ hồng hoang lịch sử phát triển mạch lạc Diệp Trường Sinh mà nói, bằng vào hiện nay nắm giữ tình huống, hắn đã có thể đại khái phân tích ra đến tiếp sau thế cục khả năng diễn biến phương hướng. Vào giờ phút này, nên đang đứng ở nhân tộc mới lập không bao lâu thời điểm, liền cái kia đức cao vọng trọng lao tử cũng còn chưa từng sáng lập người dạy từ đó thành tiểu thánh nhân vị trí. Con đường phía trước vẫn như cũ dài dằng dặc lại tràn đầy không biết, có đầy đủ thời gian cùng cơ hội cung cấp hắn tiếp tục tiến hành mô phỏng thăm dò. Sau đó không lâu, lão tử liền sẽ lấy thái cực đồ lá mắt, trấn áp người dạy khí vận, đồng thời sáng lập người dạy. Nhưng vào đúng lúc này, một tràng tai họa thật lớn lại lặng yên giáng lâm đến nhân tộc trên đầu. Yêu tộc tàn nhẫn tàn sát nhân tộc, chỉ vì gen đúc cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật đồ vũ kiếm. Ngay sau đó, Vu Yêu hai tộc ở giữa lại bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Tại trường hạo kiếp này bên trong, nhân tộc chịu đủ đồ thán. Một mực chờ đến ba hoàng năm đế hoành không xuất thế, trải qua trận kia kinh tâm động phách tranh giành chi chiến về sau, cuối cùng mới có thể định định Cửu Châu. Đến đây, nhân tộc vừa rồi chân chính leo lên bá chủ bảo tọa, trở thành mảnh này hồng hoang đại lục bên trên hoàn toàn xứng đáng chúa tể giả. Chương 7, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Mô phỏng xong Diệp Trường Sinh chậm rãi từ phòng mình bên trong dạo bước mà ra. Vừa ra cửa, vừa lúc gặp Lạc Ly Yên từ bên ngoài trở về. Lạc Ly Yên cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài ướt sũng dán kèm ở nàng trắng nõn mềm mại trên da thịt, tựa như một đạo màu đen như thác nước tự nhiên mà ưu nhã rủ xuống tới. Đột nhiên nhìn, thời khắc này Lạc Ly Yên lại có một loại hoa sen mới nở cảm giác. Tươi mát thoát tục, tiểu diễm mát, khiến người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Diệp Trường Sinh trong lòng âm thầm sợ hãi than nói, tiểu nha đầu này vì sao lại có như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa? Đại khái là bởi vì dùng viên tiếp cực phẩm tẩy tủy đan nguyên nhân đi. Một M7 mấy cao lớn người, một đôi chân dài, da trắng mỹ mạo, khí chất không tầm thường, nếu là đặt ở trong tiểu thuyết tuyệt đối là nữ chủ nhân thiết lập. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút động tâm, trong lòng thầm nghĩ, chỉ tiếc nàng là ta thu đồ nhi, bằng không, ngược lại là có thể làm cái lão bà. Bất quá, đồ đệ chẳng lẽ liền không thể trở thành lão bà sao? Ở kiếp trước thời điểm, có thể là có không ít lão sư cưới chính mình học sinh ví dụ đâu, hơn nữa còn bị mọi người lấy tên đẹp thầy trò yêu nhau. Ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là tại Diệp Trường Sinh trong đầu bên trong chợt lóe lên. Hắn lập tức dùng sức lắc đầu, phản phất muốn đem cố này ý nghĩ tà ác triệt để vung ra trong đầu đồng dạng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt dòng suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, Lạc Ly Yên cũng chú ý tới Diệp Trường Sinh ngay tại không chớp mắt nhìn xem chính mình, nàng đầu tiên là hơi ngẩn ra, gương mặt xinh đẹp nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, có vẻ hơi ngượng ngùng. Nàng nghĩ lại đối phương chẳng qua là một cái tuổi gần 5 tuổi hài đồng mà thôi, vì vậy cái kia một tia e lệ chi ý rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sư tôn, ta dùng xong cực phẩm tẩy tùy đan, trên thân sền sệt, liền đến hậu sơn tắm rửa một cái. Lạc Ly Yên nhẹ giọng kêu, âm thanh thanh thủy êm tai, giống như hoàng anh xuất cốc đồng dạng dễ nghe. Hiệu quả thế nào? Diệp Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi, hắn bây giờ tu vi đạt tới nguyên anh sơ kỳ, thần thức có thể bao trùm toàn bộ ngọc hành núi. Vừa rồi gây chú ý vừa nhìn liền biết Lạc Ly Yên linh căn từ thượng phẩm thủy linh căn biến thành cực phẩm thủy linh căn. Nâng lên hiệu quả, Lạc Ly Yên khó nén vẻ mặt hưng phấn, nói ra, sư tôn, ta từ thượng phẩm linh căn biến thành cực phẩm linh căn. Chúc mừng ngươi, lần sau sư phụ cho ngươi tìm tiên phẩm tẩy tùy đan, giúp ngươi tăng lên tới tiên linh căn. Tiên phẩm tẩy tùy đan? Nói đùa cái gì? Một viên ít nhất 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi một đứa bé mua được sao? Diệp Trường Sinh bụng đột nhiên kêu rột, liền hỏi, cái kia, Lạc Ly Yên a, sư phụ muốn hỏi một chút, ngươi có thể biết nấu cơm? Từ lúc đạo huyền chân nhân tọa hóa về sau, Diệp Trường Sinh một ngày 3 bữa đều là từ ngoại môn linh thiện đường đệ tử đưa tới cho hắn. Hương vị nha, một lời khó nói hết. Tốt tại đạo huyền chân nhân để lại cho hắn không ít tài sản, hắn sẽ để cho ngoại môn đệ tử giúp hắn từ bên ngoài phường thị mua chút mức quả cái gì giải thèm một chút. Hắn sở dĩ nhận Lạc Ly Yên làm đệ tử, cũng không phải là nhìn nàng thiên phú tốt, càng không phải là cầu nàng xinh đẹp, chẳng qua là cảm thấy nữ hài tử hẳn là sẽ nấu cơm. Lạc Ly Yên vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin nói ra, sư tôn, ngài yên tâm đi, ta biết làm cơm đâu, ta cái này liền đi cho ngài làm dừng lại mỹ vị món ngon. Nói xong, nàng liền cao hứng bừng bừng chạy về phía phòng bếp, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Thời gian trôi mau trôi qua, một giờ trôi qua. Diệp Trường Sinh đầy cõi lòng mong đợi đi tới trước bàn cơm, muốn nhấm nháp một chút thái đồ tự tay nấu nướng thức ăn ngon. Nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt cơm canh lúc, khóe miệng nhịn không được có quắc một trận. Cái này phẩm tướng làm sao giống một đống cức châu đâu? Sư tôn, đừng nhìn bộ dáng không dễ nhìn, bắt đầu ăn. Nôn. Lạc Ly Yên đem mới vừa bỏ vào trong miệng màn tàu nôn ra. Diệp Trường Sinh hỏi, ăn ngon sao? Lạc Ly Yên một bộ ngươi nếm thử xem biểu lộ. Diệp Trường Sinh chỉ là nhàn nhạt ăn một miếng, mặt đều xanh biết. Sắc hương vị, ba không dính. Lạc Ly Yên cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ hơi không quá tốt ý tứ. Nàng nhẹ nhàng gãi đầu một cái, mang theo ấy này nói ra, sư tôn, thực tế thật xin lỗi, ta tại trong nhà chưa từng có làm qua cơm, lần này để ngài thất vọng. Ta lại đi một lần nữa làm. Không cần không cần, ngươi sẽ đánh săn sao? Ước chừng một canh giờ sau, Lạc Ly Yên trong tay xách theo một cái màu mỡ gà rừng từ sau núi đi tới. Sư tôn, chúng ta đến cùng nên xử lý như thế nào cái này gà rừng nha? Lạc Ly Yên tò mò hướng Diệp Trường Sinh dò hỏi. Diệp Trường Sinh dùng hắn cái kia non nớt nhưng lại mang theo vài phần thanh âm trầm ổn trả lời nói, nếu muốn khóa lại con gà rừng này nguyên thủy hương vị, biện pháp tốt nhất chính là đem nướng. Tiếp lấy hắn lại phân phó nói, Đồ Nhi, ngươi trước đi đem con gà rừng này trên thân lông vũ đều dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng nước cẩn thận cọ rửa một phen, cuối cùng tìm căn thích hợp cảnh cây đem nó cho bắt đầu xuyên là được rồi, còn lại thiêu khảo công làm liền giao cho sư phụ đi. Cũng không lâu lắm, tại Ngọc Hành Phong trước đại địa phương, liền dựng lên một cái giản dị bị nướng. Dưới cậy phương, thường hực đống lửa đang thiêu đốt, mà phía trên bị xiên tốt gà rừng thì tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới phát ra trận trận tư tư tiếng vang, mùi thơm mê người bắt đầu tràn ngập ra. Oa, quá thơm a, sư tôn, ngài nướng thực tế quá thơm. Lạc Ly Yên nhìn xem cái kia dần dần thay đổi đến vàng rực xốp giòn gà rừng, không ngừng mà nuốt nước bọt. Cho dù nàng kiếp trước thân là thiên nhân, nếm khắp thế gian vô số sơn hào hải vị món ngon, nhưng giống như vậy mùi thơm nước mũi gà nướng, nàng nhưng là chưa hề từng trải qua. Trước mắt tiểu sư tôn, mặc dù ngây thơ chưa thoát, có thể cái này gà nướng bản lĩnh, xác thực để người sợ hai thán phục không thôi. Hắc hắc, muốn ăn không? Diệp Trường Sinh nhìn xem Lạc Ly Yên bộ kia mèo thèm ăn hình dáng, cười trêu đùa nàng. Nghĩ, đương nhiên nghĩ á. Lạc Ly Yên bận rộn gật đầu không ngừng đáp. Gặp tình hình này, Diệp Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền kéo xuống một cái béo ngậy, thơm ngào ngạt đùi gà đưa tới Lạc Ly Yên trước mặt nói ra, "Ăn đi." Sau đó, chính hắn cũng không khách khí chút nào bẻ một con gà cánh, từng ngụm gặm. Làm cái kia tươi non nhiều chất lỏng gà nướng thịt tiến vào trong miệng ngay mắt, một cú quen thuộc mà lâu ngày không gặp mỹ rượu tư vị lập tức tràn ngập Diệp Trường Sinh toàn bộ vị giác, để hắn nhịn không được say mê trong đó. Rất lâu không có ăn gà nướng nhớ tới lần trước ăn gà nướng, vẫn là tại lần trước. Lần trước vẫn là tại Lam Tinh không có bị xuyên biệt đây. Lạc Ly Yên cắn ngụm trong tay đùi gà, gương mặt xinh đẹp lập tức giật mình. Ăn quá ngon. So dự đoán còn muốn ăn ngon gấp trăm lần. Về sau ngươi nhiệm vụ chính là thật tốt tu luyện, sau 3 tháng tại Thất Mạch Hội Võ bên trên là Ngọc Hành Phong cùng sư phụ làm vẻ vang. Diệp Trường Sinh một bên miệng đầy chảy mỡ gặm chân gà vừa nói, "Bản này Ngọc Hành Quyết cầm đi tu luyện à, chờ thêm mấy ngày sư phụ nhìn xem ngươi có thể tu luyện tới mấy tầng." Ngọc Hành Quyết là Ngọc Hành Phong công pháp nhập môn, tổng cộng phân tầng 13, tu luyện vô cùng khó khăn. Nếu như có thể đạt tới tầng 13 liền có thể hoàn mỹ trúc cơ. Bất quá Diệp Trường Sinh cũng không có tu luyện qua, lúc trước là vì không có tư chất tu luyện. Hiện tại là có hệ thống căn bản không cần tu luyện, muốn thử thách bổn tiên tử, cũng không nghĩ một chút bổn tiên tử là cái gì thiên phú, nói ra sợ hù đến ngươi tiểu hài tử này. Nhìn xem bản này công pháp nhập môn, Lạc Ly Yên trong lòng tràn đầy khinh thường. Nấp Diệp Trường Sinh dù sao cũng là 5 tuổi hài tử, ăn hai cái chân gà cơ bản liền no bụng, còn lại toàn bộ tiện nghi Lạc Ly Yên. Nhìn xem miệng đầy là dầu, hoàn toàn không để ý hình tượng Lạc Ly Yên, Diệp Trường Sinh lắc đầu, nghĩ thầm sẽ không phải là quỷ chết đói đầu thai a. Chương 08, quét đến hậu thiên linh bảo kiểm tra đo lường đến huyền giai chúng phẩm pháp bảo hóa huyết đao. Hối đoái 98 điểm mô phòng điểm. Kiểm tra đo lường đến huyền giai trung phẩm pháp bảo ô thiết hồ lô, hối đoái 78 điểm mô phòng điểm. Kiểm tra đo lường đến hỏa long đan, hối đoái 178 điểm mô phòng điểm. Kiểm tra đo lường đến hóa linh phù, hối đoái 108 điểm mô phòng điểm. Diệp Trường Sinh đem túi trữ vật bên trong không dùng đến tất cả pháp bảo đan dược đều hối đoái thành mô phòng điểm. 2400 điểm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hệ thống quá đen. Diệp Trường Sinh cũng phát hiện cái vấn đề, chính là từ trong hệ thống thu hoạch được đồ vật không thể trực tiếp hối đoái thành mô phòng điểm. Bất quá có thể đem bọn họ biến thành linh thạch lại đến hối đoái. Đương nhiên trao đổi thành vật phẩm khác cũng có thể. Theo tu vi tăng lên, mỗi lần cần thiết mô phỏng điểm cũng sẽ tương ứng gia tăng. Tiêu hao 210 mô phỏng điểm. Mô phỏng bắt đầu. 20 tuổi, ngươi tại trong đội săn bắn ưu tú biểu hiện, gây nên đội trưởng chú ý đối phương gặp ngươi thiên phú như vậy lãng phí ở săn bắn đội, cho ngươi nói rất nhiều hắn kinh lịch, cùng ngươi giải thích rất nhiều liên quan tới hồng hoàng thế giới tri thức. Đội trưởng nói cho ngươi, tại vùng rừng rậm này chỗ sâu có một cái thần bí hang động, mỗi khi trăng tròn thời điểm, liền sẽ phát ra thất thải hào quang. Rất có thể có bảo vật tại nơi đó. Chỉ là chỗ cửa hang có một cái nguyên anh kỳ mặc giao canh giữ ở nơi đó, rất khó đi vào đảm bảo. Nghe đến tin tức này, Mạnh Lên Tâm điều khiển ngươi muốn đi xem xét đến cuối cùng, hỏi đội trưởng muốn tới hang động phương hướng, liền dứt khoát kiên quyết bước lên tầm bảo con đường. Ngươi một đường hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, chém giết không ít yêu thú, thu hoạch được không ít yêu đan cùng linh thảo. Một ngày này, ngươi tại một chỗ vách núi treo leo bên trên phát hiện một gốc vạn năm tuyết liên, ngươi không hề nghĩ ngợi liền đem bốn bảo, tu vi tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Sau 3 tháng, ngươi cuối cùng đi tới đội trưởng nói địa phương. Nhìn xem trên đất từng chồng bạch cốt, ngươi dừng bước. Ngươi nhìn thấy một cái dài hơn 10 trượng mặc giao chiếm cư tại độc cầu, trong lòng hoảng hốt, dâng lên một tia khiếp ý, đúng lúc này, mặc giao phát hiện ngươi đồng thời hướng ngươi công kích. Ngươi tại dọc theo con đường này tích lũy đại lượng cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, mà còn bởi vì dùng bạn năm tuyết liên về sau, không sợ mặc giao độc vật, bởi vậy đem mặc giao đẩy vào tuyệt cảnh. Đang lúc ngươi giải quyết mặc giao, chuẩn bị vào sơn động đoạt bảo thời điểm, bị người từ phía sau lưng đánh lén. Ngươi chết. Lần này mô phỏng kết thúc, bắt đầu phản hồi. Bạn năm tuyết liên Nguyên Anh trung kỳ tu vi, đây thật là một cái chật vật lựa chọn. Vạn năm tuyết liên ở cái thế giới này xác thực chân quý đến cực điểm, nhưng nếu là muốn đem chuyển hóa thành tự thân tu vi, lại cần phải trải qua một phen rườm rà phức tạp luyện hóa trình. Chính mình cũng có hệ thống, làm gì còn muốn tốn sức tu luyện. So sánh với nhau, vẫn là cái kia Nguyên Anh trung kỳ tu vi tới càng thêm gọn gàng dứt khoát. Nguyên Anh trung kỳ tu vi, vừa dứt lời, hắn lập tức phát giác được thân thể của mình phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi khí huyết lực lượng giờ phút này giống như sôi trào mãnh liệt sông lớn đồng dạng bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, đan điền kinh mạch chính liên tục không ngừng nhận lấy hệ thống lực lượng tưới tiêu. Vang một tiếng trầm thấp trầm đục từ Diệp Trường Sinh trong cơ thể truyền ra, giống như kinh lôi. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc mênh mông lực lượng như thoát cương ngựa hoang tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa lao nhanh gào thét, hắn tu vi cuối cùng tại lúc này nên đón đột phá. Cũng không biết đến tột cùng trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở ra đóng chặt đã lâu hai mắt, tinh tế cảm thụ được giờ phút này trong cơ thể mình cỗ kia cường đại vô song lực lượng. Hắn tu đã thành công tấn thăng đến Nguyên Anh trung kỳ. Phải biết, tại ngoại giới những cái kia Nguyên Anh kỳ lão quái vật bọn họ, cho dù là thiên phú dị bẩm, tinh tài tuyệt diễm người, nhưng nghĩ từ Nguyên Anh sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ cảnh giới, ít nhất cũng cần hao phí 30-50 năm dài dằng dặc thời gian. Diệp Trường Sinh giác tỉnh hệ thống đến nay, tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ ngắn ngủi 5 ngày thời gian mà thôi. Vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành từ một giới bình thường không có gì lạ phàm phu tục tử đến Nguyên Anh trung kỳ cường giả kinh người vượt qua, nếu như tin tức này một khi truyền bá ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Tại Thanh Vân Tông bên trong, trừ Thái thượng trưởng lão cũng chính là trưởng môn Tư Không Trích Tinh so hắn tu vi cao. Vừa vận mô phòng thời điểm, đến cùng là ai phía sau đánh lén ta đây? Diệp Trường Sinh trong lòng phi thường tò mò. Hệ thống, tiếp tục mô phỏng. Tiêu hao 400 mô phỏng điểm. Lựa chọn từ Nguyên Anh trung kỳ bắt đầu mô phỏng. Ngươi từ đội trưởng trong miệng đạt được động phủ có bảo vật thông tin, tiến đến tầm bảo, ngươi bị mặc dao giết chết. Thu hoạch được một gốc thất thải sen. Tiêu hao 400 mô phỏng điểm. Lựa chọn từ Nguyên Anh trung kỳ bắt đầu mô phỏng. Ngươi từ đội trưởng trong miệng đạt được động phủ có bảo vật thông tin, tiến đến tầm bảo, ngươi giết chết mặc dao về sau, bị người đánh lén, chết rồi. Thu hoạch được yêu đan, kim đan, ít 10. Diệp Trường Sinh cắn răng một cái nói ra, lại đến. Diệp Trường Sinh phát hiện chính mình thì chính là bị mặc dao giết chết, thì chính là bị người đánh lén mà chết. Đến cùng chỗ nào có vấn đề đâu? Tiêu hao 400 mô phỏng điểm. Lựa chọn từ Nguyên Anh sơ kỳ bắt đầu mô phỏng. Ngươi từ săn bắn đội trưởng trong miệng đạt được rừng rậm chỗ sâu trong sơn động có bảo vật thông tin. Đang lúc ngươi muốn bước lên tầm bảo con đường lúc, trong đội săn bắn một tên đội viên nói cho ngươi phải cẩn thận một chút đội trưởng, có mấy tên săn bắn đội viên gần nhất mất tích. Ngươi mặc dù không quá tin tưởng đội trưởng sẽ hại ngươi, có thể đội viên lời nói vẫn là đưa tới ngươi cảnh giác, vì vậy ngươi từ phụ cận nhân tộc thôn xóm mua sắm một chút hộ thân pháp bảo cùng thuốc chữa thương. Ngươi trước khi đến rừng rậm chỗ sâu trên đường đánh giết không ít yêu thú, đồng thời ngoài ý muốn thu hoạch được một khỏa vạn năm tuyết liên, đem dùng luyện hóa phía sau tu vi tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ. Ngươi thiên tân vạn khổ cuối cùng đi tới đội trưởng nói tới sơn động phụ cận, một đầu to lớn mặc dao canh giữ ở đầu cầu. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, có thể biến đổi cường quyết tâm để ngươi không sợ nguy hiểm, sau khi chuẩn bị sẵn sàng lao ra cùng mặc dao chiến đấu cùng một chỗ. Bởi vì làm đủ chuẩn bị, ngươi tùy tiện đem mặc dao chém giết, đang lúc ngươi muốn thu lên mặc dao yêu đan, một bóng người từ phía sau lưng hướng ngươi đánh tới. Ngươi mặc trên người mua sắm huyền quy nội giáp, thay ngươi đỡ được cái này một kích. Người tập kích ngươi chính là đội trưởng. Nguyên lai hắn đem sơn động có bảo vật thông tin nói cho mấy cái đội viên, hy vọng bọn họ có thể làm chính mình chuột tầm bảo. Hắn ở sau lưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, vốn cho rằng có thể đánh lén đến tay, không nghĩ tới ngươi thế mà xuyên vào nội giáp. Ngươi cùng Nguyên Anh hậu kỳ đội trưởng đánh lên, cuối cùng ngươi một chiêu thắng hiểm đối phương, đem đội trưởng giết chết, có thể chính mình người cũng bị thương nặng. Làm ngươi vào sơn động về sau, cuối cùng phát hiện bên trong cất giấu bảo vật, là một kiện hậu tiên linh bảo, tên là Quá Rõ Thần Kiếm. Ngươi mặc dù được đến bảo vật, có thể bởi vì cùng đội trưởng chiến đấu thương thế nghiêm trọng, 16 tuổi năm đó chết rồi. Lần này mô phỏng hoàn thành, bắt đầu phản hồi. Quá Rõ Thần Kiếm, mặc dao yêu đan, Nguyên Anh. Không cần nghĩ, Diệp Trường Sinh không chút do dự lựa chọn hậu thiên linh bảo Thiên Thanh Thần Kiếm. Đây chính là chính mình tiêu hao tất cả mô phỏng điểm mới rốt cục được đến bảo bối. Tu vi tăng lên về sau, mô phỏng điểm cũng sẽ đi theo gia tăng. Cũng có thể lý giải. Liên tại Diệp Trường Sinh từ trong hệ thống thành công rút ra chuôi này trong truyền thuyết Thiên Thanh Thần Kiếm thời khắc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều chấn động theo, bắt đầu sinh ra vi diệu cảm ứng. Hắn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, đem Thiên Thanh Thần Kiếm từ vỏ kiếm bên trong đột nhiên một tiếng rút ra. Trong chốc lát, thân kiếm tỏa ra chói lóa mắt thất thải hào quang, giống như một đóa chói lọi nở rộ đóa hoa hồng ánh chói mắt. Cùng lúc đó, nằm ở Thanh Vân Tông bên trong ngàn vạn phi kiếm giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán đồng dạng, nhộn nhịp phát ra thanh thủy êm tai chành chành tiếng kêu to. Âm thanh vang tận mây xanh, vang vọng thật lâu không ngừng. Mọi người không biết phát sinh cái gì, nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà tại Ngọc Hành Phong Diệp Trường Sinh ở phòng ốc bên trong, một đạo tráng kiện vô cùng thất thải quang trụ đột nhiên phóng lên tận trời, đâm thẳng tới trời. Đạo ánh sáng này trụ xung quanh còn bao quanh vô số thần bí khó lường phù văn, bọn họ giống như linh động tinh linh tại trên không nhẹ nhàng nhảy múa, càng có từng trận âm u hùng vĩ đạo âm từ trong truyền ra, phảng phất là đến từ viễn cổ thời đại kêu gọi. Lúc này, ngay tại trong phòng chuyên tâm tu luyện công pháp Lạc Ly Yên bén nhạy phát giác ngoại giới truyền đến kinh người ba động. Trong lòng nàng giật mình, đội vàng dừng lại động tác trong tay, đứng dậy bước nhanh đi ra khỏi phòng. Làm nàng đi tới ngoài phòng, một cái liền nhìn thấy trước mắt cái này khiến người trố mắt đứng nhìn hùng vĩ cảnh tượng. Cái này vậy mà là chí bảo xuất thế mới có thể xuất hiện thiên tượng kỳ dị. Lạc Ly Yên không khỏi là thất thanh nói. Nàng tiếp trước từng tận mắt nhìn thấy qua hậu thiên linh bảo hiện thế thời điểm kinh thiên dị tượng, mà giờ khắc này thấy chi cảnh cùng trong trí nhớ hình ảnh đúng là tương tự như vậy. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vì sao cái này dị tượng lại sẽ từ sư tôn trong phòng phát ra? Lạc Ly Yên đầy mặt kinh ngạc tự lẩm bẩm. Phải biết, nàng vị sư tôn này Diệp Trường Sinh bất quá chỉ là 5 tuổi hài tử mà thôi, theo lẽ thường đến nói căn bản không có khả năng nắm giữ như vậy pháp bảo cường đại. Liên xem như đạo huyền chân nhân lưu lại loại bảo vật này, hắn một cái không có tu vi tiểu hài tử cũng không có khả năng điều động bộc phát dị tượng. Hệ thống, mau giúp ta che lấp dị tượng. Diệp Trường Sinh cũng phát hiện động tĩnh có chút quá lớn, lập tức cùng hệ thống nói, nhận đến dị tượng che lấp. Chợt, dị tượng biến mất không còn chút tung tích. Ân, biến mất? Không có khả năng a. Chẳng lẽ là vừa rồi lúc tu luyện ra cái gì được rẽ, xuất hiện ảo giác? Lạc Ly Yên nhìn xem biến mất không còn tăm hơi dị tượng, có chút buồn bực. Tại nàng trong ấn tượng, nếu như là hậu thiên linh bảo như thế, dị tượng sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Chương 09, ta một cái 5 tuổi hải tử có thể có cái gì ý đồ xấu? Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở, loang lổ vẩy vào phía sau núi đường mòn bên trên. Lạc Ly Yên mặc một bộ váy dài trắng, tựa như một đóa nở rộ hoa bách hợp, nhẹ nhàng hướng sau núi đi đến. Làm nàng đi tới tòa kia ẩn tàng tại giữa núi rừng suối nước nóng lúc, xung quanh tĩnh mịch yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua ngọn cây tiếng xào xạc. Xác nhận bốn phía không người về sau, Lạc Ly Yên chậm rãi chút bỏ váy dài, giống như lột ra một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trong chốc lát, nàng cái kiết như là dương chi ngọc tinh tế chân mềm da thịt bại lộ trong không khí, tản ra mê người rực rỡ. Đen nhánh xinh đẹp ba búi tóc đen như là thác nước tự nhiên rủ xuống đến bên hông, theo gió nhẹ khẽ đung đưa. Một đôi thon dài nở nang cặp đùi đẹp càng là không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt, đường cong tốt đẹp trôi chảy, da thịt trắng loan dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt, tỏa ra một loại không cách nào kháng cự dụ hoặc. Ánh mặt trời ấm áp giống như nhu hòa tay, ôn nhu vuốt ve thân thể của nàng, phảng phất đem nàng một lần nữa biến trở về ngày xưa vị kia khiến bạn người kính ngưỡng vân mộng tiên tử. Thời khắc này Lạc Ly Yên, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Trải qua cả đêm khắc khổ tu luyện, cuối cùng thành công đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng. Tuy nói cái này cùng kiếp trước tu vi so sánh còn kém rất xa, nhưng lấy bây giờ cỗ thân thể này tư chất mà nói, có thể có như thế tiến triển đã đúng là không dễ. Lạc Ly Yên nhẹ giọng lẩm bẩm, khoe miệng hơi dương lên, để lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lòng sinh nhất niệm, chờ một chút nếu là tiểu sư tôn nhìn thấy ta một đêm liền tu luyện tới luyện khí kỳ 4 tầng, khẳng định sẽ đem hắn sợ đến nhảy dựng lên a. Mang ý nghĩ như vậy, Lạc Ly Yên không chút do dự rút đi còn lại quần áo, sau đó bước bước chân nhẹ nhàng, gót sen luyện chuyển đi vào suối nước nóng bên trong. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một khối đá lớn phía sau, một thân ảnh chính lặng lẽ ẩn nút. Người này chính là Diệp Trường Sinh. Chỉ thấy hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chính trong suối nước nóng tắm rửa Lạc Ly Yên, không ngừng mà lau chùi từ trong lỗ mũi chảy xuôi mà ra máu mũi. Tê tê, trời ơi, sáng sớm liền thấy như vậy để người phát hỏa hình ảnh, thật đúng là có chút chịu không được a. Ngày hôm qua nhìn xem nha đầu này mặc quần áo ngược lại không có cảm thấy như thế nào, không nghĩ tới cởi y phục xuống phía sau vậy mà như vậy vóc người nóng bỏng. Hắc hắc, xem ra lần này nhận lấy tên đồ đệ này thật sự là kiếm to rồi. Diệp Trường Sinh trong lòng mừng thầm, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không hề rời đi qua trong ôn tuyển đạo kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Ta chỉ là cái 5 tuổi tiểu hải tử, về sau để Lạc Ly Yên giúp đỡ tắm có lẽ sẽ không quá phận a. Diệp Trường Sinh nghĩ tới đây, lập tức tà ác vô cùng nở nụ cười. Đã bắt đầu náo bổ 18 nội dung. Liên tại Diệp Trường Sinh thỏa thích đắm chìm tại y bên trong thời điểm, đột nhiên, trên mặt hắn nguyên bản thư giãn thích ý biểu lộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng cùng vẻ cảnh giác. Lấy hắn hiện nay nguyên anh trung kỳ tu vi, nó mạnh mẽ thần thức đã có khả năng dễ như trở bàn tay lưới bắt quái bao lại cả tòa Ngọc Hành Phong. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát thần thức của hắn tra xét. Ân, chuyện gì xảy ra? Hai tiểu tử này vậy mà lén lén lút lút lui về đến Ngọc Hành Phong. Nhìn bọn họ bộ kia lấm la lấm lét, lén lén lút lút dáng dấp, vừa nhìn liền biết lòng mang ý đồ xấu. Diệp Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, bằng vào cường đại thần thức, hắn rất nhanh liền nhận ra cái này hai cá nhân thân phận. Hai người Ngọc Hành Phong ngày xưa đệ tử, chỉ bất quá bây giờ bọn họ đã phản bội sư môn, chuyển ném đến Giao Quang Phong môn hạ. Cái kia dáng người cao gầy tên là Đồ Phát, mà đổi thành một cái mập mạp thì gọi là Diêm Lai. Mắt thấy thất mạch hội võ sắp xảy ra, hai người này một buổi sáng sớm liền chạy đến Ngọc Hành Phong đi lên, không cần phải nói cũng có thể đoán được bọn họ đánh chính là ý định gì, đơn giản chính là nghĩ ức hiếp Diệp Trường Sinh là trẻ con, nghĩ từ nơi này trộm đi một chút chân quý pháp bảo hoặc là linh đan rượu dược mà thôi. Dù sao, bọn họ từng tại chỗ này tu hành qua một đoạn thời gian, đối với Ngọc Hành Phong địa hình có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy hai người xe nhẹ đường quen chạy thẳng tới đại điện phía sau tàng bảo các mà đi. Diệp Trường Sinh khẽ miệng nâng lên một vẻ tiêu ý, vừa vận chính mình vừa vận đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, muốn tìm người thử xem thân thủ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong này bảo vật cùng đan dược đều đi chỗ nào à nha? Làm sao sẽ chỉ còn lại một tí kéo như thế? Hơn nữa còn tất cả đều là chút vô dụng rác rưởi đồ chơi. Hai người lén lén lút lút chạy vào tàng bảo các, nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong có khả năng thắng lợi trở về, có thể cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ nháy mắt mắt choáng váng. Đã từng cái kia tràn đầy bày đầy các loại chân quý pháp bảo cùng thần kỳ đan dược giá đỡ, giờ phút này vậy mà thay đổi đến trống rỗng, chỉ lẻ loi chơi trọi trưng bày một chút thích hợp với luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng cấp thấp pháp bảo cùng bình thường đan dược. Chẳng lẽ nói là có người khác so với chúng ta sớm hơn một bước đi tới nơi này, đem đồ tốt toàn bộ đều đoạt đi? Đồ Phát một bên ảo não vô đầu của mình, một bên đoán hận nói. Diêm Lai bỗng dưng vô đuổi, tức hồn hển mắng, ta cũng đã sớm nói, hai chúng ta chính là lòng mềm yếu, quá thiệt lương. Khẳng định là Vạn Pháp Ngọc những tên kia trước thời hạn chạy tới đem bảo bối đều vơ vét không còn gì. Sự thật cũng không phải là như vậy. Kỳ thật những bảo vật này cùng đan dược cũng không phải là bị những người khác nhanh chân đến trước lấy đi, mà là tất cả bị Diệp Trường Sinh cầm đi cho hệ thống xung trị. Tất nhiên đã đến trình độ này, căn cứ trộm không đi không nguyên tắc, hai người quyết định đem còn lại những vật này chia đều hai bên chia đều rơi sau đó tranh thủ thời gian rời đi. Đang lúc bọn họ dọn dẹp những cái kia cấp thấp pháp bảo cùng đan dược lúc, một đạo thân ảnh nho nhỏ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thân thể bọn hắn phía sau. Các ngươi đang làm gì đó? Thinh linh âm thanh, đem có tật giật mình hai người dọa kém chút nhảy lên. Tập trung nhìn vào, người tới chính là Diệp Trường Sinh. Đậu phộng, làm ta sợ muốn chết, ta tưởng là ai chứ? Đồ Phát cùng Diêm Lai nhìn thấy Diệp Trường Sinh đột nhiên hiện thân, cũng là sửng sở, không nghĩ tới đối phương thế mà lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau bọn họ. Hắn hai cái đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thần thức không yếu, thế mà không có chút nào phát giác. Bất quá hai người bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may thất kinh thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trường Sinh chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, liền tính bị hắn phát hiện thì phải làm thế nào đây? Nếu không được tùy tiện mượn cớ lừa gạt qua đi là được rồi. Nha, nguyên lai là tiểu sư thúc ca, làm sao lên được sớm như vậy? Bị nẹn nước tiểu tỉnh rồi sao? Đồ Phát nhà báng, mảy may không có coi Diệp Trường Sinh là chuyện quan trọng. Diêm Lai nhìn một chút chính mình hai cái cầm trong tay pháp bảo cùng đang lượng, lẽ thẳng khí hùng nói, những vật này, ngươi một đứa bé cũng không dùng đến, chúng ta thay ngươi đảm bảo. Nói xong liền bỏ vào chính mình túi trữ vật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có tật giật mình ý tứ. Diệp Trường Sinh hai tay cong lập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào ngây thơ, ngược lại có một cố khiến người sợ hãi uy nghiêm, lạnh lùng nói ra, các ngươi hai cái phản đồ, đã mưu phản Ngọc Hành Phong, còn muốn trở về trộm đồ, thật là đáng chết. Diệp Trường Sinh, đừng cho thể diện mà không cần, chúng ta liền tính trộm đồ ngươi lại có thể bắt chúng ta thế nào? Đúng đấy, lần này thất mạch hội võ về sau, ngươi rất có thể liền không phải là ngọn núi thủ tọa, bớt ở chỗ này giả ngu. Tranh thủ thời gian trở về nhà đi ngủ đi, đừng tìm phiền toái cho mình. Đồ Phát cùng Diêm Lai căn bản không có coi Diệp Trường Sinh là chuyện quan trọng, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn hắn. Đối mặt như vậy khinh thị cùng khinh thường, Diệp Trường Sinh lại sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào nổi sóng chập trùng, liền tựa như phát sinh trước mắt tất cả đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng truyền vào hai người trong tai, các ngươi nếu là lập tức quỳ trên mặt đất hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, có thể ta tâm tình một tốt, sẽ còn tha các ngươi một cái mạng chó. Nếu không, chết. Nghe nói như thế, Đồ Phát giống như là nghe đến trên đời này buồn cười lớn nhất một dạng, nhịn không được cười to lên, ha 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 ha. Ngươi có phải hay không đi ngủ lên mấy liệt? Dập đầu cầu xin tha thứ. Diêm Lai cũng theo sát lấy phụ hòa nói, ngươi thật sự coi chính mình là một phong chi chủ. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mà thôi, là cái không còn gì khác phế vật. Ngươi ở trong mắt chúng ta, liền một cái nho nhỏ sâu kiến cũng không bằng. Chỉ cần động động ta ngón út, liền có thể dễ dàng muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Hai người càng nói càng là tùy tiện, trong lời nói tràn đầy đối năm gần 5 tuổi Diệp Trường Sinh xem thường cùng trào phúng. Diệp Trường Sinh cũng không bởi vì đối phương vũ nhục mà tức giận, hắn vẫn như cũng lạnh lùng nhìn xem trước mặt hai cái này không biết sống chết ra hỏa, lạnh giọng nói, ta vốn đã cho các ngươi cái này hai cái phản đồ sống sót cơ hội, đã các ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lời còn chưa dứt, một cỗ khiến người run như cầy sấy nguyên anh uy áp đột nhiên từ hắn thân thể gầy ốm bên trong phun ra ngoài. Cỗ uy áp này giống như bài sơn đảo hải thế, nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ tàng bảo các đều xít sao bao khỏa trong đó. Khí thế của nó bằng bạc, tựa như núi cao đứng vững, biển cả bốc lên, mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, thẳng tắp hướng về Đồ Phát cùng Diêm Lai càn quét mà đi. Cái gì? Vậy mà là nguyên anh kỳ cường giả uy áp. Cảm nhận được cỗ này khủng bố đến cực điểm lực lượng, nguyên bản còn bình báo tự đắc hai người lập tức như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn, không tự chủ được phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bọn hắn lúc này sớm đã không có lúc trước phách lối dáng vẻ bệ bệ, đầy mặt đều là khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Chư người, hai tử đều lớn như vậy sư thúc, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha thứ chúng ta đi. Đồ Phát đầy mặt hoảng sợ cầu khẩn, thân thể bởi vì cực độ hoảng hốt mà không ngừng run rẩy. Diêm Lai cũng đội vàng phụ hòa nói, sư thúc, chúng ta lập tức liền đem đồ vật thả lại chỗ cũ, cam đoan về sau cũng không dám nữa, mời ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Hai người bọn họ giờ phút này cuối cùng ý thức được đứng ở trước mặt Diệp Trường Sinh vậy mà nắm giữ kinh khủng nguyên anh trung kỳ tu vi, trong lòng hoảng sợ tột đỉnh. Một cái năm tuổi tiểu hài nắm giữ nguyên anh trung kỳ tu vi, nói ra ai dám tin? Nhưng mà tất cả đều quá muộn. Diệp Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ hai người, lạnh lùng nói ra, vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi cũng không có chân quý. Lần sau đầu thai thêm chút mắt đi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, ngay sau đó một cỗ vô cùng cường đại uy áp như sôi trào mãnh liệt như thủy triều phun ra ngoài. Cỗ kia uy áp phảng phất có tính thực chất lực lượng, trực tiếp đem hai người xít sao bao trùm. Theo Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia hai tên một tên đáng thương nháy mắt bị bóp thành một đoàn huyết vụ, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra liền triệt để tiêu tán tại trên thế giới này. Trong nháy mắt, hai cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy biến thành tro bụi. Diệp Trường Sinh lại giống như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ một dạng, trên mặt không có toát ra mảy may tình cảm ba động. Hắn như không có việc gì từ trong ngực lấy ra một tấm làm sạch phủ, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, tấm kia làm sạch phủ tách ra chói lóa mắt ánh sáng màu trắng, bao phủ tại tràn đầy vết máu tàng bảo các bên trong. Tại cái này thần kỳ tia sáng chiếu dọi xuống, tất cả vết máu cùng bật dơ bẩn cấp tốc tăng dã, trong nháy mắt toàn bộ tàng bảo các lại khôi phục đến trước kia sạch sẽ gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi răng rớp, thật giống như vừa bọn hai người kia chưa hề bước vào nơi đây đồng dạng. Đối với giống Diệp Trường Sinh dạng này ở vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả mà nói, diệt sát chỉ là hai cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Loại này tùy tiện khống chế hắn người vận mệnh sinh tử cảm giác, khiến Diệp Trường Sinh cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thoải mái cùng thỏa mãn. Xem như một tên người xuyên biệt, thực lực chính là hắn một mực tha thiết ước mơ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Trường Sinh rút đi trên mặt lạnh lùng, lại thay đổi một mặt ngây thơ. Thu hồi hai người túi trữ vật, thần thức tra xét xem xét, Diệp Trường Sinh thầm mắng một tiếng, dựa vào, như thế nghèo, khó trách bí quá hóa liều đến trộm đồ. Sư tôn, ngài làm sao lên được như vậy sớm? Lạc Ly Yên một bên nói, một bên dùng tay lau sạch nhẹ nhẹ ướt xuống mái tóc. Nàng cái kia mới từ tắm rửa trong hồ đi ra thân thể mềm mại, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa như một đóa hoa sen mới nở, tươi đẹp động lòng người. Lúc này, Diệp Trường Sinh đang từ tàng kinh cấp đi ra, cùng chạm mặt tới Lạc Ly Yên đụng thẳng. Nhìn thấy Lạc Ly Yên như vậy tươi mát thoát tục dáng dấp, hắn không khỏi hơi sững sờ. Sư tôn đói bụng sao? Ta cái này liền đi linh thiện đường cho ngài lấy chút sớm một chút tới. Liên tại nàng xoay người nháy mắt, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. A, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy trước mắt tiểu sư tôn có một loại nguyên anh bên trên cường giả mới có khí thế đâu. Lạc Ly Yên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đôi mi thanh tú cau lại. Nhưng rất nhanh, nàng liền lắc đầu, tự rêu tự lẩm bẩm, nghĩ đến xác nhận ta linh hồn cùng cô thân thể này còn chưa hoàn toàn dung hợp gây nên, thế cho nên thường xuyên xuất hiện loại này kỳ quái ảo giác. Không gấp. Diệp Trường Sinh gọi lại Lạc Ly Yên, vừa vặn trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa rồi đối phương bộ kia hoạt sát sinh hương hình ảnh, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng bay thẳng xoắn mũi. Hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng, tính toán che giấu bối rối của mình, đồng thời cấp tốc nói sang chuyện khác, khụ khụ, Đồ Nhi, ngày hôm qua sư phụ truyền thụ cho ngươi ngọc hành quyết, ngươi có thể từng nghiêm túc tu luyện. Bây giờ tiến triển làm sao? Nghe nói như thế, Lạc Ly Yên trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Nàng hất cằm lên, kiêu ngạo mà nói ra, hồi bẩm sư tôn, đệ tử bất tài, vẹn vẹn tiêu phí một đêm chi công, liền đã xem ngọc hành quyết tu luyện đến tầng thứ tư đệ tử, bây giờ đã thành công bước vào luyện khí kỳ 4 tầng. Dứt lời, nàng còn cố ý thẳng lên cái kia vốn là bộ ngực cao vút, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, tựa hồ đang mong đợi hắn vẻ mặt kinh ngạc. Bầu không khí yên tĩnh. Một đêm mới luyện đến tầng thứ tư. Diệp Trường Sinh sau khi nghe xong, sắc mặt chỉ trệ, chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại nổ nước bọt. Mới? Có ý tứ gì? Một đêm 4 cái tiểu cảnh giới ít sao? Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không biết con đường tu luyện khó khăn cỡ nào. Liền tính tiên phú cho dù tốt, một đêm tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới cũng là kỳ tích. Lạc Ly Yên là bằng vào trí nhớ kiếp trước bên trong một loại nào đó cỡ nhỏ trận pháp phụ trợ mới có thể thực hiện. Nếu mà so sánh, chính Diệp Trường Sinh từ trước đến nay đều chưa từng chân chính tự mình tu luyện qua, hắn tất cả tu vi tất cả đều là thông qua hệ thống trực tiếp quán thâu mà đến. Bởi vậy, tại quan niệm của hắn bên trong, luyện khí kỳ tu luyện nên tại một đêm liền đạt tới viên mãn cảnh giới mới tính bình thường. Ai, mà thôi, ai bảo trước mắt vị này là chính mình nhận lấy cái thứ nhất đồ đệ đâu. Tuy nói thiên phú khả năng hơi có vẻ kém một chút, nhưng tốt tại dung mạo xinh đẹp, giấy nợ lại chính. Nữ tử không tài chính là đứa đi. Đã như vậy nếu không ngày sau tốn nhiều chút tâm tư, cho nàng làm ra một chút cực phẩm đan dược tiến hành phụ trợ là được. Lập tức liền đến thất mạch hội võ, nàng phải tranh thủ thời gian tăng cao tu vi mới được. Đồ Nhi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta xuống núi một chuyến, vì ngươi mua chút tu luyện cần thiết tài liệu. Diệp Trường Sinh nói. Mấy lần trước mô phỏng đã tiêu hết hắn tất cả tích góp, muốn tiếp tục mô phỏng liền phải đem trên tay hệ thống khen thưởng hối đoái thành linh hạch. Vừa vặn xuống núi thuận tiện cho Lạc Ly Yên mua chút tu luyện tài nguyên. Nghe nói như thế, Lạc Ly Yên trong lòng ấm áp. Dứt bỏ thực lực cùng niên kỷ không nói, trước mặt cái này tiểu sư tôn đối với chính mình thật sự không tệ. Cũng không lâu lắm, Lạc Ly Yên liền chuẩn bị xong một chiếc trang trí tinh xảo xe ngựa. Nàng trước cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Trường Sinh ôm vào xe ngựa, sau đó nhẹ nhàng bung lên váy, ưu nhã leo lên xe ngựa. Theo phu xe một tiếng thanh thúy roi vàng, xe ngựa bắt đầu chậm rãi tiến lên, bánh xe nhấp nhô ở giữa phát ra kéo kẹt âm thanh, dọc theo bốn lượn quanh có đường núi hướng về chân núi Tráng Vân Thành phường thị chạy đi. Tráng Vân Thành nằm ở mảnh đại lục này phía đông nam bộ, nơi này phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi. Mà tại thành thị góc đông nam, có một tòa cổ lão mà trang nghiêm kiến trúc đặc biệt làm người khác chú ý, đó là một tòa cao tới mấy chục trượng cửa lầu, khí thế của nó to lớn, hùng vĩ, phảng phất xuyên thẳng vân tiêu đồng dạng. Xa xa nhìn lại, cái cửa này lầu tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức, còn chưa tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, tựa hồ tại hướng thế nhân tuyên bố, không có đầy đủ thực lực người xin chớ tùy tiện đi vào. Không sai, nơi này chính là Đông Châu lớn nhất thương hội, Đào Bảo Các phân các vị trí. Trải qua một đoạn thời gian chạy, xe ngựa cuối cùng chậm rãi dừng ở Đào Bảo Các phân các cửa chính. Lạc Ly Yên dẫn đầu động tác nhẹ nhàng xuống xe ngựa, ngay sau đó quay người cúi người, đem ngồi ở trong xe Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng ôm đi ra. Cả người tư thế uyển chuyển mỹ nữ mang theo một cái 5 tuổi tiểu nam hài cứ như vậy xuất hiện tại Đào Bảo Các phân các trước cửa. Bọn họ xuất hiện nháy mắt hấp dẫn xung quanh đông đảo ánh mắt của người đi đường, mọi người nhộn nhịp quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Trong đám người truyền đến một trận nhẹ nhàng nói thầm âm thanh, nhìn cô nương này tuổi quá trẻ, không nghĩ tới hài tử đều đã lớn như vậy. Lạc Ly Yên. Chương 11, Tô Khuynh Tuyết dừng lại. Liên tại Diệp Trường Sinh đi tới trước cửa thời điểm, hai tên thủ vệ lại đưa tay đem bọn họ ngăn lại, lớn tiếng nói, Đào Bảo Các cũng không là tiểu hài tử nên đến địa phương, bên trong đều là vô cùng chân quý bảo vật, đụng hỏng đồ vật tính toán người nào. Đào Bảo Các không hổ là Đông Châu lớn nhất thương hội tổ chức, liền phụ trách trông coi cửa hộ vệ đều có chút cơ kỳ thực lực cường đại. Cái này hai tên thủ vệ ánh mắt lạnh lùng nhìn về Diệp Trường Sinh cùng Lạc Ly Yên, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ khinh miệt. Đối mặt trường hợp này, tính cách thẳng thắn Lạc Ly Yên lập tức hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng thời cao giọng nói ra, làm cản. Chúng ta là trước đến tiến hành bảo vật giao dịch khách nhân, vì sao xuất thủ ngăn cản, mà còn nói năng lỗ mãng? Vị này có thể không phải là các ngươi trong miệng tiểu hải tử, mà là chúng ta Thanh Vân Tông Ngọc Hành Phong thủ tọa. Có thể khiến Lạc Ly Yên xấu hổ chính là, lời của nàng cũng không có gây nên bọn thủ vệ coi trọng. Ngược lại, trong đó một tên thủ vệ thậm chí phát ra một trận cười nhạo thanh âm, ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chỉ bằng như thế một cái tiểu thí hải, lại dám nói rằng chính mình là Thanh Vân Tông thủ tọa. Các ngươi nói dối chẳng lẽ liền không thể tìm hơi đáng tin cậy một chút mượn cớ sao? Tên thủ vệ này còn khinh miệt trên dưới đánh giá đến Diệp Trường Sinh tới. Trải qua một phen dò xét về sau, hắn phát hiện trước mắt cái này tiểu nam hải trên thân vậy mà không có chút nào sóng linh khí tồn tại, hoàn toàn chính là một cái phổ thông bình thường tiểu hải tử mà thôi. Lại nhìn bên cạnh tiểu cô nương kia, mặc dù dài đến sắc thực có chút xinh đẹp, nhưng nàng tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là lưu lại tại luyện khí kỳ giai đoạn mà thôi. Cái này hai tên thủ vệ trong lòng càng không đem bọn họ để ở trong mắt. Diệp Trường Sinh mắt thấy cái này hai tên thủ vệ khinh thị mình như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, đáp lại nói, ta đến tột cùng có hay không là Thanh Vân Tông Ngọc Hành Phong thủ tọa, như thế nào từ các ngươi hai cái này nhỏ nhỏ nô tài có khả năng quyết định. Nghe được câu này, cái kia hai tên thủ vệ lập tức biến sắc, cùng kêu lên phẫn nộ quát, lớn mật cùng đồ. Dám khẩu xuất cùng luôn. Theo tiếng nói vừa ra, hai người bọn họ trên thân trúc cơ kỳ cường giả khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng hướng về Diệp Trường Sinh càn quét mà đi. Lạc Ly Yên không nghĩ tới đào báo các thủ vệ vậy mà như vậy ngang ngược quá đáng. Phải biết, nàng có thể là đường đường Quảng Hàn Tiên vực đệ nhất mỹ nữ Vân Mộng Tiên tử a, chưa từng nhận qua loại này khí. Hai tên trúc cơ kỳ hộ vệ vậy mà đối Diệp Trường Sinh như thế cái năm tuổi tiểu hài xuất thủ, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn. Nàng thân hình lóe lên, như mũi tên rời cung nhanh chóng ngăn tại Diệp Trường Sinh trước người. Thời khắc này Lạc Ly Yên bất quá chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng tu vi mà thôi, cùng trúc cơ kỳ cường giả so sánh, quả thực giống như khác nhau một trời một vực. Làm nàng vừa vặn chạm tới cỗ uy áp này lúc, liền đông cảm giác toàn thân khí huyết giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng bước lên không ngừng, tiết hầu chỗ càng là truyền đến một trận ngọt ngào cảm giác, phản phất sau một khắc liền muốn phun ra một ngụm máu tươi tới. Dừng tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thanh thúy mà lăng lệ yêu kiều âm thanh từ đảo bảo các bên trong truyền ra. Kèm theo cái này âm thanh quá lớn, một tên mặc diễm lệ áo đỏ nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử này người mặc một đầu tinh xảo màu đỏ thêu phượng váy dài, búi tóc kéo cao, nghiêng cắm vào ba cây màu vàng cái châm cài đầu. Nàng tấm kia khuôn mặt, xinh đến cực kỳ tú mỹ động lòng người. Cái kia một đôi phảng phất biết nói chuyện con mắt, nhìn quanh sinh huy, sinh môi hồng răng trắng, da thịt trắng non như tuyết, tựa như dương chi bạch ngọc đồng dạng tinh tế bóng loáng. Mà làm người khác chú ý nhất, thuộc về nàng cái kia trước ngực ngạo nhân chỗ, theo hô hấp của nàng có chút chập trùng, tỏa ra một loại khiến người khó mà kháng tự mị lực. Cái kia hai tên thị vệ gặp một lần nữ tử này hiện thân, lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi tự thân khí thế cường đại, đồng thời cùng cung kính kính không người thi lễ nói, Tô các chủ, hai người này xem xét chính là phía trước tới quấy rối. Chúng ta, im ngay. Vừa mới giữa các ngươi đối thoại, bản các chủ đã toàn bộ nghe thấy. Rõ ràng là các ngươi đã làm sai trước, đối đãi khách nhân há có thể như vậy vô lễ. Nữ tử sắc mặt lạnh lùng, hung hăng chừng cái kia hai tên hộ vệ một cái, không chút lưu tình trách cứ. Tiếp lấy lại đối Diệp Trường Sinh nói ra, Diệp thủ tọa, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Diệp Trường Sinh đột nhiên nhớ tới nữ tử này, hình như kêu Tô Khuynh Tuyết, là đạo huyền chân nhân bằng hữu, chính mình tuổi tròn khánh điển thời điểm nàng ôm qua chính mình đây. Nhớ tới lúc ấy chính mình còn mặc quần yếm, Diệp Trường Sinh khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, sau đó thẳng tắp sống lưng, có chút hất cằm lên, cố gắng giả trang ra một bộ thành thục chứng trạng, như cái tiểu đại nhân răng rớp, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tô các chủ, đã lâu không gặp." Đứng tại đối diện Tô Khuynh Tuyết nghe được câu này về sau, khuôn mặt xinh đẹp bên trên đột nhiên hiện ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc, phản phất ký ức chỗ sâu bị xúc động đồng dạng. Sau một lúc lâu, chỉ thấy nàng khẽ hé môi son, ngữ khí mang theo chán nản đáp lại nói, đích thật là đã lâu không gặp, ta còn nghe sư tôn ngươi đạo huyền chân nhân đã tọa hóa thông tin. Đạo huyền chân nhân một lòng theo đuổi đại đạo, loại này kết quả thực sự là khiến người cảm thấy vô cùng tiếc hận cùng thương cảm. Còn mới bất đau buồn đi. Đa tạ an ủi, ta sẽ kế thừa sư tôn ý chí chứng được đại đạo. Diệp Trường Sinh nghiêm nghị nói. Tô Khuynh Tuyết nghe nói như thế, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, một kẻ phàm nhân mà thôi, làm sao chứng được đại đạo. Có thể nàng lại không dễ dàng cho nói rõ. Chỉ có thể gật gật đầu, tiếp lấy đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Diệp Trường Sinh, tò mò dò hỏi, không biết hôm nay Diệp thủ tọa quang lâm đảo bảo các, vì chuyện gì đâu? Diệp Trường Sinh khẽ mỉm cười, lộ ra có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, trả lời nói, không dối gạt Tô các chủ, bản tọa gần nhất trong tay quả thật có chút khẩn trương, cho nên lần này trước đến, là tính toán bán ít đồ lấy giải khẩn cấp. Ồ, Tô Khuynh Tuyết nghe vậy, trong lòng có chút buồn bực, đạo huyền chân nhân có thể là nguyên anh hậu kỳ cường giả, để lại truyền thừa khẳng định không ít, cái này mới mấy ngày liền xấu hổ trong túi giống tuyết, sẽ không phải là bị hắn tiêu xài không còn a? Hay là bị người lừa gạt đi? Dù sao cũng là cái chỉ có 5 tuổi hài đồng. Nàng nhìn về phía Lạc Lý Yên, đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vẻ dị sắc. Nói ra, thì ra là thế, đã là Diệp thủ tọa muốn xuất thủ bà bối, chắc hẳn tất nhiên không phải tầm thường, tiểu nữ tử nhất định muốn thật tốt mở mang tầm mắt mới được. Vậy thì có mời hai vị rời bước đến nội đường nhìn qua. Tô Khuynh Tuyết một bên nói, một bên làm một cái thủ hiệu mời. Tô Khuynh Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, ở phía trước dẫn đường, mà Diệp Trường Sinh thì hai tay để sau lưng ở sau lưng, mang theo Lạc Lý Yên không nhanh không chậm đi theo nàng tiến vào đảo bảo cát. Chỉ để lại cái kia hai tên thủ vệ giống như hóa đá đồng dạng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn qua ba người bọn họ càng lúc càng xa thân ảnh. Mãi đến nhìn không thấy bóng dáng, trong đó một tên thủ vệ mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, năm tuổi bé con liền có thể lên làm thủ tọa. Mà còn thế mà còn là cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Thế đạo này cũng không tránh khỏi quá mức điên cuồng chút ta. Một tên thủ vệ khác cũng là một mặt kinh ngạc gật đầu, phụ hòa nói, ai nói không phải đây. quả thực chưa từng nghe thấy a. Chương 12, tiên phàm khác nhau, có thể ta muốn bảo vệ ngươi một đời. Diệp Trường Sinh không nhanh không chậm đi theo Tô Khuynh Tuyết cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh về sau, ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới nàng. Từ phía sau lưng nhìn, Tô Khuynh Tuyết dáng người cao gầy thon dài, mảnh khảnh eo thon yêu kiều nắm chặt, mượt mà cái mông đầy đặn theo bộ pháp nhẹ nhàng và mẹo, phảng phất trong gió liêu dáng rất yêu điệu, tỏa ra một loại không nói ra được mê người bật bị. Như vậy phong thái yêu điệu, yêu diễm động lòng người dáng dấp, quả thực chính là một cái câu hồn phách người bưu bật. Nếu như nàng có ý đi câu dẫn nam tử, sợ rằng thế gian không có nam nhân nào có khả năng ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Tô Khuynh Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn Diệp Trường Sinh cùng Lạc Ly Yên cùng nhau đi vào một gian vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng gian phòng. Đợi đến chủ khách riêng phần mình ngồi xuống về sau, nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, môi son hé mở, ôn nhu phân phó nói, "Người tới à, nhanh cho khách nhân lo pha trà." Vừa dứt lời, liền có ba tên lanh lợi nhu thuận tỷ nữ nối đuôi nhau mà vào, trong tay các nâng linh trà cùng với quả dưa điểm tâm, cẩn thận từng ly từng tí để tại mấy người trước mặt. Lạc Ly Yên hơi sững sờ, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Nàng xác thực chưa từng ngờ tới Tô Khuynh Tuyết vậy mà như thế hào phóng, cho bọn họ bên trên đúng là chân quý như thế linh trà. Phải biết, loại này linh trà giá cả không ít, bình thường tu tiên giả căn bản hưởng dụng không lên. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương cùng Diệp Trường Sinh quan hệ trong đó quả thật không phải bình thường. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Yên không khỏi quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Lúc này Tô Khuynh Tuyết thì ưu nhã nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sau đó khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi, "Diệp thủ tọa, không biết lần này ngươi chưa đến, chuẩn bị bán đồ vật đến tuột cùng vì sao? Có thể trước hết để cho thiếp thân mở mang tầm mắt nha." Nghe nói như thế, Diệp Trường Sinh khẽ mỉm cười, nhẹ khẽ nhấp một miếng trong chén linh trà, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương, làm người tâm thần thanh thản. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, sờ tay vào ngực, lấy ra một con xinh xắn linh lung hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, một đạo hào quang màu đỏ thắm nháy mắt từ trong túi bắn ra, vững vàng rơi vào trên bàn. Trong phòng nhiệt độ lập tức lên cao. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một viên tiểu hài lớn chừng quả đấm yêu đan. Yêu đan hiện ra màu đỏ thẫm, giống như hỏa diễm đồng dạng, bên trong mơ hồ có chỉ quanh thân bao phủ hỏa diễm yêu thú đang gầm thét, sinh động như thật. Viên này yêu đan xuất hiện, lập tức đem Tô Khuynh Tuyết ánh mắt đều định trụ. Yêu đan, nguyên anh kỳ yêu thú hỏa thuộc tính yêu đan. Tô Khuynh Tuyết sắc mặt thay đổi đến kinh hỉ, buột miệng nói ra. Lạc Ly Yên từ lâu nhìn ra yêu đan bất phàm, chỉ là không có phát ra âm thanh, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Diệp Trường Sinh trong tay còn có loại bảo vật này. Loại này đẳng cấp yêu đan tại Cường Đại Quảng Hàn Tiên vực tự nhiên phổ biến, nhưng nơi này là Thiên Huyền Đại Lục, nguyên anh kỳ đã tính được là cường giả đỉnh cao. Nguyên anh kỳ yêu thú yêu đan vô luận là luyện đan hoặc là luyện khí đều vô cùng trân quý. Tô Khuynh Tuyết con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm viên kia giống như hỏa cầu yêu đan, trong ánh mắt toát ra khó mà che giấu vẻ tham lam. "Diệp thủ tọa, không nghĩ tới trong tay ngươi còn có loại này chân quý yêu đan, quả thật cam lòng xuất thủ sao? Không biết ngươi tính toán định giá bao nhiêu linh thạch đâu?" Tô Khuynh Tuyết âm thanh khẽ run hỏi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như chính mình có khả năng thành công nhận lấy viên này yêu đan, làm như vậy phân các chủ nàng, tại tổng các chủ trong suy nghĩ địa vị tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Dù sao, đây cũng không phải bình thường bảo vật. Liên tại nàng lòng tràn đầy vui vẻ tính toán thời điểm, trong đầu lại đột nhiên hiện lên liên tiếp nghi vấn. Giống nguyên anh kỳ yêu thú yêu đan, theo lý thuyết các đại tông môn tìm cũng không tìm tới, nhưng vì cái gì Diệp Trường Sinh sẽ lựa chọn đưa nó lấy ra bán đâu? Nhưng nếu là Ngọc Hành Phong đồ vật, lấy đạo huyền chân nhân như vậy cao thâm tu vi cùng địa vị, vì sao luyện thành đan dược trợ giúp chính mình tu hành? Mặc dù nói không chắc có thể 100 cam đoan hắn thuận lợi tấn thăng đến hóa thần kỳ, nhưng ít ra cũng sẽ gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công. Trong lúc nhất thời, vô số nghi hoặc giống như thủy triều xông lên Tô Khuynh Tuyết trong lòng. Bất quá, nàng trung quy là cái trải qua trung tâm thương mại người khôn khéo, biết rõ tại thương nói thương đạo lý. Những cái kia cùng giao dịch không có quan hệ sự tình, nàng căn bản hoàn mỹ đi qua suy nghĩ nhiều. Vào giờ phút này, nàng duy nhất quan tâm chính là như thế nào mới có thể đem viên này chân quý yêu đan lấy giá thấp mua xuống. Tô các chủ là người trong nghề, người đến ra giá đi. Diệp Trường Sinh mới 5 tuổi, lại không biết cái này thế giới giá thị trường. Yêu đan với hắn mà nói không có tác dụng gì, lại không thể hối đoái mô phỏng điểm. Không sai biệt lắm liền bán rơi, thuận tiện cho đồ đệ Lạc Ly Yên mua chút tu luyện đan dược. Dù sao hắn nắm giữ nhân sinh mô phỏng hệ thống, những này hồng hoang thế giới thiên tài địa bảo về sau có rất nhiều. Tô Khuynh Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc bờ môi, Diệp Trường Sinh là cái 5 tuổi tiểu hài có lẽ không hiểu, có thể bên cạnh nữ tử tựa hồ biết yêu đan giá trị. Nàng qua nét mặt của Lạc Ly Yên cùng ánh mắt nhìn ra đối phương là thạo nghiệp vụ tình cảm, lừa gạt không được. Cân nhắc liên tục, nàng chậm rãi nói ra, 20 vạn hạ phẩm linh thạch, làm sao? 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Trường Sinh trong lòng mong muốn chỉ có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, nghe đến đối phương mở miệng chính là 20 hạ phẩm linh thạch, sắc mặt lập tức biến đổi. Lạc Ly Yên cho rằng Diệp Trường Sinh đối giá cả không hài lòng, lập tức đứng lên, cầm lấy hộp ngọc đem ngàn năm tuyết liên trang trở về. Một bộ giá cả quá thấp, không bán tư thế. Diệp Trường Sinh, chính mình tên đồ đệ này như thế sức sở, ta là để ngươi thu lại sao? Nhìn xem hai người biểu lộ, Tô Khuynh Tuyết trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, nghĩ thầm, quả nhiên không dễ lừa, giá cả xác thực thấp điểm. Diệp thủ tọa, giá cả không hài lòng có thể nói, đừng có gấp, nếu như thực tế cảm thấy ít, 30 vạn. 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghe đến cái này giá cả, Diệp Trường Sinh cả người phảng phất dừng lại tại chỗ này, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta dựa vào, vốn cho rằng cũng liền có thể bán 10 vạn hạ phẩm linh thạch, xem ra vẫn là qua loa. May mắn không có trước báo giá. Nhìn xem Diệp Trường Sinh còn không có tỏ thái độ, Tô Khuynh Tuyết cắn môi một cái. Nếu không dạng này, 30 năm vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp thủ tọa, ta chỉ là phân các chủ, có thể vận dụng quyền hạn cũng chỉ có nhiều như vậy. Tô Khuynh Tuyết gần như cầu khẩn nói. Diệp Trường Sinh ra vẻ thâm trầm sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, được, xem tại Tô các chủ mặt mũi, cứ như vậy đi. Lạc Ly Yên nghĩ thầm, thật sự là oan đại đầu, cái này nguyên anh kỳ yêu thú hỏa thuộc tính yêu đan ít nhất giá trị 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghe đến Diệp Trường Sinh đáp ứng lấy cái giá tiền này xuất thủ, Tô Khuynh Tuyết cũng là trong lòng đại hỉ. Tại Thiên Huyền Đại Lục cao gia yêu đan giá trị không cách nào đánh giá, nếu như cầm tới đấu giá hội bên trên, những đại thế lực kia ra giá lời nói, một viên chân quý nguyên anh kỳ yêu thú yêu đan 200 vạn hạ phẩm linh thạch cũng có thể. Cầm xuống cái này đơn, Tô Khuynh Tuyết tại tổng các địa vị khẳng định tăng gọn, thăng trưởng lão cũng là có khả năng. Diệp thủ tọa, nguyên anh kỳ hỏa thuộc tính yêu đan lại thêm mặt khác cấp thấp yêu đan cùng linh thảo tổng cộng là 30 năm vạn hạ phẩm linh thạch. Túi lượng đồ này bên trong là 30 năm vạn hạ phẩm linh thạch, còn có ngươi điểm danh muốn một chút đan dược cùng với một cái thủy thuộc tính địa giai cực phẩm linh kiếm. Tô Khuynh Tuyết đem một cái căng phòng túi chứa bật giao cho Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh không nhúc nhích tí nào, dương mắt nhìn hướng Lạc Ly Yên, đối phương lập tức ngầm hiểu đem túi chứa vật nhận lấy, dùng thần thức tra xét một cái, không kém chút nào. 30 năm vạn linh thạch. Còn có rất nhiều luyện khí kỳ tu luyện cần thiết đan dược cùng với trúc cơ cần trúc cơ đan cùng một cái màu xanh biếc linh kiếm. Không nghĩ tới Diệp Trường Sinh cái này tiểu sư tôn đối nàng như thế tốt, bỏ ra nhiều tiền cho chính mình mua sắm tu luyện cần thiết đan dược cùng pháp bảo. Cái này làm nàng đối diện phía trước cái này 5 tuổi tiểu sư tôn có chút phân biệt đối xử. Trong lòng âm thầm nói ra, người ta gặp nhau cũng coi là duyên phận, liền xem tại ngươi chân thành đối mức của ta, chờ ta Vân Mộng tiên tử khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi một đời chu toàn. Chương 13, chỗ tu từ đảo bảo các chậm rãi đi ra về sau, Diệp Trường Sinh bằng vào cường đại thần thức lập tức phát giác được có mấy đạo tràn đầy ác ý khí tức đang gắt gao khóa chặt lại bọn họ sư đồ hai người. Đứng ở một bên Lạc Ly Yên lúc này đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Nàng nhẹ nói, "Sư tôn, ta cảm giác được có người nhòm ngó trong bóng tối chúng ta, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn." Cứ việc nàng bây giờ tu vi vẹn vẹn lưu lại tại luyện khí kỳ, nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, thần thức cường đại lại đủ để so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ, vì vậy đối với cảnh vật xung quanh bên trong biến hóa rất nhỏ dị thường mẫn cảm, có khả năng tùy tiện bắt được tiềm ẩn nguy hiểm tín hiệu. Cái này mấy cố ẩn nút trong bóng tối thế lực hiển nhiên kẻ đến không thiện, một người trong đó tu vi càng là cao thâm khó dò, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Nếu là những người này quả thật liều lĩnh hướng bọn họ xuất thủ, lấy chính mình thực lực trước mắt sợ rằng khó mà chống lại, lại càng không cần phải nói bảo vệ bên cạnh Diệp Trường Sinh. Kể từ đó, sư đồ hai người tình cảnh sẽ thay đổi đến cực kỳ hung hiểm. Chủ quan, không nên cùng tiểu hài tử này đến đào bảo các loại này nơi thị phi. Lạc Ly Yên lập tức cảm giác lấy thực lực của hai người bọn họ, đến Tráng Vân Thành giao dịch cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nàng sớm có lẽ nghĩ đến đây sẽ có trộm tu tồn tại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu nguyện những người này không dám tùy tiện động thủ, mau chóng đuổi về Thanh Vân Tông. Hai người vừa mới lên xe, Lạc Ly Yên liền vội vàng dặn dò phu xe tăng thêm tốc độ, nhất thiết phải đuổi trước lúc trời tối trở lại Thanh Vân Tông. Bởi vì chỉ cần đến chân núi Thanh Vân bên dưới, bọn họ liền xem như triệt để thoát ly hiểm cảnh. Người công tác, tăng thêm tốc độ chạy tới Thanh Vân Tông, càng nhanh càng tốt. Phu xe nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời huy động roi ngựa, điều khiển xe ngựa dọc theo con đường nội va đi, bánh xe cuộn cuộn, nâng lên một trận bụi đất. Nhưng mà, từ Tráng Vân Thành trở về Thanh Vân Tông trên đường nhất định phải xuyên qua một mảnh rộng lớn rừng cây. Cánh rừng cây này cùng đường lớn cách xa nhau rất xa, ngày bình thường hiếm người dấu vết, chính là một chỗ rất dễ gặp phải mai phục cùng tập kích hiểm địa. Làm xe ngựa dần dần tới gần nơi này mảnh âm trầm rừng cây lúc, mặt trời chiều ngả về tây, chân trời còn sót lại một vệt tà dương cũng bị hắc ám thôn vệ hầu như không còn, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị một tầng nặng nề màn đêm bao phủ. Ầm ầm, một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang đột nhiên truyền đến, phảng phất thiên địa đều vì đó run rẩy. Kèm theo cái này tiếng nổ, liên miên cây cối giống như quân bài đổ mì nổ đồng dạng nộn nhịp ngã xuống, nổ ngang lộn xộn đan xen vào nhau, tạo thành một đạo không thể vượt qua bình chướng, cứ thế mà đổ lại xe ngựa con đường đi tới. Trong xe ngựa Lạc Ly Yên khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng, trong lòng thầm kêu không tốt, nên đến cuối cùng vẫn là tới. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía trước truyền đến, tại hạ Kim Quang thượng nhân, chuyên tới để hướng hai vị đạo hữu mượn điểm linh thạch hoa hoa. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mấy đạo bóng đen như quỷ mị thoáng hiện tại xe ngựa phía trước, chặn lại đường đi. Mấy cái kia thân ảnh toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, để người không rét mà run. Nguyên bản ngồi ở đầu xe người đánh xe thấy thế, vạn phần hoảng sợ, không chút do dự bước xuống xe ngựa, quay người liền muốn trốn bán sống bán chết. Có thể hắn mới vừa bạn phóng ra mấy bước, trong đó một tên người áo đen liền tùy ý vung ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang kia nhanh như tia chớp đội ba đi, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng phu xe. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, phu xe bị mất mạng tại chỗ. Chúng ta chỉ là cầu tài mà thôi, cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu là có người không biết tốt xấu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình, cái này liền là kết cục của các ngươi. Kim Quang thượng nhân hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia lãnh khốc cùng uy hiếp. Đối mặt tình hình như thế, Lạc Ly Yên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Nàng biết rõ trước mắt vị này tên là Kim Quang thượng nhân giá hỏa tuyệt không phải loại lương thiện, lấy chính mình hiện nay luyện khí kỳ thấp tu vi, sợ rằng rất khó chống lại. Mình kiếp trước có lẽ chỉ cần một ánh mắt liền có thể tùy tiện đem xóa bỏ, bây giờ nàng tu vi thấp, căn bản không phải đối thủ. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, thật vất vả trùng sinh một đời, chẳng lẽ đến đây chấm dứt sao? Đem sư tôn bỏ ở nơi này, chính mình chạy trốn. Không được, đây không phải là ta Vân Mộng tiên tử làm người chuẩn tắc. Nếu không được chết, quyết không thể làm vô tình vô nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Lạc Ly Yên trong lòng không ngừng mà làm đấu tranh tư tưởng. Một bên Diệp Trường Sinh đối mặt loại này hiểm cảnh lại biểu hiện lạ thường bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia bên trên không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi. Hắn yên tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, tựa hồ căn bản không có bị chuyện xảy ra bên ngoài ảnh hưởng đến tâm tình. Phần này vượt mức bình thường tỉnh táo, liền Lạc Ly Yên cũng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây quả thật là một cái tuổi gần 5 tuổi tiểu hài tử trốn nên có được tâm lý tố chất sao? Đỗ Nhi, chớ có khẩn trương, những này nhân mã bên trên phải chết. Nhìn thấy Lạc Ly Yên tuấn thân run rẩy, Diệp Trường Sinh sắc mặt lạnh nhạt nói. Nhưng mà nghe nói như thế, Lạc Ly Yên nhưng trong lòng thì âm thầm lẩm bẩm, chết chắc. Ta nhìn chân chính chết chắc sợ là chính chúng ta a. Ngay tại lúc này, chỉ nghe đối diện truyền đến một trận kêu gào âm thanh, "Hừ, các ngươi thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Đã như vậy, vậy coi như đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác." Ngay sau đó lại có một thanh âm hô, "Lại ca, hà tất cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đem chém giết, những tài vật kia như thường sẽ rơi vào chúng ta trong tay." Nói không sai, một người khác phụ họa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một người trong đó lời nói còn chưa vừa dứt, liền cầm trong tay trường đao đột nhiên hướng về xe ngựa hung hăng bổ tới. "Sư tôn, ta đi cản bọn họ lại, nơi này khoảng cách Thanh Vân Tông đã không xa, ngươi tranh thủ thời gian hướng tông môn chạy, đừng của ta." Mắt thấy cảnh này, Lạc Ly Yên rốt cuộc kìm nén không được, cấp tốc đưa tay lấy ra Diệp Trường Sinh vừa rồi tặng cho nàng Bích Thủy Kiếm, đang muốn phi thân lao ra nghênh địch, nhưng cánh tay của nàng lại đột nhiên bị một con sinh sắn tay nắm chặt. "Đỗ Nhi, gấp cái gì, tại chỗ này xem kịch vui liền được, bọn họ đã là người chết." Diệp Trường Sinh khẽ miệng hơi dương lên, hời hợt nói, "Người chết? Nằm mơ sao? Đối phương có thể là một cái trúc cơ hậu kỳ, năm cái luyện khí kỳ đỉnh phong, thực lực kém quá lớn. Tiểu hài chính là tiểu hài, cái gì cũng đều không hiểu, thật sự là tâm mệt mỏi. Xem ra chính mình trùng sinh hành trình dừng ở đây rồi." Lạc Ly Yên trong lòng oán thầm nói. Có thể ngay tại lúc này, một đạo lăng lệ vô song kiếm khí tựa như tia chớp từ nơi không xa phi nhanh mà tới. Kèm theo một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên kia vung đao bổ về phía xe ngựa người tính cả trường đao trong tay của hắn cùng một chỗ, nháy mắt bị đạo kiếm khí này cứ thế mà chém thành hai đoạn. "Người nào? Dám hỏng chúng ta chuyện tốt." Một bên Kim Quang thượng nhân mắt thấy một màn này về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản ngang ngược cản rỡ thần sắc nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng. "Chỉ là mấy cái trùng tu, cũng xứng hỏi tên của ta." Người đến mặc một bộ trường bào màu xám, dáng người phiêu dật như tiên, chân đạp phi kiếm ngự không mà đi, tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Người này thân hình thẳng tắp, tuổi tác ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt lộ ra một cố lạnh lùng cùng uy nghiêm chi khí. Người tới không nói hai lời, tay phải bỗng nhiên dựng thẳng lên kiếm chỉ, trong chốc lát, quanh thân linh khí giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn đồng dạng kịch liệt quay cuồng lên. Chỉ thấy mấy đạo lăng lệ vô song kiếm khí vô căn cứ mà sinh, mang theo chói hai tiếng xé gió, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Kim Quang thượng nhân cùng với thủ hạ bắn tới. Kèm theo mấy tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia mấy đạo kiếm khí nháy mắt xuyên thủng trừ bỏ Kim Quang thượng nhân bên ngoài những người khác thân thể, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện vô cùng thê thảm. Mà Kim Quang thượng nhân thì bằng vào một kiện pháp bảo may mắn tránh thoát một kích chí mạng này, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, vạn phần hoảng sợ. Kim Đan kỳ cường giả. Kim Quang thượng nhân nhịn không được lên tiếng kinh hô. "Ngươi là Đào Bảo các hộ vệ trưởng Nhạc Sơn?" Lúc này, Kim Quang thượng nhân cuối cùng thấy rõ ràng thân phận của người đến, lập tức dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, kém chút phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải vị này đại danh đỉnh đỉnh Nhạc Sơn. Phải biết, Nhạc Sơn có thể là Đào Bảo các hộ vệ trưởng, thực lực đã đạt Kim Đan trung kỳ. Kim Quang thượng nhân vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, "Nhạc đội trưởng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết làm sao mạo phạm ngài, mời ngài đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân một mạng đi." Nghe nói như vậy, Nhạc Sơn nhưng là mặt trầm giống như nước, không nhúc nhích chút nào. Hắn lạnh lùng nói, "Dám can đảm ăn cướp chúng ta Đào Bảo các tôn quý khách nhân, quả thực là tội đáng chết vạn lần." Lời còn chưa dứt, kiếm khí trong tay của hắn lại lần nữa phun ra ngoài, hóa thành chói mắt kiếm quang, thẳng tắp hướng về Kim Quang thượng nhân chẳng đi. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Kim Quang thượng nhân thậm chí không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, liền đã bị một kiếm này tại chỗ chém giết, đầu một nơi thân một nẻo. Một bên Lạc Ly Yên mắt thấy tất cả những thứ này, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng nguyên bản cho rằng lần này giữ nhiều lành ít, chưa từng nghĩ Đào Bảo các phục vụ đúng là như vậy chu đáo, thế mà phái ra hộ vệ trưởng đích thân chạy đến nghĩ cách cứu viện các nàng. Diệp Trường Sinh cái này mới xuống xe ngựa, hướng về giữa không trung Nhạc Sơn vừa chắp tay, "Cảm ơn tương trợ. Diệp thủ tọa khách khí, Tô các chủ đích thân mệnh tại hạ hộ tống hai vị về tông môn." Diệp Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, làm sao không sớm đi ra? Chính là nghĩ lão tử gặp phải tuyệt cảnh đang xuất thủ, để ta thiếu các ngươi cái ân tình mà thôi. Cái này Tô Khoảnh Tuyết thật đúng là tinh thông tính toán. Chương 14, ném ta lấy một đảo, báo lấy quỳnh dao. Nhạc Sơn chân đạp phi kiếm mang theo Diệp Trường Sinh cùng Lạc Ly Yên, bọn họ cùng nhau cưỡi gió mà đi. Chỉ thấy thân kiếm kia lóe ra hào quang nhỏ yếu, như là cỗ sao trổi bạch qua chân trời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã gần Thanh Vân Tông. Đoạn đường này đi tới, Nhạc Sơn trong lòng từ đầu đến cuối tràn ngập một loại khó nói lên lời khác thường tình cảm. Loại cảm giác này liền như là trước kia thân ở nguyên anh cảnh cường giả bên người lúc chỗ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác gáp bách không khác nhau chút nào, nhưng ngắm nhìn một phía, trừ một cái tuổi gần 5 tuổi Diệp Trường Sinh cùng với một tên tu vi gần như chỉ ở luyện khí kỳ 4 tầng nữ tử bên ngoài, không còn gì khác cường giả thân ảnh. Cái này Nhạc Sơn không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Rất nhanh hai người trở lại Ngọc Hành Phong. Diệp Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, "3 tháng về sau, chính là chúng ta Thanh Vân Tông mỗi 12 năm cử hành một lần thất mạch hội võ. Ngươi xem như Ngọc Hành Phong thủ tịch đại đệ tử, sư phụ kỳ vọng ngươi có khả năng tại lần này luận võ bên trong lấy được ưu dị thành tích, cho Ngọc Hành Phong tranh sĩ diện. Lời nói này nếu là đặt ở lúc trước, sợ rằng liền chính Diệp Trường Sinh đều sẽ cảm thấy là người si nói mộng. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, hắn có người sinh mô phỏng hệ thống, đồng thời khóa lại hồng hoàng thế giới. Tất cả đều có khả năng. Nghe đến Diệp Trường Sinh lời nói, Lạc Ly Yên xinh đẹp trên dung nhan hiện ra một vẻ kiên nghị, nàng không chút do dự đáp lại nói, mời sư tôn yên tâm, đồ nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không cho Ngọc Hành Phong mất mặt. Bởi vì nàng biết rõ trận này thất mạch hội võ đối với toàn bộ Ngọc Hành Phong cùng với Diệp Trường Sinh bản nhân mà nói đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Tất nhiên chính mình tiện nghi tiểu sư tôn đối với chính mình cũng sai, bản kia tiên tử liền giúp Ngọc Hành Phong tranh cái thứ tự trở về đi. Mặc dù nàng cũng không muốn quá làm náo động, nhưng vì báo đáp Diệp Trường Sinh, vô luận như thế nào, nàng đều muốn cho Ngọc Hành Phong tranh sĩ diện. Nàng hiện tại tư chất mặc dù không bằng kiếp trước, có thể cực phẩm linh căn cũng còn đủ nhịn. Diệp Trường Sinh đưa nàng đại lượng tu luyện đan dược chỉ cần lại dựa vào chính mình kiếp trước tu luyện cảm ngộ, 3 tháng tăng lên tới trúc cơ trung hậu kỳ hẳn không có vấn đề. Nàng có thể là Vân Mộng tiên tử, nhất là trọng tình trọng nghĩa. Diệp Trường Sinh chân tâm đợi nàng, nàng đương nhiên phải chân thành đối đãi. Ném ta lấy một đảo, báo lấy quỳnh dao. Ân, không sai, rất có tinh thần. Diệp Trường Sinh mặt mỉm cười, hài lòng nhìn trước mắt vị này đáng yêu nhưng người nữ đồ đệ. Chỉ thấy hắn chậm rãi sờ tay vào ngực, lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, nhẹ nhàng đưa tới nữ đồ đệ trước mặt, nói ra, đây là Ngọc Hành Tâm Kinh, là chúng ta Ngọc Hành Phong trúc cơ tâm pháp. Ngươi như đột phá trúc cơ kỳ về sau, liền theo như sách viết nội dung vận hành chu thiên là được, như ngươi tại tu luyện trên đường gặp phải chỗ không rõ, đều có thể trước đến hướng sư phụ thỉnh giáo. Lạc Ly Yên có chút không người, hai tay cung kính tiếp nhận bản kia tâm pháp bí tịch, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, cứ như vậy một bản cấp thấp tâm pháp, lấy ta thiên phú cùng kiến thức, làm sao lại có không hiểu địa phương? Quả thực chính là nói đùa, mà còn hỏi ngươi cái liền linh căn đều không có 5 tuổi tiểu hài, hữu dụng không? Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nàng trên miệng vẫn là khéo léo đáp, đệ tử cần tuân sư mệnh, ổn thỏa dụng tâm nghiên cứu. Diệp Trường Sinh khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh tiếp lấy phân phó nói, được rồi, ngươi trước tạm lui ra tự mình tu luyện đi thôi. Từ lúc khoảnh khắc, sư phụ cần bế quan 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Hành Phong liền giao cho ngươi đến thay trông giữ. Như không có trọng đại thủ tục, nhất định không thể tùy tiện đến quấy nhiễu sư phụ thanh tu. Là, đệ tử biết. Lạc Ly Yên lại lần nữa thi lễ đáp lại. Đang lúc nàng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, sư tôn, vậy ngài cái này 3 ngày cường canh như thế nào giải quyết đâu? Diệp Trường Sinh khẽ mỉm cười, tùy ý xua tay, đáp, không sao, sư phụ có tích tốc đan, đủ để ứng phó mấy ngày này cần thiết. Dứt lời, hắn phất phất tay ra hiệu Lạc Ly Yên lui ra. Lạc Ly Yên thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đành phải lại lần nữa chắp tay thi lễ, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục, quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Vừa đi vừa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình cái này tiện nghi tiểu sư tôn, thật sự là nghĩ mới ra là mới ra, mới bất quá hơn 5 tuổi nhỏ, thậm chí liền linh căn đều không có, thế mà còn muốn học nhân gia bế quan tu luyện. Mà thôi, theo hắn đi thôi. Chính mình cái này tiện nghi sư tôn mặc dù thiếu niên lão thành, có thể tiểu hài có đôi khi chính là tùy hứng. Bên kia, đem Lạc Ly Yên điều đi về sau, Diệp Trường Sinh đem cửa khóa chặt, chuẩn bị bắt đầu mô phỏng. Hệ thống, hồi đoái mô phỏng điểm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ trên thân có 30 năm vạn hạ phẩm linh thạch, có hay không toàn bộ hồi đoái? Toàn bộ hồi đoái. Đinh, thu hoạch được 1750 mô phỏng điểm. Diệp Trường Sinh tâm niệm vừa động, cá nhân thuộc tính bảng sôi nổi xuất hiện ở trước mặt mình. Ký chủ, Diệp Trường Sinh tu vi, nguyên anh trung kỳ tư chất, cực phẩm công pháp, dưỡng sinh quyết pháp bảo, thiên thanh thần kiếm vật phẩm, không có mô phỏng điểm, 1750 mô phỏng điểm, có thể mô phỏng 4 lần. Hắn biết tu vi càng cao, cần mô phỏng điểm cũng càng nhiều, mô phỏng một lần tiêu phí thế giới cũng sẽ càng nhiều. Chỉ có 4 lần cơ hội, hắn cần dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, nếu không thua thì lớn. Bắt đầu mô phỏng. Tiêu hao 400 mô phỏng điểm. Mô phỏng bắt đầu. Người tại tiên nhân động phủ thành công thu hoạch được thiên thanh thần kiếm về sau, người cũng phát hiện săn bắn trong đội nhân tâm có lượng, dứt khoát kiên quyết từ biệt săn bắn đội, giấu trong lòng đầy ngập hào tình trang trí, bước lên một mình sông sáo hồng hoang thế giới dài đằng đẵng hành trình. Trên đường đi, người lòng tràn đầy chờ mong có khả năng gặp gỡ bất ngờ càng nhiều không hẹn mà gặp cơ duyên, từ đó để tự thân tu vi nâng cao một bước. Người dọc theo nam cảnh một đường hướng đông thẳng tiến, cái này cùng nhau đi tới có thể nói là nguy cơ tứ phía, hiểm trở trùng điệp. Bằng vào trong tay chuôi này vô kiên bất tồi thiên thanh thần kiếm, người vượt mọi chông gai, thế như trẻ tre, đem ven đường gặp phải đông đảo cùng hung cực các yêu thú từng cái chém giết tại dưới kiếm. Theo từng tràng kinh tâm động phách cực chiến, ngươi thực lực càng ngày càng tăng, đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng là ngày càng khắc sâu, thu hoạch tương đối khá. Tháng thứ 5, ngươi đến một chỗ tên là Tất Ngộ Lĩnh thần bí chi địa. Liên tại mảnh này ít ai lui tới sơn lĩnh ở giữa, một lần vô tình, ngươi vậy mà ngoài ý muốn nhặt được một khối toàn thân đỏ thâm kỳ dị tảng đá. Trải qua một phen cẩn thận tường tận xem xét cùng lặp đi lặp lại tra xét, ngươi ngạc nhiên phát hiện khối này nhìn như bình thường không có gì lạ tảng đá, kỳ thực chính là từ một vị nào đó tuyệt thế kiếm tu cường giả tinh huyết ngưng tụ mà thành. Chân quý như thế hi hữu bảo vật, không thể nghi ngờ làm ngươi tâm hoa độ phóng. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí đưa nó bỏ vào trong túi, sau đó tiếp tục đi đường. Tháng thứ 7, tại một lần cùng người qua đường nói chuyện phía bên trong, ngươi trong lúc vô tình từ một vị Vân Du tứ hải tán tu trong miệng nghe nói một cái khiến người tim đập thình thịch thông tin, kể bên này khu vực thường xuyên có phượng hoàng ẩn hiện, nói do phụ cận có phượng hoàng xào huyệt. Phượng hoàng có thể là thượng cổ thần thú, trên thân ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Nếu như có khả năng may mắn được đến một cái trứng phượng hoàng, đồng thời đem kỳ thành công luyện hóa hấp thu, chẳng những có thể tăng cao tu vi còn có thể tăng lên thể chất. Thân là một tên tu tiên giả, vốn là nhất định đấu với trời, cùng người tranh, đi ngược dòng nước, dũng cảm tiến tới. Nóng lòng tăng cao tu vi ngươi khi nghe đến tin tức này về sau, sâu trong nội tâm lập tức dấy lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng ngươi vẫn là quyết định bí quá hóa liều, dứt khoát kiên quyết hướng về trong truyền thuyết Phượng Hoàng xào huyệt xuất phát, quyết tâm buông tay đánh cược một lần, đi trộn một viên trứng Phượng Hoàng tháng thứ 8. Ngươi cuối cùng đi tới một chỗ gọi là Thượng Thân Nhai địa phương. Nơi này núi cao rừng rậm, mây mù lở lở, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Trải qua một phen đau khổ tìm kiếm, ta cuối cùng phát hiện cái kia khiến người tha thiết ước mơ Phượng Hoàng xào huyệt. Làm ngươi cảm thấy bể bại chính là, cái kia mẫu Phượng Hoàng từ đầu đến cuối vững vàng ở tại tổ bên trong, hết sức chuyên chú ấp nàng chân quý trứng Phượng Hoàng, không có chút nào muốn ra ngoài dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, ngươi đành phải tại khoảng cách xào huyệt cách đó không xa tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh dấu kín, yên tĩnh chờ đợi cơ hội. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cái kia mẫu Phượng Hoàng y nguyên thủ vững tại tổ bên trong, không chịu rời đi. Ngay lúc này, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Một cái hình thể to lớn, toàn thân xanh lam bích thủy kỳ lân từ đằng xa lao nhanh mà đến. Đó lấy, hai cái thượng cổ thần thú mở rộng một tràng kinh tâm động phách đại chiến. Niết Hỏa Phượng Hoàng cùng Bích Thủy Kỳ Lân đều là hồng hoang thần thú, trong lúc nhất thời, thủy hỏa giao hòa, sấm sét vang dội, cả phiến thiên địa phảng phất đều lâm vào tận thế cảnh tượng. Người trưởng lớn hai mắt, hết sức chăm chú quan sát trận này tuyệt thế chi chiến, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục tại bọn họ bày ra lực lượng kinh khủng. Tại chiến đấu say xưa thời điểm, cái kia Niết Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên bỗng nhiên vung lên cánh, một đạo thần hỏa tựa như tia chớp hướng ngươi chỗ ẩn thân đánh tới. Ngươi thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đạo kia thần hỏa nháy mắt nuốt hết. Ngươi chết. Chương 15, Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí mô phỏng kết thúc, kết toán cũng đang khẩn trương tiến hành hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở tại Diệp Trường Sinh bên tai vang lên. Tuyệt thế kiếm tù tinh huyết thạch. Niết Hỏa Phượng Hoàng lông vũ ít một. Một đạo hào quang nóng ánh hiện lên, hai kiện vật phẩm xuất hiện ở trước mắt hắn. Một khối tản ra khí tức thần bí tuyệt thế kiếm tu tinh huyết thạch cùng một cái lóng lánh hỏa hồng sắc quang mang Niết Hỏa Phượng Hoàng lông chim. Căn này đến từ hoang cổ thần thú Niết Hỏa Phượng Hoàng lông chim, nếu là đặt ở rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường hoang cổ thế giới bên trong, có lẽ không tính là cái gì hiếm thấy chất bảo, nhưng tại Huyền Thiên Đại Lục trên vùng đất này, nó tuyệt đối xứng được là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô giới chi bảo. Những cái kia kỹ nghệ cao siêu luyện khí đại sư bọn họ nếu có được đến đây lông chim, như đem tỉ mỉ dung luyện đến hỏa thuộc tính pháp bảo bên trong lời nói, uy lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể trở thành uy trấn một phương thần khí. Cụ thể giá trị đem khó mà dùng tiền bạc để cân nhắc. Chỉ tiếc, đối với tính toán theo đuổi kiếm đạo Diệp Trường Sinh mà nói, căn này Niết Hỏa Phượng Hoàng lông chim vô cùng chân quý, nhưng so với khối kia tuyệt thế kiếm tu tinh huyết thạch đến nói, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Hắn chỉ cần có thể thành công đem khối này tinh huyết hóa đá hoàn toàn luyện hóa, liền có thể thu hoạch vị kia tuyệt thế kiếm tu cả đời tích lũy được liên quan tới kiếm đạo khắc sâu cảm ngộ cùng đặc biệt kiến giải. Loại này cảm giác liền tựa như có một vị công lực cao thâm lại đức cao vọng trọng kiếm đạo tiền bối, không giữ lại chút nào mà đem hắn cả đời đối với kiếm đạo tất cả nhận biết cùng trải nghiệm, toàn bộ đều quán thâu vào trong đầu của mình chỗ sâu đồng dạng. Như vậy Diệp Trường Sinh liền có thể giảm bớt vô số năm vượt mọi khó khăn gian khổ bản thân tu luyện lịch trình, càng nhanh lĩnh ngộ đến chân chính thuộc về chính mình kiếm đạo tinh túy. Nghĩ đến đây, Diệp Trường Sinh con mắt chăm chú khóa chặt tại khối kia tuyệt thế kiếm tu tinh huyết thạch bên trên, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Tuyệt thế kiếm tu tinh huyết thạch. Ký chủ có hay không tiếp tục mô phỏng? Mô phỏng. Tiêu hao 400 mô phỏng điểm. Mô phỏng bắt đầu. Người tại Tất Ngô Linh thu hoạch được tuyệt thế kiếm tu tinh huyết sau đá, quyết định dừng bước lại đem luyện hóa. Vì vậy, tại phụ cận tìm tới một chỗ sơn động bắt đầu luyện hóa tuyệt thế kiếm tu tinh huyết thạch. Người trai rồi tắm rửa ngũ vị hương về sau, bắt đầu vận lên trong cơ thể năm khí hướng nguyên chi pháp, luyện hóa khối kia tuyệt thế kiếm tu tinh huyết thạch. Làm ngươi chạm đến cái này tinh huyết thạch mấy mắt, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng như mãnh liệt sóng lớn hướng ngươi đánh tới. Cứ việc ngươi đã đem hết toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể luyện hóa đồng thời hấp thu trong đó một phần nhỏ nhất tinh huyết. Những này bị luyện hóa tinh huyết cấp tốc dung nhập ngươi tự thân huyết mạch bên trong, dọc theo mặt trò, giám sát hai mạch chậm rãi lưu chuyển, mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều mang đến một trận nóng rực cảm giác, như muốn đem ngươi kinh mạch đốt cháy hầu như không còn. Nhưng ngươi cắn chặt răng, bằng vào kiên cường ý chí cưỡng ép dẫn dắt đến tinh huyết vận hành, để có thể mau chóng đem triệt để luyện hóa. Ngày thứ hai, ngươi phát hiện Ngọc Hành Kinh Trô ghi chép vận hành chu thiên cách thức, tại lúc này lại lộ ra như vậy bất lực. Vô luận ngươi cố gắng như thế nào thôi động công pháp, đối với cái này tuyệt thế kiếm tu tinh huyết mà nói, luyện hóa tốc độ vẫn như cũ chậm giống như ốc sên bò đồng dạng. Ngươi tại trong quá trình luyện hóa không dám có chút lười biếng. Mà theo thời gian trôi qua, ngươi tiêu hao linh thạch số lượng cũng càng ngày càng nhiều, có thể cái kia tinh huyết thạch cũng chỉ bị ngươi luyện hóa hấp thu một phần nhỏ. Ngày thứ 100, dòng dã 100 cái ngày đêm bền bỉ cố gắng, cứ việc thể xác và tinh thần của ngươi đều là đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt của ngươi y nguyên lóe ra kiên định tia sáng. Tại đại lượng chân quý linh thạch liên tục không ngừng cung cấp linh lực duy trì bên dưới, ngươi cuối cùng thành công luyện hóa một phần 10 tinh huyết. Ngay một khắc này, một đạo thần bí linh quang đột nhiên từ ngươi chỗ sâu trong óc hiện lên mà ra, một bộ tên là Hồng Hoàng Kinh công pháp dần dần rõ ràng. Thứ 101 ngày qua gặp thời điểm, ngươi bị ai phát hiện, lấy chính mình thực lực trước mắt đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước đi luyện hóa còn lại tuyệt thế kiếm tu tinh huyết. Mô phỏng kết thúc. Hồng Hoàng Kinh tàn quyển, tiên cấp. 101 ngày kiếm đạo cảm ngộ. Hồng Hoàng Kinh, tiên cấp. Mặc dù chỉ là tàn quyển, thế nhưng tại cái này Thiên Huyền Đại Lục cũng là bỏ cả 33 phần độc nhất. Nếu thật là đặt ở bên ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới các đại thế lực tranh đoạt, thậm chí sẽ gây nên một tràng tu chân giới đại hạo kiếp. Cùng bộ này tiên kinh so sánh, 101 ngày kiếm đạo cảm ngộ tựa hồ liền kém hơn một chút. Hồng Hoang kinh tàng quyển. Ký chủ có hay không tiếp tục mô phỏng? Có vừa rồi kinh nghiệm, Diệp Trường Sinh biết mô phỏng hệ thống diệu dụng, tự nhiên không chút do dự nói, mô phỏng. Tiêu hao 400 điểm mô phỏng điểm. Mô phỏng bắt đầu. Ngươi được đến Hồng Hoang kinh tàng quyển về sau, liền bắt đầu ngày đêm lĩnh hội. Sau 10 ngày, ngươi phát hiện tại cổ lão ma thần bí Hồng Hoang kinh tàng quyển bên trong, bất ngờ ghi lại một bộ pháp môn tu luyện, Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí. Năm thứ nhất, ngươi hết sức chăm chú ném vào đến đối cái này huyền ảo pháp môn tu luyện thể ngộ bên trong. Bởi vì tự thân thiên phú tu luyện hạn chế, cứ việc ngươi trả giá to lớn cố gắng, nhưng y nguyên khó mà thấy rõ trong đó thâm tàng ảo diệu. Bất quá, vất vả cần cù trả giá cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, thông qua không ngừng tìm tòi cùng thử nghiệm, ngươi dần dần minh bạch tu luyện Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí mấy cái mấu chốt muốn điểm. Thứ nhất, muốn tu thành đạo này, nhất định phải có đủ vượt qua thường nhân thiên phú tu luyện. Thứ hai, nếu là nắm giữ kim thuộc tính linh căn, như vậy tại tu luyện trên đường đem sẽ làm ít công to. Đương nhiên, dù cho không có kim thuộc tính linh căn, cũng không cần nhục trí, có thể thông qua hấp thu ngũ kim tinh khí để đền bù cái này một không đủ. Thứ ba, như muốn đem Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí uy lực phát huy đến cực hạn, còn cần hợp với một loại tới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh kim thuộc tính công pháp. Năm thứ hai, ngươi dứt khoát kiên quyết từ bỏ mù quáng phương thức tu luyện, ngược lại bước lên ra ngoài tìm kiếm ẩn chứa ngũ kim tinh khí mỏ huyền kim hành trình. Trên đường đi, ngươi màn trời chiếu đất, vượt mọi chông gai, trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, nhưng thủy chung chưa từng dao động tín niệm trong lòng. Trời không phụ người có lòng. Cuối cùng tại năm thứ ba, ngươi thành công tại Anh Lương Sơn phát hiện một chỗ quy mô tuy nhỏ nhưng chứa đựng tương đối khá mỏ huyền kim. Mừng rỡ như điên sau khi, ngươi không chút do dự lựa chọn tại cái này xây dựng cơ sở tạm thời, toàn tâm toàn ý triển khai đối Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí tu luyện. Tu luyện không có tuyến nguyện. Năm thứ sáu, nhờ vào ngũ kim tinh khí liên tục không ngừng tầm bổ cùng phụ trợ, con đường tu luyện của ngươi cuối cùng nên đón trọng đại đột phá. Trải qua ngày khắc khổ nghiên cứu cùng bền bỉ cố gắng, bây giờ ngươi đã có khả năng tự nhiên thi triển ra dài đến 3 thước Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí. Kiếm khí này lăng lệ vô cùng, tựa như một đạo hóng ánh chói mắt kim sắc thiểm điện, gào thét mà qua bất kỳ cái gì ngăn cản tại phía trước đồ vật đều là sẽ bị nháy mắt phá hủy, uy lực của nó có thể nói không gì không phá. Thứ 10 năm, ngươi từ đầu đến cuối lo liệu chuyên cần có thể bổ vụng tín nghiệm, mỗi ngày đều đắm chìm ở đối Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí tu luyện bên trong, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Trời không phụ người có lòng, tại cái này kiên trì bền bỉ kiên trì phía dưới, ngươi thành công đem nguyên bản chỉ có 3 thước dài kiếm khí kéo dài đến 1 trượng. Thời khắc này Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí, càng là khí thế bằng bạc, duệ không thể đỡ, phản phất nắm giữ khai thiên tịch địa chi uy. Theo tu hành thâm nhập, bình cảnh cũng theo đó mà đến. Thứ 20 năm, ngươi phát hiện cái tàn nhẫn hiện thực, chính là chịu chính mình thiên phú hạn chế, ngươi đem Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí tu luyện tới 2 trượng 2 về sau, tựa như cùng rơi vào như vũng bùn mặc cho làm sao dốc hết toàn lực, đều khó mà lại có mảy may tiến triển. Mô phỏng kết thúc. Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí, 20 năm kiếm đạo cảm ngộ. Chương 16, lần tiến Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí. Diệp Trường Sinh căn bản liền không cần nghĩ liền buột miệng nói ra. Hắn lúc này tu vi đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng mà, cứ việc thực lực đã cường đại như thế, nhưng hắn lại không có một cái thuộc về mình bản mệnh thần thông. Hắn bây giờ có được cực phẩm kim thuộc tính linh căn, mà Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí đúng lúc là kim thuộc tính, không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất trở thành hắn bản mệnh thần thông lựa chọn tốt nhất. Kèm theo hắn lời nói rơi xuống, có quan hệ Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí toàn bộ tin tức cặn kẽ tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào trí nhớ của hắn bên trong. Trong chốc lát, Diệp Trường Sinh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới giống như giật điện run lẩy bẩy. Loại kia khó nói lên lời, vô cùng mãnh liệt đau đớn cùng cảm giác tê dại, phản phất sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy bài sơn đảo hải thế càn quét thân thể của hắn mỗi một cái góc. Cho dù là nhất là nhỏ xíu đầu ngón tay đầu dây thần kinh, giờ phút này cũng giống là tại chịu đựng một tràng tàn khốc tẩy lễ. Thời gian tại cái này một khắc phản phất ngưng kết, loại này tan nát cõi lòng thống khổ cảm thụ duy trì liên tục không ngừng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cố kia kịch liệt đau nhức bắt đầu dần dần yếu bớt, thay vào đó là chỗ sâu trong óc đột nhiên hiện ra một mảnh trong suốt thanh minh. Cùng lúc đó, Diệp Trường Sinh cả người khí chất cũng lặng yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hắn, từ bên ngoài nhìn vào đi vẫn như cũ chỉ là cái năm gần 5 tuổi non nớt hài đồng. Nhưng làm mọi người nhìn chăm chú hắn lúc, liền có thể rõ ràng cảm nhận được từ hắn trên người phát ra cỗ kia dị thường khí tức kinh khủng. Hắn toàn thân cao thấp phảng phất bị một tầng thần bí khó lường lực lượng cường đại bao phủ, phảng phất một thanh thần binh hình người. Vẹn vẹn đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, liền đủ để cho nhân tâm sinh lòng kính sợ. Đại Hồng Hoang Huyền Kim kiếm khí, quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Trường Sinh nghĩ tới đây, thu lại khí tức trên thân, sau đó tiếp tục bắt đầu mô phỏng. Tiêu hao 400 mô phỏng điểm. Mô phỏng bắt đầu. Người tu luyện ra Đại Hồng Hoang kiếm khí về sau, bắt đầu tiếp tục du lịch Hồng Hoang thế giới. Một tháng sau, người đi qua một cái khoa phụ bộ lạc, ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Bộ lạc thủ lĩnh gặp ngươi dáng vẻ đường đường liền tiếp kiến ngươi, nhưng gặp ngươi cũng không có lưu tại bộ lạc ý tứ, liền đối với ngươi có chút để ý, chỉ là cũng không biểu lộ ra. Từ đối phương trong miệng, ngươi người biết chuyện tộc căn nguyên. Nữ hoa lấy bùn đất phòng theo tự thân hình tượng đoàn đất đã sáng tạo ra 3000 nhân loại, những nhân loại này được xưng là tiên thiên nhân tộc. Bọn họ tại sinh ra lúc liền có đủ đặc biệt thiên phú cùng tiềm lực, nội lực trong cơ thể chính là từ rộng lớn giữa thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà thành, lại bẩm sinh có được tiên thiên đạo thể cái này một được trời ưu ái ưu thế. Cái này 3000 tiên thiên nhân tộc bên ngoài, nhân loại còn lại đều là thuộc về hậu thiên nhân tộc liệt kê. Đối với hậu thiên nhân tộc mà nói, như nghĩ đạt tới tiên thiên nhân tộc như vậy siêu phàm nhập thánh, đắc đạo thành tiên huy hoàng thành tựu, quả thực giống như người si nói mộng xa không thể chạm. Người đầy cõi lòng hào tình tráng chí hướng bộ lạc thủ lĩnh nói, mệnh ta do ta không do trời. Cho dù ta vẹn vẹn chỉ là một giới hậu thiên nhân tộc, cũng nhất định muốn leo lên cái kia thánh nhân vị trí. Nhưng mà, đối mặt với ngươi phiên này lời nói hùng hồn, bộ lạc thủ lĩnh lại đáp lại khinh miệt cười lạnh, đồng thời đối nó khịt mũi coi thường. Nhìn thấy bộ lạc thủ lĩnh khinh thường biểu lộ, ngươi minh bạch đạo bất đồng bất tương vi mưu, dứt khoát kiên quyết quẳng xuống một câu, tiến tước sao biết trí hồng hồ ư. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi cái này bộ lạc, một thân một mình bước lên khắp trải qua hồng hoàng thế giới hành trình. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt một năm đã qua đời. Tại cái này đoạn dài rằng giặc lữ đồ bên trong, ngươi trải qua vô số gian nan hiểm trở, thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Cuối cùng, tại một cái trời trong gió nhẹ thời gian bên trong, ngươi đi tới một chỗ tên là Thượng Thân Nhai thần bí vị trí. Ngay tại lúc này, một tràng kinh tâm động phách tuyệt thế đại chiến ngay tại nơi đây ầm vang trình diễn, một đầu bích thủy kỳ lân đang cùng một cái niết hỏa phượng hoàng mở rộng quyết tử đấu tranh. Ngươi vội vàng lặng lẽ trốn núp trong bóng tối quan chiến, sợ kinh động đến cái này hai đầu cái thế hung thú. Trận này kịch chiến thẳng đánh đến hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ Thượng Thân Nhai đều bởi vậy thay đổi hình dạng mặt đất. Đột nhiên, bích thủy kỳ lân trên thân một mảnh lân giáp bị đánh rớt, rơi ở bên cạnh ngươi. Gặp tình hình này, ngươi hết sức vui mừng, vội vàng đưa tay đem mảnh này vô cùng chân quý lân giáp bỏ vào trong túi. Nhưng ai từng ngờ tới, liền tại ngươi vừa vặn thu hồi lân giáp mấy mắt, một đạo cháy hừng hực thần hỏa lại không có dấu hiệu nào hướng ngươi cuốn tới. Cứ việc ngươi đem hết toàn lực tính toán trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể chạy trốn thần hỏa thiêu đốt, cuối cùng bị đốt thành tro bụi. Ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Một mảnh bích thủy kỳ lân lân giáp. Nhân tộc đồ giám. Cái gì đồ giám không xét tranh, ta lựa chọn bích thủy kỳ lân lân giáp. Bích thủy kỳ lân có thể là hồng hoang thế giới bên trong tôn quý nhất thần thú một trong. Loại này thần thú toàn thân bao trùm lấy một tầng lóng lánh hào quang màu xanh lam lân phiến, mỗi một mảnh đều ẩn chứa nó tự thân một tia chân quý tinh huyết. Nếu là có người có thể thành công đem những này lân phiến luyện hóa hấp thu, như vậy không chỉ có thể cực lớn trình độ mà tăng lên tự thân thủy thuộc tính linh căn tư chất, càng có cơ hội thu hoạch được thần thú một sợi huyết mạch chi lực, từ đó có bộ phận vô cùng cường đại năng lực, có thể nói là diệu dụng vô tận. Ta tuyển chọn bích thủy kỳ lân lân giáp. Theo câu này vừa dứt lời, chỉ thấy một mảnh giống như trưởng thành to như nắm tay lân phiến tựa như bị một bàn tay vô hình điều khiển đồng dạng, hồn hồn đương đương rơi vào Diệp Trường Sinh bàn tay bên trong. Mảnh này lân giáp bên trên lóe ra kỳ dị phù văn, những phù văn này giống như linh động giống như cá bơi chậm rãi lưu chuyển lên, tỏa ra một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ lực lượng cường đại. Loại lực lượng kia tựa hồ liên tục không ngừng, cho người một loại chỉ cần tới gần là có thể trị càng trên thân tất cả đau đớn cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Bích Thủy Kỳ Lân Châu có đủ bảo thuật thần thông một trong chữa trị năng lực sao? Diệp Trường Sinh trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, nếu như đem mảnh này thần kỳ Bích Thủy Kỳ Lân lân giáp giao cho Lạc Ly Yên đi luyện hóa, mang đến chỗ tốt tuyệt đối phải so một cái tiên phẩm tẩy tủy đan càng thêm rõ rệt a. Kể từ đó, chẳng những có thể hữu hiệu mà tăng lên nàng thủy linh căn tư chất, hơn nữa còn có hy vọng làm nàng kế thừa đến một tia kỳ lân quý giá tinh huyết. Còn có một lần cuối cùng máy mô phỏng hội, Diệp Trường Sinh nói ra, tiếp tục mô phỏng. Tiêu hao 400 điểm mô phỏng điểm. Mô phỏng bắt đầu. Ngươi đi qua Thượng Thân Ngai, gặp phải Hồng Hoang hai đại thần thú chiến đấu, ngươi không có làm lưu lại, mà là mau chóng rời đi khu vực này. Nhìn thấy bị hủy Thượng Thân Ngai, ngươi chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Sau 3 tháng, ngươi đi tới một cái loại nhỏ nhân tộc bộ lạc, xuất thủ từ yêu thú trong miệng cứu một tên tiểu nữ hài, bộ lạc thủ lĩnh đối ngươi vô cùng cảm kích, mời ngươi lưu lại làm khách. Ngươi không có cự tuyệt, tại trong lúc nói chuyện với nhau biết được khoảng cách nơi đây 1000 vạn dặm bên ngoài có cái cỡ lớn nhân tộc bộ lạc, thường xuyên sẽ có người tu hành tiến đến giảng đạo. Lưu lại một đêm, ngươi ngày thứ 2 lại lần nữa bước lên hành trình, chuẩn bị đi cái kia cỡ lớn nhân tộc bộ lạc nghe người ta giảng đạo. Nửa năm sau, đi qua một chỗ hoang vu đất đen, một trận mang theo mùi tanh hôi quái phong tạo đến, đem vội vàng không kịp chuẩn bị ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ngươi chết. Lần này mô phỏng trong đó nhân sinh cảm ngộ. Nhân tộc bộ lạc tin tức. Dựa vào. Khen thưởng tốt rất rưỡi. Nhân sinh cảm ngộ. Chương 17. Cảnh ô lưu Diệp Trường Sinh làm ra lựa chọn về sau, một cái mắt, phản phất có một đạo vô hình dòng lũ đột nhiên xông vào trong đầu của hắn bên trong, đó là nguồn gốc từ đoạn này mô phỏng thời gian bên trong chỗ tích lũy được vô số người sinh cảm ngộ. Những này cảm ngộ giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Nửa ngày sau đó, Diệp Trường Sinh mới chậm rãi từ cái kia khổng lồ tín tức lưu bên trong tránh ra, thành công đem tất cả nhân sinh cảm ngộ đều nhất nhất tiêu hóa hấp thu. Hắn lúc này, chậm rãi mở ra cặp kia đóng chặt đã lâu hai mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại sâu sắc cảm khái cùng lĩnh ngộ. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm: thật sự là nhân sinh vô thường, mà cái này con đường tu tiên càng là gập ghềnh long đong, che kín bụi gai. Trong ngôn ngữ, một tia khó mà che giấu tiếc nuối cùng thở dài lặng yên bộc lộ mà ra. 4 lần máy mô phỏng hội, giờ phút này cũng đã toàn bộ dùng hết. Bất quá may mà chính là, thông qua cái này mấy lần mô phỏng kinh lịch, hắn không những được như nguyện được đến tuyệt thế kiếm tu tinh huyết thạch, càng trong quá trình này tìm hiểu ra uy lực kinh người đại hồng hoang huyền kim kiếm khí. Nghĩ đến đây, Diệp Trường Sinh trong lòng bao nhiêu cảm thấy một ít vui mừng. Cùng lúc đó Lạc Ly Yên chính quá chú tâm tu luyện. Bằng vào kiếp trước thân là Vân Mộng Tiên Tử lúc chỗ lưu giữ lại quý giá ký ức, nàng vận dụng lên tại Quảng Hàn Tiên vực được đến tu luyện bí pháp, tăng thêm đủ kiểu chân quý hiếm thấy đan dược phụ trợ, làm cho tự thân tu vi tốc độ tăng lên còn như tên lửa tấn mãnh dị thường, vượt rất xa mặt khác đồng dạng nắm giữ cực phẩm linh căn đám tu tiên giả. Như vậy tiến bộ kinh người, thật có thể nói là một ngày ngàn dặm. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, Lạc Ly Yên tu vi liền đã thuận lợi đột phá tới trúc cơ kỳ. Dạng này không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện nếu rơi vào tay người khác biết, sợ rằng đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng mà dù cho lấy được như vậy ngạo nhân thành tích, Lạc Ly Yên bản nhân đối với cái này vẫn như cũ không hài lòng lắm. Đối với đã từng là cao quý Vân Mộng Tiên Tử nàng mà nói, hiện nay thân thể này chỗ có đủ thiên phú tư chất thực sự là quá mức bình thường nhỏ yếu chút. Sáng sớm hôm đó, sắc trời còn sớm, bình minh ánh dạng đông vừa vặn xẹt qua chân trời. Tại cao vút trong mây ngọc hành phong đỉnh, có một chỗ tên là Vọng Vân Nhai địa phương, lúc này đang lặng lặng đứng lặng một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp. Thân ảnh chính là Lạc Ly Yên. Nàng mặc một bộ váy dài trắng, váy tay áo tung bay theo gió, tựa như một đóa nở rộ tuyết liên. Giờ phút này, Lạc Ly Yên chính diện đối với mênh mông vô bờ mênh mang biển mây, hai mắt nhắm nghiền, hai tay tự nhiên rủ xuống, cả người tiến vào một loại quên tình trạng của ta. Nàng tại lĩnh hội thiên địa chi đạo, truy tìm sâu trong nội tâm chân lý. Theo thời gian trôi qua, hô hấp của nàng thay đổi đến càng ngày càng ổn định kéo dài, một hít một thở ở giữa, phản phất cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể. Nộ đạo, vốn tâm, thủ nạp. Trúc cơ về sau nàng, trên thân tục khí bị triệt để rửa sạch, thay vào đó là một cỗ siêu phàm thoát tục tiên khí. Nguyên bản liền khí chất lành lạnh nàng, bây giờ càng là tăng thêm mấy phần lãnh diễm cao quý, để người không dám tùy tiện tiếp cận. Nhất là nàng cái kia đặc biệt thủy thuộc tính linh căn, làm cho nàng quanh thân từ đầu đến cuối tản ra một loại ý lạnh đến tận xương thủy, phản phất nàng chính là từ trên 9 tầng trời giáng lâm phàm trần tiên tử đồng dạng, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Cứ như vậy, Lạc Ly Yên một mực đắm chìm tại tu luyện bên trong, trong bất chi bất giác, thời gian đã lặng yên trôi qua. Mãi đến vào lúc giữa trưa, làm cái kia ánh mặt trời nóng bỏng vẩy vào Vọng Vân Nhai bên trên lúc, nàng mới chậm rãi mở ra cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt. Trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ trung kỳ chỉ kém một bước ngắn. Lạc Ly Yên nhẹ giọng thì thầm nói, trong lời nói để lộ ra một tia ý mừng rỡ. Bất quá, nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì nàng biết rõ con đường tu tiên dài dằng dặc mà gian khổ, càng là về sau, tu vi tăng lên liền càng khó khăn. Cứ việc lấy nàng hiện nay bảy già thiên phú tư chất đến xem, sắp thực xưng được là kinh diễm tuyệt luân, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới, cho dù là có một ít không muốn người biết bí thuật tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà làm đến một lần là xong. Ngay tại lúc này, đường chân trời đột nhiên vạch qua một đạo rực rỡ chói mắt hào quang, ngay sau đó, hai thân ảnh xuất hiện ở cao vút trong mây Vọng Vân Nhai bên trên. Cầm đầu trung niên nhân kia thân hình cao lớn thẳng tắp, một bộ trường bào màu trắng bay phần phật theo gió, hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra một loại không giận tự uy khí thế. Người này chính là Thiên Xu Phong thủ tọa Vi Ngạo Vật, mà đi theo hắn cùng nhau trước đến thì là đến từ Giao Quang Phong Điều Hồng Văn. Hắn dài đến lấm la lấm lét, trên mặt luôn là mang theo một bộ để người chán ghét cười gian. Làm hai người bọn họ thân ảnh xuất hiện tại Vọng Vân ngay lúc, nguyên bản yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở chỗ này, Lạc Ly Yên không khỏi trong lòng chấn động mạnh một cái. Nàng đội vàng bước nhanh về phía trước, cung kính hướng về hai người hành lễ nói, đệ tử Lạc Ly Yên, bái kiến Vi thủ tọa, Điều thủ tọa. Đối mặt Lạc Ly Yên một mực cung kính hành lễ, Vi Ngạo Vật chỉ là sắc mặt lạnh lạnh có chút xua tay, lạnh nhạt nói, không cần đa lễ. Nếu mà so sánh, Điều Hồng Văn thì lộ ra càng thêm ngang ngược càn rỡ. Hắn liếc mắt nhìn, dùng tràn đầy khiêu khích cùng khinh miệt giọng điệu nói ra, Diệp Trường Sinh cái kia tiểu quỷ đầu chạy đi nơi đâu chơi đùa à nha? Làm sao liền cái bóng đều không nhìn thấy đâu? Sẽ không phải là tối hôm qua đái dầm, cho nên hôm nay ngượng ngùng ra ngoài gặp người a? Ha 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 ha. Lạc Ly Yên nghe đến phiên này ngôn ngữ vô lễ trào phúng, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nàng cắn chặt răng ngà, cố nén lửa giận trong lòng, lấy một loại băng lãnh đến cực điểm ngữ khí đáp lại nói, sư tôn ta ngay tại bế quan tu luyện. Bế quan? Điêu Hồng Văn giống như là nghe đến trên đời này buồn cười lớn nhất đồng dạng, đầu tiên là sửng sợ, sau đó liền không chút kiêng kỵ cười lên ha ha, một cái mới hơn 5 tuổi tiểu oa nhi thế mà cũng hiểu được bế quan. Hắn cho rằng cái này tu luyện tựa như trò trẻ con đồng dạng đơn giản sao? Thật sự là thật là tức cười. Vi Ngạo Vật khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, hiển nhiên đối với Điêu Hồng Văn lời nói có chút đồng ý trong lúc nhất thời, toàn bộ Vọng Vân Nhai trên không quanh quẩn Điêu Hồng Văn cái kia tiếng cười nhạo chói tai, mà Lạc Ly Yên thì tức giận đến thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt phía trước hai cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Thấy được hai người đối với chính mình tiểu sư tôn làm nhục như vậy, Lạc Ly Yên trong lòng rất khó chịu, có loại muốn đao người xúc động. A. Vi Ngạo Vật đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt như phủ băng, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức Lạc Ly Yên, kìm lòng không được từ trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi. Hắn ánh mắt xít sao khóa chặt tại trên người Lạc Ly Yên. Cực phẩm thủy linh căn. Ngay sau đó, Vi Ngạo Vật giống như là phát hiện chuyện quan trọng gì một dạng, là thất thanh. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt Lạc Ly Yên. Cùng lúc đó, một bên Điêu Hồng Văn cũng là giật nảy cả mình. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua Vi Ngạo Vật, sau đó đem ánh mắt cấp tốc chuyển rời đến Lạc Ly Yên trên thân, đồng thời bắt đầu trên dưới cẩn thận đánh giá đến nàng tới. Cái này sao có thể? Điêu Hồng Văn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Liền xem như nắm giữ tiên thiên đạo thể sở tu trúc, bây giờ cũng bất quá mới vừa vặn bước vào trúc cơ cảnh giới mà thôi. Có thể nàng thế mà đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Điêu Hồng Văn càng nghĩ càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Vi Ngạo Vật hỏi, lúc trước chúng ta không phải tra xét Lạc Ly Yên tư chất sao? Ta nhớ kỹ hình như chỉ là trung phẩm linh căn mà thôi. Hẳn là đạo huyền chân nhân cho Diệp Trường Sinh lưu lại trong truyền thừa có cực phẩm tẩy tùy đan. Vi Ngạo Vật hơi chút trầm ngâm nói, liền có thể dựa vào một viên cực phẩm tẩy tùy đan liền thành công tăng lên linh căn tư chất. Cái này tỷ lệ cũng không tránh khỏi quá nhỏ chút a. Cái này Lạc Ly Yên vận khí cũng quá tốt đi. Điêu Hồng Văn nhịn không được cảm thán nói. Vi Ngạo Vật trên mặt dị sắc nói, không là vận khí tốt, là vận khí tốt không hợp thói thường, nói do nữ tử này là có đại khí vận gia trì. Vì vậy hắn nhìn về phía Lạc Ly Yên nói ra, ngươi có bằng lòng hay không theo ta về Thiên Xu Phong, bái nhập môn hạ của ta. Ngươi yên tâm, lấy tư chất của ngươi, nếu là bái nhập môn hạ của ta, tuyệt đối sẽ cho ngươi giống như Sở Tu Trúc tài nguyên cùng đãi ngộ, tuyệt đối so ở tại Ngọc Hành Phong mạnh hơn nhiều. Đối mặt Vi Ngạo Vật hướng chính mình ném ra cành ô liu, Lạc Ly Yên chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Đa tạ Vi thủ tọa hảo ý, đệ tử tâm lĩnh, chỉ là sư tôn ta một người tại Ngọc Hành Phong, không thể không người chiếu cố, tha thứ khó tầm bệnh. Chương 18, Ngọc Hành Phong đệ tử còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Lạc Ly Yên không chút do dự một cái từ chối, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt. Vi Ngạo Vật thấy thế, đành phải tâm không cam tình không nguyện thu tay lại. Hắn có chút meo cặp mắt lại, nhìn chăm chú trước mắt Lạc Ly Yên, chậm rãi mở miệng nói, "Ân, cũng được, người có chí riêng. Đã các ngươi sư đồ ở giữa tình cảm thâm hậu như thế, bản tọa cũng không làm khó." Đón lấy, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi tới, "Bất quá, ngươi cái kia sư tôn đến tuột cùng đi nơi nào? Chớ có lại cầm bế quan giải thích đến qua loa tắc trách ta. Một cái tuổi gần 5 tuổi hài đồng, còn chưa giác tỉnh linh căn, lại có thể đóng cái gì quan đâu?" Nôn ngữ bên trong, để lộ ra đối lý do này hoài nghi cùng bất mãn. Đối mặt Vi Ngạo Vật chất vấn, Lạc Ly Yên thần sắc chưa thay đổi, vẫn như cũng một mặt nghiêm túc đáp lại nói, "Ta lời nói câu câu là thật, sư tôn ta xác thực ngay tại bế quan tu luyện, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Không biết thủ tọa đại nhân lần này trước đến tìm kiếm sư tôn ta vì chuyện gì? Không ngại trước báo cho đệ tử, chờ sư tôn sau khi xuất quan, đệ tử chắc chắn đem việc này truyền đạt cho hắn." Nghe nói như thế, Vi Ngạo Vật sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, hắn hạ giọng, ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Gần đây, ta Thiên Xu Phong lại có hai tên đệ tử ly kỳ mất tích. Theo tin tức đáng tin sưng, có người từng mắt thấy bọn họ cuối cùng hiện thân chi địa chính là cái này Ngọc Hành Phong. Cho nên, bản tọa nhân đây trước đến hỏi thăm một phen, nhìn xem các ngươi có hay không biết trong đó nội tình." Dứt lời, hắn mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lạc Ly Yên, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của nàng biến hóa bên trong bắt được một chút manh mối. Lạc Ly Yên lại chỉ là khẽ lắc đầu, mười phần chắc chắn hồi đáp, "Hồi bẩm thủ tọa đại nhân, đoạn này thời gian đến nay, đệ tử đều ở trên núi chưa từng nhìn thấy có bất kỳ người nào khác leo lên qua Ngọc Hành Phong, càng chưa từng gặp qua Thiên Xu Phong đệ tử trước đến." Ánh mắt của nàng thẳng thắn lại chân thành tha thiết, để người khó mà sinh ra mảy may hoài nghi chi tâm. Hắn muốn là trong lòng có dấu không thể cho ai biết bí mật, bây giờ nhìn thấy Lạc Ly Yên đã như vậy tỏ thái độ, cái kia Vi Ngạo Vật cho dù không có cam lòng, nhưng cũng không tốt tiếp qua nhiều dây dưa việc này. Chỉ thấy hắn con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Như vậy, lần này thất mạch hội võ, các ngươi Ngọc Hành Phong có hay không đã quyết định muốn tham dự trong đó đâu?" Nghe nói như thế, Lạc Ly Yên không chút do dự nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, "Hồi vi thủ tọa, đệ tử chắc chắn đại biểu chúng ta Ngọc Hành Phong tham gia khóa này thất mạch hội võ." Nàng âm thanh thanh thúy mà kiên định, để lộ ra tràn đầy tự tin cùng quyết tâm. Nhưng mà, Vi Ngạo Vật nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ mang theo nụ cười chế nhạo, không nhanh không chậm nói ra, "Rất tốt, bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như lần này thất mạch hội võ, các ngươi Ngọc Hành Phong vẫn như cũ chưa thể lấy được bất luận cái gì thứ tự, vậy ta sẽ hướng trưởng môn đề nghị một lần nữa tuyển cử Ngọc Hành Phong thủ tọa vị trí. Dù sao, một cái hợp thành tích cũng không thể bảo đảm ngọn núi, lại sao có thể đảm đương đến lên lãnh đạo môn phái trách nhiệm đâu." Nói xong, hắn còn cố ý liếc một cái Lạc Ly Yên, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn thấy vẻ kinh hoàng thất thố biểu lộ. Lúc này, đứng ở một bên Điêu Hồng Văn cũng thừa cơ phụ họa, âm dương quái khí nói ra, "Còn không phải sao? Sớm nên lựa chọn lần nữa Ngọc Hành Phong thủ tọa. Cả ngày cùng một cái tuổi gần 5 tuổi tiểu hài tử lăn lộn cùng một chỗ, thật không biết mất hết bao nhiêu mặt mũi." Hắn một bên nói, một bên gật gù đắc ý, đầy mặt đều là chẳng thèm ngó tới thân sắc. Đối mặt hai người như vậy châm chọc khiêu khích, Lạc Ly Yên nhưng cũng không bị chọc giận, ngược lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua hai người bọn họ, sau đó nghĩa chính ngôn từ phản bác, "Hai vị thủ tọa cứ yên tâm đi, lần này thất mạnh hội võ, ta nhất định toàn lực ứng phó, giúp đoạt thứ nhất bảo tọa. Mà còn, sư tôn của ta mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng nàng làm người chính trực, quang minh lỗi lạc, đối đãi trong môn đệ tử càng là không có chút nào thiên vị chi tâm. Ngược lại là có ít người, mặt ngoài luôn mồm nói nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại đầy mình ý nghĩ xấu, tận buồng nghịch chút âm mưu quỷ kế." Nói đến đây, nàng lại lần nữa lạnh lùng trừng Vi Ngạo Vật cùng Điêu Hồng Văn một cái, ánh mắt kia phảng phất có khả năng xuyên thấu nhân tâm đồng dạng, làm cho đối phương không khỏi trong lòng run lên. Lớn mật, một cái đệ tử nho nhỏ dám mở miệng chống đối thủ tọa, quả nhiên là không có giáo dục. Vi thủ tọa, năm tuổi tiểu hài có thể dạy dỗ cái gì tốt đồ đệ? Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, đáng tiếc tài liệu." Lạc Ly Yên nhíu mày lại nói ra, "Cái này cũng không nhọc đến hai vị thủ tọa hao tâm tổn trí, các ngươi vẫn là lo lắng chính mình đi." Rát rưởi, hai cái giả rát rưởi. Nếu là kiếp trước, chính mình khẳng định một bàn tay đem hai cái âm dương quái khí lao đang đập chết. Bây giờ thân thể này thực lực địa vị thấp, có thể cũng không nguyện ý nuông chiều bọn họ. "Ngươi!" Vi Ngạo Vật tức giận đến toàn thân phát run, ngực một trận cuộn, kém chút một cái lao huyết trực tiếp phun ra ngoài. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này không tiêu ngạo không tự ti tiểu nha đầu, trong lòng thầm mắng, nha đầu này tính tình cũng quá cay chút ta. Dám đối với bản tọa như vậy vô lễ, quả thực chính là không biết lễ phép, phạm thượng. Hôm nay, ta nhất định muốn thay ngươi cái kia không nên thân sư tôn thật tốt dạy dỗ một phen, để ngươi biết như thế nào tôn ti có thứ tự. Giận không nhịn nổi Vi Ngạo Vật rốt cuộc kìm nén không được cơn tức trong đầu, đột nhiên giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bên trong mơ hồ có linh lực tập hợp, mắt thấy liền muốn hướng Lạc Ly Yên hung hăng vỗ tới. Nhưng mà, liền tại hắn sắp động thủ thời khắc, đột nhiên dừng tay, "Ngọc Hành Phong đệ tử còn chưa tới phiên ngươi đến dạy dỗ." Chỉ nghe gầm lên giận dữ từ phía chân trời truyền đến, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, ầm vang tại ba người hướng trên đỉnh đầu đổ vang. Bất thình lình tiếng quát chấn động đến xung quanh lá cây rì rào rung động, cả mặt đất đều tựa hồ có chút rung động. "Ân, khí tức thật là khủng bố." Vi Ngạo Vật trong lòng đống nhiên run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cực kỳ cường đại lại lăng lệ khí tức chính giống như thủy triều hướng về bên này mãnh liệt mà đến. Cỗ lực lượng này mạnh vậy mà không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Chẳng lẽ là đạo huyền chân nhân sát chết vùng dậy sao? Nghĩ tới đây, Vi Ngạo Vật không khỏi hít sâu một hơi, trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn. Liên tính không phải đạo huyền chân nhân, cũng có thể là dấu ở Ngọc Hành Phong một vị nào đó lao ra hỏa. Không chỉ là hắn, một bên Điêu Hồng Văn giờ phút này đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, miệng há thật lớn, gần như có thể tắt hạ một quả trứng gà. Hắn ngửa đầu, ngơ ngác nhìn qua giữa không trung cái kia dần dần tới gần khí tức thần bí nơi phát ra chỗ, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Chương 19, chất vấn là sư tôn khí tức. Lạc Ly Yên chấn động trong lòng, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng mở to hai mắt nhìn, cẩn thận cảm thụ được cố kiếp như ẩn như hiện khí tức, trong lòng dâng lên một trận không hiểu cảm giác quen thuộc. Diệp Trường Sinh. Cái tên này từ Lạc Ly Yên trong miệng nhẹ nhàng phun ra, mang theo một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Không có khả năng, một cái vẹn vẹn 5 tuổi hài tử làm sao lại tỏa ra như vậy khí tức cường đại đâu? Phải biết, đây chính là chỉ có Nguyên Anh trung kỳ cường giả mới có thể nắm giữ khí tức a. Nghe đến Lạc Ly Yên nghi vấn, đứng ở một bên Vi Ngạo Vật cùng Điêu Hồng Văn hai người lẫn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cũng không hiểu. Bọn họ nhíu chặt lên lông mày, rơi vào trầm tư bên trong. Liên tại mấy người lòng tràn đầy hoài nghi thời khắc, chân núi bỗng nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ chính chậm rãi hướng trên núi đi tới. Người này chính là Diệp Trường Sinh. Hắn mặc một bộ trắng tinh như tuyết trường sam, tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Hắn đi bộ nhàn nhã hướng Vọng Vân Nhai đi tới, trên thân một cách tự nhiên tản ra một cỗ tiên phong đạo cốt ý vị, vô hình bên trong cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Tê, Vi Ngạo Vật thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi cô khí tức mạnh mẽ kia thật là xuất từ tiểu gia hỏa này chi thủ sao? Không, đây tuyệt đối không có khả năng a. Diệp Trường Sinh không có linh căn chuyện này, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới không ai không biết, không người không hay. Hơn nữa lúc trước kiểm tra linh căn thời điểm, ta cũng ở tại chỗ tận mắt nhìn thấy. Dù cho hắn hiện tại đột nhiên nắm giữ linh căn, có thể hắn cuối cùng chỉ là một cái tuổi gần 5 tuổi hài đồng mà thôi, lại làm sao có thể nắm giữ Nguyên Anh trung kỳ như vậy kinh khủng tu vi đâu? Nếu như bọn họ không có nhìn lầm, Diệp Trường Sinh là hai chân đi tới. Vừa rồi cố kia cường đại đến làm người sợ hãi khí tức, tất nhiên không phải là xuất từ hắn. Nếu thật là Diệp Trường Sinh chỗ phóng thích ra khí tức, lấy hắn Nguyên Anh trung kỳ cường giả thực lực, sao lại cần khổ cực như thế tình trạng đi mà đến đâu? Chỉ cần động một chút suy nghĩ, liền có thể thuần gian di động đến nơi này. Ý niệm tới đây, Vi Ngạo Vật cùng Điêu Hồng Văn hai người không hẹn mà cùng đều thoáng thở dài một hơi. Xem ra, vừa rồi cái kia một màn kinh người hẳn là Ngọc Hành Phong bên trong một vị nào đó ẩn thế cao nhân xuất thủ gây nên. Phía trước thật đúng là coi thường cái này Ngọc Hành Phong thâm hậu nội tình. Lạc Ly Yên nhìn thấy Diệp Trường Sinh về sau, vội vàng cung cung kính kính tiến lên thi lễ nói, đệ tử chúc mừng sư tôn xuất quan. Nhưng trong lòng của nàng âm thầm nghĩ thầm nói thầm, cố khí tức mạnh mẽ kia rõ ràng chính là từ sư tôn trên thân phát ra, chẳng lẽ chính mình cái này tiện nghi tiểu sư tôn đúng là một vị thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân sao? Nghe đến Lạc Ly Yên chào hỏi, Diệp Trường Sinh chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, "Ân, đứng ở một bên đi." Đối với vừa vặn phát sinh tất cả, kỳ thật hắn sớm đã toàn bộ biết. Ngay sau đó, hắn quay đầu đi, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Vi Ngạo Vật trên thân. Đôi mắt của hắn bên trong đột nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một đạo ý vị sâu xa độ cong, sau đó không nhanh không chậm mở miệng hỏi, "Vi thủ tọa, ngươi không tại chính mình Tiên Xu Phong thật tốt đợi, lại chạy đến ta cái này Ngọc Hành Phong đi lên đến tụt cũng không biết có chuyện gì. Mà còn, ta vừa mới có thể là nghe ngươi muốn động thủ dạy dỗ ta tọa hạ đồ nhi." Đối mặt với Diệp Trường Sinh chất vấn, Vi Ngạo Vật trong lòng có chút chột dạ, nói quanh co nửa ngày nói ra, "Diệp thủ tọa, ngươi đồ đệ này, tâm cao khí ngạo, có chút không biết lễ phép, như không cố gắng dạy dỗ, ngày sau khó tránh khỏi gặp phải sự cố. Ta đây cũng là vì ngươi đồ nhi tốt. Diệp thủ tọa, tuyệt đối đừng hiểu lầm." "Áo, phải không? Vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi đi." Diệp Trường Sinh lạnh lùng nói ra, "Đồ nhi của ta có sai, có ta người sư tôn này tại, cần gì ngươi đến khoa tay múa chân? Chúng ta Ngọc Hành Phong là không bằng các ngươi Thiên Xu Phong người đông thế mạnh, thế nhưng từ trước đến nay chưa sợ qua người nào." Diệp Trường Sinh đừng nhìn tuổi con nhỏ, thiếu niên lão thành, nói chuyện tuyệt đối không có một tia tính trẻ con. Tê vừa dứt lời, khiến Vi Ngạo Vật cùng Điêu Hồng Văn đều có chút nghẹn lời. Chính mình cái này tiểu sư tôn nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, ăn nói mạnh mẽ, hoàn toàn không giống cái năm tuổi hài đồng, trái ngược với cái sống mấy trăm hơn ngàn năm lão nhân ra. Có người bảo vệ cảm giác của mình thật quá tốt rồi. Trên tu hành ngàn năm, thấy qua ngươi lửa ta gạt lục đục với nhau, chúng bạn xa lánh, vốn cho rằng trong nhân thế sẽ không còn có người chân tâm đợi nàng. Lạc Ly Yên con mắt cái mũi chua chua, kém chút chảy ra nước mắt tới. Diệp thủ tọa, ngươi cái này đồ nhi chống đối tôn trưởng, trong mắt căn bản không có cửa quy, ta thân là tông môn chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ không thể còn sao? Vi Ngạo Vật lạnh giọng đáp lại, liền tính Ngọc Hành Phong có ẩn thế cường giả tọa chấn, thật đáng giận thế bên trên hắn khẳng định không muốn thua cho Diệp Trường Sinh. Môn quy, tất nhiên Vi thủ tọa đề cập với ta cái gì môn quy, vậy chúng ta liền nói một chút môn quy. Ngươi có ý tứ gì? Vi Ngạo Vật mặt rất đen, không biết Diệp Trường Sinh cái này người nhỏ mà ma mánh ra hỏa lại muốn làm cái gì. Vi thủ tọa, ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, cái kia hẳn là đọc thuộc lòng môn quy a. Đó là tự nhiên. Không biết tông môn đệ tử như không được đến bốn phong thủ tọa cho phép liền tự tiện thay đổi địa vị, loại này hành động đến tột cùng có hay không làm trái môn quy đâu? Diệp Trường Sinh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Vi Ngạo Vật, hắn cái kia âm u mà có lực âm thanh trong không khí quanh quẩn, phảng phất mỗi một chữ đều nặng tựa bạc cân. Vi Ngạo Vật sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, giống như mây đen dày đặc đồng dạng cực kỳ âm trầm. Trán của hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ muốn trốn tránh Diệp Trường Sinh sắc bén chất vấn. Ngay sau đó, Diệp Trường Sinh lại một lần mở miệng nói, bốn phong đệ tử nếu là dám can đảm chèn ép bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, như vậy chiếu theo môn quy, nên nhận đến như thế nào nghiêm khắc trừng phạt đâu? Theo câu nói này nói ra, Vi Ngạo Vật thân thể không tự chủ được run rẩy run một cái, môi của hắn có chút run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào tới. Lúc này, Diệp Trường Sinh chú ý tới Vi Ngạo Vật cái kia sợ hãi vẻ bất an, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ đắc ý chi tình. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, sau đó tiếp tục hỏi tới, nếu như trí nhớ của ta chưa từng phạm sai lầm lời nói, Ngọc Hành Phong ban đầu có thể là nắm giữ dòng dã 180 tên đệ tử, nhưng cuối cùng bọn họ vậy mà toàn bộ đều chuyển ném đến các ngươi Thiên Xu Phong môn hạ. Dám hỏi Vi thủ tọa, đối với dạng này phản bội sư môn hành động, chẳng những chưa từng tiến hành trách phạt, ngược lại vui vẻ tiếp nhận, chẳng lẽ đây không tính là công nhân vi phạm môn quy sao? Nói đến chỗ này, Diệp Trường Sinh dừng lại một chút chỉ chốc lát, cho Vi Ngạo Vật trở lại một ít thời gian phản ứng. Vi Ngạo Vật trầm mặc như trước không nói, chỉ là gương mặt kia càng thêm trắng xám đến giống như một tấm giấy trắng. Gặp tình hình này, Diệp Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lại lần nữa làm loạn, còn có Thiên Xu Phong một tên gọi là Vi Nhất Tiếu đệ tử, vì tu luyện công pháp, lại dám tự mình xuống núi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đồng thời hút máu tươi của các nàng lấy giúp chính mình luyện công, dẫn đến nhiều tên vô tội nữ tử chết thảm. Như vậy phát rồ cử chỉ, chẳng lẽ còn không tính nghiêm trọng vi phạm môn quy hay sao? Ngừng lại một chút về sau, Diệp Trường Sinh giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, ra vẻ kinh ngạc nói ra, "À, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, vị này Vi Nhất Tiếu còn giống như là vi thủ tọa gia tộc bên trong chất tử a. Cũng khó trách tiểu tử này có khả năng như vậy tùy ý làm bậy, ung dung ngoài vòng pháp luật, nguyên lai phía sau lại có ngài tòa này cường đại ô dù che chở đây." Diệp Trường Sinh trên mặt chảy lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đồng thời dùng tràn đầy trào phúng cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thẳng Vi Ngạo Vật. Đứng tại sau lưng Diệp Trường Sinh Lạc Ly Yên, trong lòng âm thầm bội phục, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Chương 20, Thiên đạo lời thể Diệp Trường Sinh phen này ngôn từ sắc bén chất vấn, giống như một cái vô cùng sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm xuyên Vi Ngạo Vật tâm lý phòng tuyến, nháy mắt liền đem xé mở một cái lỗ hổng lớn. Diệp Trường Sinh xảo diệu bố trí một cái lời nói cạm bẫy, mà Vi Ngạo Vật vậy mà không có chút nào phát hiện một đầu cắm đi vào, có thể nói là tự thực các quả. Vi Ngạo Vật cả người đều ngây dại, trên mặt biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dần dần chuyển thành phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bởi vì Diệp Trường Sinh nói tới sự tình, không có nửa phần giả tạo, toàn bộ đều là sự thật. Hắn cái kia không nên thân chất tử, dựa vào có chính mình cái này thân là Thiên Xu Phong thủ tọa kiêm chấp pháp trưởng lão đại bá nâng đỡ, ngày bình thường quả thực chính là không kiêng nể gì cả, làm sằng làm bậy. Vô luận là đồng môn sư huynh đệ vẫn là đệ tử khác, chỉ cần hơi có không thuận theo tâm ý của hắn chỗ, liền sẽ gặp phải hắn vô tình nhức hiếp cùng chèn ép, làm cả môn phái trên dưới đều đối hắn tiếng oán hờn khắp nơi. Là tu luyện công pháp, càng là xuống núi cướp tới mấy chục tên tiểu nữ, trong đó có mấy người cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tại cái này lấy thực lực vi tôn, nhược nhục cường thực tu tiên thế giới bên trong, tình huống như vậy kỳ thật không hề hiếm thấy. Dù sao nắm giữ cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa người thường thường có khả năng hoành hành bá đạo, không người dám tùy tiện trêu chọc. Chúng người sở dĩ cho tới nay đều lựa chọn nén giận, đơn giản cũng là kiêng kỵ Vi Ngạo Vật quyền thế cùng địa vị mà thôi. Dù cho Vi Ngạo Vật chất tử hành vi ác liệt như vậy, cũng không có người chân chính đứng ra trách mắng hoặc là quản thúc qua hắn. Lâu ngày, hắn hành động thay đổi đến càng thêm ngang ngược càn rỡ. Lúc này Vi Ngạo Vật trừng to mắt nhìn xem Diệp Trường Sinh, bờ môi khẽ run, muốn mở miệng phản bác thứ gì, nhưng cuối cùng lại phát hiện chính mình căn bản không thể nào nói lên. Đối mặt trước mắt cái này năm gần 5 tuổi hài tử chỗ cho thấy cơ trí cùng thành thục, hắn vị này tại Thiên Huyền Đại Lục thanh danh hiển hách nguyên anh đại năng lại trong lúc nhất thời nghẹn lời. Loại này tình hình đối với Vi Ngạo Vật đến nói, không thể nghi ngờ là chưa hề trải qua vô cùng nhã. Một bên Điêu Hồng Văn mắt thấy một màn này, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục không thôi. Hắn không khỏi nghĩ tới Diệp Trường Sinh đã từng được vinh dự tiểu thần đồng đoạn kia uy hoàng quá khứ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuổi còn nhỏ, nhưng là 10 phần giàu hoạt, miệng lưỡi bén nhọn. Điêu Hồng Văn trong mắt tạt quang lóe lên, nhìn về phía nơi xa quần quần không ngừng biển mây, đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, "Diệp thủ tọa, cái này Ngọc Hành Phong biển mây thật là ầm ầm sóng dậy, khí thế to lớn, đứng ở chỗ này phóng tầm mắt tới, chỉ cảm thấy thiên địa trống trải, tâm thần cũng vì đó dập dờn, thực sự là để người rất có đốn ngộ cảm giác." Diệp Trường Sinh nghe lời ấy, chỉ là nhàn nhạt liếc Điêu Hồng Văn một cái, liền đã thấy rõ ý đồ kia. Người này rõ ràng là có ý nói sang chuyện khác, muốn thay Vi Ngạo Vật giải vây giải vây. Diệp Trường Sinh trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt nhưng cũng không biểu lộ ra. Kỳ thật đối với Vi Ngạo Vật sự tình, hắn vốn cũng vô ý nắm chặt không thả, cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Dù sao Vi Ngạo Vật thân là một phong chi chủ, lại là địa vị tôn sùng chấp pháp trưởng lão, lúc này như cùng hắn triệt để ồn ào tách ra vẻ mặt, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Đã như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này thấy tốt thì lấy, tạm thời dừng tay. Huống hồ chỉ cần mình một mực nắm chặt đối phương được điểm, lượng cái kia Vi Ngạo Vật ngày sau cũng tuyệt không dám quá mức ngang ngược càn rỡ, tùy ý làm vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Trường Sinh khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, "Ha ha, nếu là điêu thủ tọa đối ta cái này Ngọc Hành Phong biển mây ưa thích không rời, đại khái có thể thường xuyên trước đến làm khách. Sư đệ ta tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy, tận tụy chiêu đãi nồng hậu." Điêu Hồng Văn nghe vậy, đội vàng luốt luốt trên cằm cái kia mấy sợi thưa thất chòm râu dê rừng, cười rạng rỡ nói, "Nhất định, nhất định. Đến lúc đó nhất định muốn quấy rầy Diệp thủ tọa một phen." Một bên Vi Ngạo Vật mắt thấy bầu không khí có chỗ hòa hoãn, cũng tranh thủ thời gian đi theo cười khan vài tiếng, sau đó giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nói ra, Diệp thủ tọa, lần này thất mạch hội võ, Đát Phong tựa hồ chỉ có một tên đệ tử tham dự trong đó nha. Không sai, Ta Phong đệ tử Lạc Ly Yên sẽ tham gia. Tại cái này Thanh Vân Tông bảy phong bên trong, Ngọc Hành Phong có thể nói là nhân khẩu tàn lụi, chỉ có chỉ là một tên đệ tử mà thôi. Mà mặt khác tất cả đỉnh núi đâu, có nắm giữ mấy trăm tên đệ tử, thậm chí đệ tử số lượng nhiều đạt hơn bạn. Những này tham gia biết võ các đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là trải qua tầng tầng khắc nghiệt sàng chọn phía sau lan truyền ra trong tinh anh nhân tài kiệt xuất. Bọn họ thực lực có thể nói từng cái tuyệt đỉnh, trận này biết võ không thể nghi ngờ sẽ là một tràng Thanh Vân Tông bên trong thiên tài ở giữa kịch liệt lớn tranh đấu. Nhưng mà đối với Ngọc Hành Phong đến nói, tình huống lại có vẻ có chút xấu hổ. Bởi vì toàn bộ Ngọc Hành Phong cũng chỉ có Lạc Ly Yên như thế một cái đệ tử, căn bản liền không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn. Nếu muốn để nàng theo nhiều người sao vóng ánh trừ đa thiên tài bên trong bộc lộ tài năng, độ khó kết quả thực giống như lên trời đồng dạng. Lúc này, Vi Ngạo Vật trong lòng đã bắt đầu đánh lên chính mình tính toán. Đợi đến thất mạch hội võ chính thức mở ra thời điểm, nếu như Lạc Ly Yên sớm liền bị đào thải ra khỏi cục, như vậy hắn liền tính toán mượn chấp pháp trưởng lao thân phận cùng quyền lực, hướng tông môn phát động đối Diệp trưởng sinh vị này Ngọc Hành Phong thủ tọa về tội. Chỉ cần có thể thành công thuyết phục bảy phong bên trong mặt khác sáu phong đại đa số đồng ý bỏ cũ thay mới rơi Diệp trưởng sinh Ngọc Hành Phong thủ tọa chức vị, như vậy chuyện này trên cơ bản liền xem như bán đã đóng thuyền. Kể từ đó, cũng coi là thoáng báo năm đó đạo huyền chân nhân cho hắn một trưởng kia mối thù. Vi Ngạo Vật có thể là cái có thù tất báo người, tất nhiên chính diện không cách nào cùng sư phụ chống lại, vậy cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến đối phương năm gần 5 tuổi tiểu đồ đệ trên thân. Nhìn thấy Vi Ngạo Vật cái kia dáng vẻ đắc ý, Diệp Trường Sinh khỏe miệng hơi dương lên, mang theo một tia nghiền ngẫm nói, vi thủ tọa tựa hồ rất không coi trọng chúng ta Ngọc Hành Phong, cái kia nếu không chúng ta đánh cược làm sao? Cái gì cược? Vừa nghe đến đối phương vậy mà đưa ra muốn đánh cược, Vi Ngạo Vật cặp kia nguyên bản có chút ảm đạm vô quan con mắt nháy mắt phát sáng lên, cả người đều giống như bị rót vào một cỗ cường đại sức sống đồng dạng. Vậy chúng ta không ngại liền đến cược lần này thất mạch hội võ à, nhìn xem cuối cùng đến tuột cùng là cái nào ngọn núi có khả năng lấy được hạng cao hơn. Diệp Trường Sinh nói, ừm, chỉ là không biết tiền đặt cược này nên làm như thế nào đâu. Diệp Trường Sinh tay nhỏ vung lên, cười nói, chúng ta Ngọc Hành Phong luôn luôn kham khổ bần hàn, thực tế không có gì đem ra được đồ vật. Như vậy đi, như lần này thất mạch hội võ bên trong, ta Ngọc Hành Phong thứ tự không bằng các ngươi Thiên Xu Phong, vậy ta liền chủ động từ đi người phong chủ này vị trí, từ đây xuống núi làm cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Dứt lời, hắn còn cố ý làm ra một bộ bi tráng hào phóng dáng dấp. Nghe đến cái này tiền đặt cược, Vi Ngạo Vật kém chút vui ra heo gọi tiếng. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, cứ như vậy chính mình liền không cần phí hết tâm tư làm cái gì mà tội. Nếu là Vi thủ tọa không may thua, liền đưa Đồ Nhi ta một kiện thiên giai pháp bảo đi. Lời vừa nói ra, Vi Ngạo Vật đầu tiên là sức sở, lập tức liền nhịn không được ở trong lòng mừng thầm, cái này Diệp Trường Sinh quả thực chính là tự tìm đường chết, ai chúng ta Thiên Xu Phong căn bản không thể lại thua. Lại dám công phu sư tử ngoạm yêu cầu thiên giai pháp bảo, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đến lúc đó, ngươi sẽ chờ ngoan ngoãn xuống núi làm cái người bình thường đi thôi. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn là cố nén ý cười, ra vẻ chấn định gật đầu đáp, tốt, tất nhiên Diệp thủ tọa có như thế nha hứng, vậy chúng ta liền một lời đã định, có thể ngàn vạn không thể đổi ý nha. Chỉ thấy Diệp Trường Sinh mặt không hề cảm xúc, nghiền ngẫm hồi đáp, yên tâm, ta tuyệt không đổi ý là bày tỏ thành ý, chúng ta hiện tại liền lập xuống cái này thiên đạo lời thề đi. Nói xong, hắn liền không chút do dự nâng tay phải lên, chỉ hướng bầu trời, trịnh trọng phát động thiên đạo lời thề. Mà một bên Vi Ngạo Vật thấy thế, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng nhanh chóng chỉ thiên là thề, lập xuống cái này không thể làm trái thiên đạo lời thề. Phải biết, tại Thiên Huyền Đại Lục, thiên đạo lời thề có thể là có vô cùng cường đại lực ước thúc cùng lực uy hiếp. Một khi có người dám can đảm làm trái chính mình lập thiên đạo lời thề, chắc chắn bị thiên đạo phản vệ nỗi khổ. Kẻ nhẹ tu vi trên diện rộng rút lui, kẻ nặng thậm chí khả năng trực tiếp hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Các tu sĩ cho nên sẽ không tùy tiện lập xuống thiên đạo thề độc. Chương 21, sư tôn chưa đầy Vi Ngạo Vật trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh thường, thực tế không nghĩ ra Diệp Trường Sinh nơi nào đến như vậy lớn dũng khí, dám lập xuống thiên đạo lời thề. Phải biết, lần này Thiên Xu Phong có thể là tầng tầng tuyển chọn, một hơi phái ra 5 tên kim đan cảnh đệ tử dự thi, trong đó có từ Ngọc Hành Phong đi qua Vạn Pháp Ngọc. Mà trái lại Ngọc Hành Phong bên này, lại chỉ có Lạc Ly Yên một tên vẫn ở tại trúc cơ kỳ đệ tử, giữa hai cái này chênh lệch có thể nói khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ Diệp Trường Sinh thật cảm thấy bằng vào như thế một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ đệ tử liền có thể cùng bọn hắn phân cao thấp hay sao? Diệp thủ tọa, theo ý ta, lần này đánh cược ngươi chiến thắng xác suất sợ là cực kỳ bé nhỏ a. Chúng ta Thiên Xu Phong đối với lần này tất mạch hội võ quán quân bảo tọa sớm đã nhất định phải được. Vi Ngạo Vật ngoài cười nhưng trong không cười nói, lời nói ở giữa để lộ ra tràn đầy tự tin cùng ý trào phúng. Nhưng mà, đối mặt Vi Ngạo Vật khiêu khích, Diệp Trường Sinh lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như đối đãi một cái vô tri thằng hề. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, chỉ nói vô dụng, vậy chúng ta liền trên lôi đài xem hư thực. Hai vị thủ tọa, nếu như không có gì khác sự tình, vậy liền mời trở về đi. Ta còn muốn cho đồ nhi của ta truyền thụ công pháp, liền bất tiện lưu hai vị tại cái này đợi lâu. Nghe đến Diệp Trường Sinh nói muốn truyền thụ đệ tử công pháp, Vi Ngạo Vật đầu tiên là sức sở, lập tức liền giống như là nghe đến trên đời này buồn cười lớn nhất một dạng, phình bụng cười to. Liền một bên một mực chưa từng ngôn ngữ Điêu Hồng Văn lúc này cũng không nhịn được đi theo cười vàng, cười đến ngửa tới ngửa lui, thậm chí suýt nữa đau sốc hồng. Truyền thụ công pháp. Ha ha ha. Điêu Hồng Văn một bên cười vừa chỉ Diệp Trường Sinh, nước mắt đều nhanh bật cười, chỉ bằng ngươi một cái 5 tuổi hải tử. Còn truyền thụ công pháp. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. hẳn là đang đùa ta bọn họ chơi lâu a. Hai người không chút kiên kỵ cười nhạo xong Diệp Trường Sinh, quay người hóa thành hai đạo trưởng cầu đồng rời đi Vọng Vân Ngai. Nhìn thấy Vi Ngạo Vật cùng Điêu Hồng Văn rời đi về sau, Lạc Ly Yên cuối cùng có chút không nhẫn lại được. Nàng hiện tại nội tâm vô cùng cảm động, không nghĩ tới Diệp Trường Sinh như vậy giữ gìn nàng, tín nhiệm nàng, không tiếc đắc tội Vi Ngạo Vật, càng là lập xuống lời thề. Con mắt cái mũi đều có chút ế ẩm, cố nén trong hai con ngươi một vẻ óng ánh, không để cho chảy ra. Nàng có chút hối hận, vừa rồi liền không nên đắc tội Vi Ngạo Vật, hại chính mình tiểu sư tôn muốn vì nàng ra mặt. Lạc Ly Yên cuối cùng kìm nén không được nội tâm xúc động, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói, "Sư tôn, đều do Đỗ Nhi quá xúc động, mới để cho ngài cùng Vi thủ tọa lập xuống đồ ước. Nếu như ngài quả thật quyết ý rời đi Ngọc Hành Phong, cái kia Đỗ Nhi cũng nguyện theo ngài cùng nhau rời đi, đồng thời dốc lòng chăm sóc ngài một đời một thế." Diệp Trường Sinh nghe vậy, không khỏi đưa ánh mắt về phía trước mắt vị này hơi có vẻ xinh xắn đáng yêu Lạc Ly Yên, khóe miệng hơi dương lên, khẽ cười một tiếng rồi nói ra, "Nha đầu ngốc à, ai vì ngươi lập xuống đồ ước? Còn nữa nói, người nào nói cho ngươi sư phụ nhất định sẽ rời đi Ngọc Hành Phong? Ngươi nhất định phải cho sư phụ cầm cái quán quân trở về. Còn có à, để ngươi tới chiếu cố ta cả một đời loại lời này, không cần nhắc lại, đừng vội tự mình đa tình." Nghe nói như thế, Lạc Ly Yên nháy mắt trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ kinh ngạc, cả người phảng phất hóa đá sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Làm sao cùng chính mình trong dự đoán hoàn toàn không giống đâu? Vốn cho rằng nói ra phiên này thâm tình chân thành lời nói về sau, sư tôn ít nhất sẽ có cảm động hoặc là bày tỏ một cái an ủi. Nhưng đây coi là cái gì sự tình nha? Liên tại nàng lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, giống như là minh bạch thứ gì giống như. Trên mặt nàng biểu lộ mang theo một loại như có điều suy nghĩ mỉm cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắc hắc, nam nhân nhà, không quản tuổi tác bao nhiêu, luôn là thích cửa ra vào không đối tâm, ra vẻ kiên cường. Rõ ràng vừa rồi còn đứng ra thay mình giải vây, giờ phút này nhưng lại giả bộ một bộ việc không liên quan đến mình dáng rất tới. Bất quá dạng này cũng tốt, nói rõ hắn kỳ thật vẫn là rất quan tâm ta. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Yên chỉ cảm thấy một dòng nước gấm sông lên đầu, bị người che chở đầy đủ cảm giác thật tốt. Sư tôn đối Đỗ Nhi thật tốt, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Mời sư tôn yên tâm, ta nhất định thật tốt cố gắng tu luyện, tranh thủ cầm cái thứ tự tốt, không cho sư tôn thua quá khó nhìn. Lạc Ly Yên nghĩ thầm, ta liền tính lại cố gắng cũng không có khả năng liên tục đánh bại nhiều như thế kim đan cảnh cường giả. Nghe nói như thế, Diệp Trường Sinh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Lão tử có thể là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi, cái này còn chưa đánh đâu, sao liền nói ra như vậy ủ rũ lời nói? Ngừng ngừng ngừng. Cái gì gọi là không cho sư tôn thua quá khó nhìn? Nhớ kỹ, chúng ta Ngọc Hành Phong đệ tử, từ trước đến nay không biết như thế nào nhận thua, chính là một cái chữ làm. Còn chưa khai chiến liền trước hết nghĩ thất bại, giống kiểu gì? Lạc Ly Yên, cái này ít 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 chữ, dùng thật tốt. Có chút buồn tiên tử lúc còn trẻ khí thế. Nhìn thấy Lạc Ly Yên bộ kia mở mịt dáng dấp, Diệp Trường Sinh cảm thấy trước mắt tên đồ đệ này có mấy phần đáng yêu và buồn cười. Diệp Trường Sinh cố nén ý cười, từ trong ngực lấy ra một kiện tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang vật phẩm. Đó chính là hắn thông qua mô phỏng được đến Bích Thủy Kỳ Lân giáp mảnh. Liên tại Diệp Trường Sinh vừa bật lấy ra Bích Thủy Kỳ Lân giáp mảnh trong tích tắc, Lạc Ly Yên lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lại khí tức cổ xưa đập vào mặt. Cố khí tức này phảng phất đến từ xa xôi thời đại hùng hoàng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Đợi nàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy Diệp Trường Sinh trong tay trô nắm đồ vật, là khắp nơi hồng ánh sáng long lanh, lóe ra xanh biếc tia sáng rất mạnh, phía trên mơ hồ có phủ văn thần bí lưu truyền. Vẹn vẹn một cái, Lạc Ly Yên liền đã bị mảnh này giáp mảnh sâu sắc hấp dẫn lấy. Nàng có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, món bảo vật này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng thật lớn. Căn cứ kiếp trước ký ức, nàng lập tức ý thức được cái này lại chính là trong truyền thuyết Bích Thủy Kỳ Lân giáp khoảng cách, trong lòng càng là không nhịn được kinh hãi. Diệp Trường Sinh trên tay lại có một mảnh thần thú lân giáp, cái này cũng quá làm cho người kinh ngạc đi. Sư phụ xem ngươi thân có cực phẩm thủy thuộc tính linh căn, mà mảnh này đến từ Bích Thủy Kỳ Lân giáp, đang cùng ngươi phù hợp vô cùng, nếu có thể đem luyện hóa hấp thu, định có thể tăng lên trên diện rộng linh căn của ngươi tư chất cùng với tu vi cảnh giới. Diệp Trường Sinh trên mặt mỉm cười nhìn Lạc Ly Yên, chậm rãi nói. Nói xong, hắn nhẹ nhàng cái kia mảnh tản ra nhàn nhạt lục mang lân giáp nhét vào sững sờ tại nguyên chỗ Lạc Ly Yên trong tay. Lạc Ly Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn qua trước mắt mảnh này tản ra nhàn nhạt tia sáng lân giáp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao. Sư tôn, như vậy bảo vật quý giá ngài quả thật phải bàn cho đệ tử sao? Đang lúc nói chuyện, nàng cặp kia cầm lân giáp tay ngọc khẽ run lên. Phải biết, mảnh này lân giáp có thể là ẩn chứa thượng cổ hồng hoang thần thú Bích Thủy Kỳ Lân tinh huyết, ai cho dù là tại rộng lớn vô ngần, tài nguyên phong phú quảng hàn tiên vực, như thế bảo vật cũng là phượng mao lân giáp tồn tại. Tại cái này thiên huyền đại lục bên trên, bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện cực độ thiếu thốn, bất kỳ cái gì một kiện thiên tài địa bảo đều sẽ dẫn phát vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Vì được đến một kiện hiếm thấy bảo vật, những tu sĩ kia thường thường sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đối mặt vẫn lạc nguy hiểm, cũng muốn mạo hiểm thâm nhập các loại thần bí khó lường bí cảnh cùng tuyệt địa đi tìm kiếm. Diệp Trường Sinh vậy mà không chút do dự đem thần thú lân giáp loại này hiếm thấy bảo vật đưa cho mình, cái này thực sự để Lạc Ly Yên cảm thấy khó có thể tin. Có loại cảm giác không thật. Kỳ quái, chính mình tiểu sư tôn tại sao lại có loại bảo vật này? Lần trước hắn lấy ra nguyên anh kỳ yêu đan liền đã để Lạc Ly Yên giật mình. Bây giờ càng là lấy ra mang theo thần thú tinh huyết lân phiến, quả thực là rời cái lớn phổ. Ngọc Hành Phong không phải cái nghèo phong a, xem ra nội tình vô cùng hùng hậu, chỉ là giả nghèo mà thôi. Chính mình đến Ngọc Hành Phong, thật sự là đến đúng. Chẳng lẽ nói, tại sư tôn trong suy nghĩ, đem chính mình nhìn rất trọng yếu. Chuẩn là dạng này. nếu không làm sao sẽ đem đủ để cho vô số tu tiên giả điên cuồng bảo bối đưa cho chính mình đây. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Ly Yên chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm phun trào, viền mắt nháy mắt ấm ức. Không nghĩ tới sư tôn lại sẽ như thế để ý ta. Lạc Ly Yên tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ như rồi muối, mấy không thể nghe thấy. Cùng lúc đó, một cái lớn mật lại hoang đường ý nghĩ bỗng nhiên xâm nhập trong đầu của nàng, chẳng lẽ sư tôn đối với chính mình động tình yêu nam nữ, muốn cùng mình đến một chàng sư đồ yêu? Không không không, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu? Sư tôn mặc dù người nhỏ mà ma mãnh, nhưng bất quá mới chỉ là 5 tuổi tuổi nhỏ, căn bản không hiểu những thứ này. Liên tính hắn thật loại suy nghĩ này, chính mình cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ít nhất cũng phải đợi đến Diệp Trường Sinh năm tròn 16 tuổi về sau mới được. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Yên không khỏi đỏ bừng hai gò má. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền thu hồi phần này tiểu diễm tâm tư, ánh mắt kiên định nhìn qua trong tay lân giáp, trong lòng âm thầm thề, Diệp Trường Sinh, đợi ta một ngày kia thành công bước vào đại thừa chi cảnh, nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh, bằng vào vô thượng thần thông vì ngươi đắp nạn ra linh căn đến. Đến lúc đó, bổ tiên tử nhất định dẫn ngươi về Quảng Hàn tiên vực. Chương 22, luyện hóa đồ nhi, ngốc đứng làm cái gì? Còn không mau đi tu luyện. Diệp Trường Sinh gặp Lạc Ly Yên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền phất phất tay nói: "Mụ, đồ đệ này sắc mị mị nhìn xem lão tử, sẽ không phải là thèm thân thể ta a?" Liền tính ta Ngọc Thụ Lâm Phong thi đấu Phan An, có thể lão tử hiện tại mới 5 tuổi, ngươi cũng quá phát rồi đi. Lạc Ly Yên trở lại thuộc về gian phòng của mình, cẩn thận ngắm nhìn một phía, xác nhận không có bất kỳ người nào khác về sau, nhanh chóng tại cửa thi triển ra một đạo cỡ nhỏ cấm chế. Đạo này cấm chế không hề phức tạp, nhưng đủ để ngăn cản người bình thường nhìn trộm cùng xâm nhập. Như vậy làm việc, chủ yếu là nàng chuẩn bị dùng kiếp trước tu luyện công pháp đến luyện hóa mảnh này chân quý thần thú bảo giáp. Nàng thân là người trùng sinh thân pháp không thể bị người biết được, nếu như không cẩn thận bị hắn người biết lời nói, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhất là không thể để Liễu Như Yên cùng Cố Trường Ca biết nàng không có chết, còn nặng sinh ở Thiên Huyền Đại Lục, nếu không chắc chắn dẫn tới bọn họ không lưu tình chút nào truy sát. Nếu là như vậy, không những nàng tự thân tính mệnh khó đảm bảo, sợ rằng liền nàng vị trí Ngọc Hành Phong thậm chí toàn bộ Thanh Vân Tông cũng có thể bị tai họa ngập đầu. Nàng cũng không muốn chính mình tiểu sư tôn bị chính mình liên lụy. Nguyên nhân chính là biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, cho nên Lạc Ly Yên tại hành động lúc lộ ra đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Hoàn thành cấm chế bố trí về sau, nàng lại ngựa không dừng vó bắt tay vào làm bố trí lên một cái nhỏ nhắn mà tinh diệu ngũ hành tụ linh trận tới. Trận pháp này một khi khởi động, liền có thể liên tục không ngừng tập hợp linh khí trong thiên địa, chuyển vận đến trong cơ thể của nàng, làm cho nàng tại lúc tu luyện làm ít công to, tăng lên rất nhiều tu hành hiệu suất. Đợi đến tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Ly Yên hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra cái kia mảnh vô cùng chân quý bích thủy kỳ lân lân giáp. Mảnh này lân giáp lóe ra ôn nhuận bích quang, bên trên mơ hồ có phù văn thần bí lưu chuyển, cẩn thận lắng nghe, mơ hồ còn có thần thú tiếng gào thét từ bên trong truyền đến. Nàng êm ái đem lân giáp để tại trước mặt, sau đó nhắm lại hai mắt, chậm rãi vận lên trong cơ thể linh khí, bắt đầu dựa theo kiếp trước tu tập vô thượng tiên pháp vạn thủy tiên kinh khẩu quyết tâm pháp đến thôi động công pháp, chuẩn bị đem mảnh này lân giáp triệt để luyện hóa hấp thu, dung nhập bản thân, từ đó thu hoạch ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Vạn thủy tiên kinh pháp môn bắt đầu vận chuyển, Lạc Ly Yên tinh thần chấn động, đối với ngũ hành nước tựa hồ có một loại đặc biệt phù hợp, liền thấy từng vòng thủy khí bị thân thể nàng lỗ chân lông hấp thụ đi vào, cùng pháp lực phối hợp, tinh luyện, phun ra nuốt vào, một tia thủy khí tinh hoa dung nhập thân thể. Tại cái này một hít một thở ở giữa, bích thủy kỳ lân lân giáp cũng bắt đầu tia sáng nở rộ, tới hô ứng. Lạc Ly Yên nhẹ giơ lên tay ngọc, nhanh chóng kết ra liên tiếp phức tạp mà thần bí dấu tay, cùng lúc đó, nàng cái kia như anh đảo miệng nhỏ có chút mở ra, phun ra từng chuỗi thanh thủy hêm thai chú ngữ thanh âm. Theo động tác của nàng cùng thanh âm, từng đạo chói lóa mắt kim quang từ trong tay nàng liên tục không ngừng mà hiện lên mà ra, những ánh sáng này giống như linh động tinh linh đồng dạng tại trên không bay lượn xoay quanh, sau đó nhộn nhịp hướng về bích thủy kỳ lân lân giáp quấn quanh mà đi. Những cái kia kim quang tại tiếp xúc đến bích thủy kỳ lân trên thân cứng rắn như sắt lân giáp lúc, nháy mắt hóa thành vô số cái khéo léo đẹp đẽ lại kim quang lóng lánh phù văn. Những phù văn này tựa như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, linh hoạt tại lân giáp mặt ngoài du tẩu xuyên qua, đồng thời dần dần đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một tầng thật dày niêm mật, giống như kén tầm đồng dạng lồng ánh sáng màu vàng, đem chỉnh đầu bích thủy kỳ lân xít sao quấn quanh trong đó. Lân giáp tản phát ra trận trận lục mang, bích thủy kỳ lân hư ảnh, thấp giọng gào thét. Lạc Ly Yên hai mắt nhắm chặt, lấy ý chí kiên cường lực áp chế bích thủy kỳ lân tinh huyết bên trong hư ảnh. Bích thủy kỳ lân tinh huyết bên trong tàn ảnh hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Ly Yên, phảng phất muốn đem nàng cho nuốt sống. Lạc Ly Yên ngăn cản hồng hoang thần thú đối với chính mình thần thức xung kích, sắc mặt dần dần thay đổi đến tái nhợt. Chỉ là một đạo tàn ảnh, nhìn ta Vân Mộng Tiên Tử không luyện hóa ngươi. Lạc Ly Yên hét lớn một tiếng, vận chuyển vạn thủy tiên kinh ngăn cản đối phương ăn mòn. Bây giờ Lạc Ly Yên thực lực không lớn bằng lúc trước, đối mặt hồng hoang thần thú tinh huyết lực lượng phản công, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ ta muốn dừng ở đây rồi sao? Ta không cam tâm, ta có thể là Vân Mộng Tiên Tử, ta phụ lòng sư tôn nỗi khổ tâm. Ai, chính mình tên đồ nhi này vẫn là quá yếu, liền cái lân giáp đều không thể áp chế. Ngay tại ăn kẹo hồ lô Diệp Trường Sinh, nhìn thấy Lạc Ly Yên trong phòng mơ hồ có bích thủy kỳ lân hư ảnh hiện lên, cũng là lắc đầu. Ngón tay hắn ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm khí, hướng về Lạc Ly Yên gian phòng bắn ra mà đi. Nguyên bản dương nhanh múa bước bích thủy kỳ lân lập tức bị đạo này huyền kim kiếm khí đánh hồn phi phách tán, triệt để mất tung ảnh. Không có hư ảnh quấy nhiễu, Lạc Ly Yên rất nhanh liền đem mảnh này bảo giáp luyện hóa. Nàng nhìn xem trên nóc nhà cái hang nhỏ kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mới vừa rồi là người nào ra tay giúp chính mình đâu? Chẳng lẽ là ẩn cư tại Ngọc Hành Phong một vị nào đó đại năng? Mấy ngày trước đây kinh sợ vi ngạo vật khẳng định cũng là người này. Lấy người này tu vi đến xem, khẳng định là nguyên anh trung kỳ trở lên, đoán chừng là cái mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi lão quái vật. Có cơ hội phải ngay mặt cảm ơn đối phương. Coi hắn biết trợ giúp chính là Quảng Hàn Tiên vực đệ nhất mỹ nhân Vân Mộng Tiên tử lời nói, đến lúc đó khẳng định biểu lộ vô cùng phong phú. Thời gian kế tiếp bên trong, Lạc Ly Yên gần như đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện bên trong, mỗi ngày trong phòng dốc lòng tu hành. Trừ cái đó ra, nàng còn muốn rút ra thời gian đến dốc lòng chăm sóc Diệp Trường Sinh sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Mặc dù thời gian trôi qua bận rộn mà phong phú, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy vất vả lề mề, ngược lại thích thú. Một ngày này sáng sớm, phương đông vừa vặn nổi lên màu trắng bạc, Lạc Ly Yên giống thường ngày sớm đi tới Vọng Vân Nhai bên trên đả tọa lĩnh hội. Trải qua một canh giờ tĩnh tâm lĩnh hội về sau, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác trong cơ thể linh lực lại có sự tăng trưởng rõ ràng. Nàng lúc này tâm tình vui vẻ, quyết định kết thúc hôm nay tu luyện, đứng dậy trở về độc phủ. Bây giờ nàng tu vi tại Bích Thủy Kỳ Lân Lân Giáp phụ trợ bên dưới đã thành công đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Không những như vậy, càng thêm để Lạc Ly Yên cảm thấy mừng rỡ như điên chính là, tại Bích Thủy Kỳ Lân Lân Giáp bên trong thần thú tinh huyết tầm bổ bên dưới, nàng nguyên bản cực phẩm thủy linh căn thế mà cũng thành công tiến hóa thăng cấp trở thành tiên phẩm băng linh căn. Băng linh căn là thủy linh căn biến dị, chỗ tốt so thủy linh căn phải lớn nhiều lắm. Loại này phẩm chất cực cao linh căn liền tính tại Quảng Hàn Tiên vực đều là cực kỳ hiếm thấy hi hữu tồn tại, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế linh căn. Nàng hiện tại sở hữu loại này thoát thai hoán cốt biến hóa, tất cả đều là chính mình bị kia năm tuổi sư tôn công lao. Cái này nếu là nói ra, ai dám tin? Người nào lại sẽ tin? Chính mình đường đường Vân Mộng Tiên tử, nghĩ tới đây, Lạc Ly Yên không khỏi khẽ mỉm cười, tự đủ, sư tôn lúc này có lẽ còn vu vạ ngủ trên giường giấc thẳng đâu à, cũng không biết Linh Thiện Đường có hay không đem hắn bữa sáng chuẩn bị thỏa đáng. Lạc Ly Yên dưới chân bộ pháp tăng nhanh, dọc theo bốn lượn quanh co trong núi đường nhỏ chạy thẳng tới ngoại môn mà đi, muốn đi kiểm tra một cái Diệp Trường Sinh đồ ăn sáng có hay không đã chuẩn bị tốt. Đúng lúc này, thiên hạ hiện lên một vệt hào quang. Chương 23, sư tỷ, ta nghĩ uống sữa. Lạc Ly Yên ngước mắt nhìn về phía giữa không trung, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái này sáng sớm, đến tột cùng là ai sẽ đến Ngọc Hành Phong đâu? Hẳn là cái kia làm người ta ghét vi ngạo vật lại tới tìm phiền toái. Theo đạo ánh sáng kia dần dần tới gần, Lạc Ly Yên trừng lớn mắt đẹp, cuối cùng thấy rõ ràng người tới dáng dấp. Chỉ thấy một tên dáng người thướt tha, gợi cảm nóng bỏng tuyệt đại giai nhân đang từ trong mây chậm chậm hạ xuống. Nữ tử kia mặt như hoa đào, mày như sa lông mày, da thịt trắng hơn tuyết, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vại rủ xuống tại hai bờ vai. Nhất là nàng cái kia rộng lớn lòng dạ, phảng phất muốn vô cùng sống động đồng dạng, nháy mắt hấp dẫn lấy Lạc Ly Yên toàn bộ lực chú ý. Lạc Ly Yên vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình, mặc dù nàng xinh đến xinh đẹp như hoa, dáng người cũng cao gầy thon dài, có thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cùng trước mắt vị giai nhân này so sánh, tại ngực kích thước bên trên xác thực hơi có vẻ kém. Cái này để nàng trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia tự ti cảm giác, nhịn không được ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nữ nhân này đến cùng là ăn thứ gì lớn lên a? Làm sao địa phương khác đều không tăng trưởng thịt, mà lại liền tại trước ngực dài đến khoa trương như vậy? Chẳng lẽ thế gian thật có loại kia có khả năng ngực lớn thần kỳ đan dược hay sao? Ngay sau đó, Lạc Ly Yên trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, ai nha không tốt, nàng sẽ không phải là đặc biệt chạy tới câu dẫn nhà ta sư tôn a. Bất quá rất nhanh nàng lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này, không đúng rồi, sư tôn bây giờ mới chỉ có 5 tuổi mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại, nàng lại cảm thấy sự tình có chút không ổn, hoàng bét, tuy nói sư tôn tuổi còn nhỏ, đối với tướng mạo khả năng còn không quá mất cảm, thế nhưng hắn ở độ tuổi này chính là cần nhất tình thương của mẹ thời điểm. Mà nữ nhân này toàn thân trên dưới đều tản ra một loại thành thục hấp dẫn nữ tính lực, thực sự là quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lạc Ly Yên không nhịn được xít sao như mày, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Không biết lúc nào, nàng đối với chính mình cái này tiểu sư tôn có khó nói lên lời lòng ham chiếm hữu, có loại muốn bảo vệ đối phương xúc động. Ngay tại lúc này, Lạc Ly Yên ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nữ tử kia, lại kinh ngạc phát hiện sau người lại đứng yên một cái cùng nàng tuổi tác tương tự thiếu nữ. Cẩn thận nhìn lên, thiếu nữ này là Lạc gia chủ Mạch Thiên Kim tiểu thư Lạc Thiên Điên. Từ lần đó thu đồ đại hội về sau, các nàng hai người liền chưa từng lại có qua chạm mặt. Lạc Ly Yên, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, mang theo một ít lạnh nhạt cùng xa cách. Lạc Thiên Điên. Lạc Ly Yên có chút nhíu mày, đồng dạng không mặn không nhạt đáp lại nói: "Ngươi chạy thế nào đến cái này Ngọc Hành Phong tới?" Lạc Ly Yên ngữ khí dị thường lãnh đạm, phản phất người trước mắt cũng không phải là quen biết cũ, chỉ là cái không chút nào có liên quan với nhau người xa lạ mà thôi. Tại trong cơ thể nàng lưu lại những ký ức kia bên trong, vị này Lạc Thiên Thiên có thể là ỷ vào chính mình xuất thân cao quý, trong gia tộc thường thường đối nàng đủ kiểu ức hiếp, tùy ý nhục nhã. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, bây giờ nàng đã bước vào Thanh Vân Tông, há lại sẽ tiếp tục tha thứ đối phương tiêu căng như thế. Đối mặt Lạc Ly Yên băng lãnh chất vấn, Lạc Thiên Thiên trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hồi đáp, cũng không phải ta nghĩ tới chỗ này, mà là sư tôn của ta, Thiên Cơ Phong lệnh thủ tọa muốn bái kiến một cái các ngươi Ngọc Hành Phong Diệp thủ tọa. Lúc nói lời này, Lạc Thiên Thiên ánh mắt không tự giác đánh giá xung quanh, làm nàng nhìn thấy Ngọc Hành Phong xung quanh hơi có vẻ đơn sơ hoàn cảnh lúc, khóe miệng nhịn không được nâng lên một vệt vẻ khinh bỉ. Nghe đến đó, Lạc Ly Yên trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm cái này Lạc Thiên Thiên vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì. Chỉ thấy sắc mặt nàng như xương, lạnh lùng mở miệng nói, ngượng ngùng, sư tôn ta lúc này còn chưa tỉnh ngủ đây. Đều giờ gì thế mà còn đang ngủ? Nào có một điểm người tu tiên nên có bộ dạng. Hả, đúng, sư tôn ngươi là người không có linh căn phàm nhân, căn bản không cần tu luyện. Lạc Thiên Thiên hiển nhiên không có đem Lạc Ly Yên lời nói để ở trong lòng, phối hợp nhỏ giọng lẩm bẩm. Im ngay, chớ nên ở chỗ này ăn nói linh tinh. Đột nhiên, một đạo lạnh lạnh tiếng quát vang lên, Lãnh Nhược Tuyết quát bảo ngưng lại nói. Ngay lúc này, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, một cái cổ xưa cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân ảnh còn buồn ngủ dùng tay dụi dụi con mắt, sau đó chậm rãi từ gian phòng bên trong đi ra. Người này chính là Diệp Trường Sinh, chỉ thấy hắn một bên ngáp một cái, một bên nói lẩm bẩm, sáng sớm ồn ào cái gì đâu, còn có để hay không cho người thật tốt đi ngủ á. Lạc Ly Yên nghe đến âm thanh về sau, vội vàng chuyển người qua tới. Lam nàng nhìn thấy Diệp Trường Sinh lúc, lập tức bước nhanh đi lên phía trước, cung cung kính kính hành lễ, nói ra, sư tôn, là Thiên Cơ Phong lệnh thủ tọa đến tìm ngài. Diệp Trường Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt lập tức hướng về phía trước nhìn lại. Làm hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lãnh Nhược Tuyết trên thân lúc, nguyên bản còn có chút mơ hồ hai mắt nháy mắt thay đổi đến trong vắt sáng lên. Sữa, Lãnh sư tỷ sao lại tới đây a? Diệp Trường Sinh kém chút buột miệng nói ra. Cái này vu em hai chữ đúng là hắn đối Lãnh Nhược Tuyết ấn tượng đầu tiên. Lãnh Nhược Tuyết nghe nói như thế, bước chân thoáng dừng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng vẫn như cũ bước ưu nhã bộ pháp chậm rãi đi tới, trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt, nhưng lại ý vị thâm trường mỉm cười. Đi đến Diệp Trường Sinh trước mặt về sau, nàng có chút thân thể không xuống, nhẹ nói, Diệp sư đệ, ngươi phía trước không phải đã nói muốn tới ta chỗ ấy ăn điểm tâm sao? Làm sao nhiều ngày như vậy đi qua, đều không thấy ngươi đến đâu? Diệp Trường Sinh nghe đến lời nói này về sau, phấn nộn khuôn mặt nhỏ có quắc một cái. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ thầm nói thầm, tới ngươi Thiên Cơ Phong, đi có trở về hay không đến đều khó nói. Nghe nói chết tại trong tay Lãnh Nhược Tuyết nam nhân không có 1000 cũng phải có 800. Đối với trước mặt đứng đấy nữ tử này, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Đừng nhìn nàng từ bên ngoài nhìn vào đi lên tựa hồ có chút gấu lớn ngốc nghếch, hồn nhiên ngây thơ, nhưng trên thực tế nhưng là cái tâm hắc thủ hung ác hạng người. Cho dù là giống vi ngạo vật như vậy tùy tiện ương ngạnh, không ai bị nổi người, tại đối mặt trước mặt nàng cũng không dám quá mức làm càn. Diệp Trường Sinh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta liền nói vì sao hôm nay cái này mắt trái luôn là càng không ngừng ngảy lên, hóa ra là có khách quý lâm môn. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về bên cạnh đệ tử phân phó nói, Đồ Nhi, pha trà. Là, sư phụ. Diệp Trường Sinh ngược lại cũng không khách khí, cũng không để ý Lạc Thiên Thiên kinh ngạc, nhẹ nhàng kéo Lãnh Nhược Tuyết cặp kia trắng như tuyết tay ngọc, chậm rãi hướng về trong phòng khách đi đến. Xa xa nhìn lại, một cái vóc người đầy đặn thướt tha thành thục nữ tử cùng một cái tuổi gần 5 tuổi tả hữu đáng yêu hài đồng chính tay nắm tay sóng vai mà đi. Không biết rõ tình hình người ngoài chợt nhìn phía dưới, thật đúng là sẽ lầm cho là bọn họ hai chính là một đôi mẫu từ đây. Nếu như đổi thành nam nhân khác dám kéo một cái Lãnh Nhược Tuyết tay, chỉ sợ sớm đã bị chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối á. Diệp Trường Sinh khác biệt, dù sao hắn là cái thiên chân vô tà hải tử. Thử hỏi lại có ai sẽ đi cùng một cái 5 tuổi tiểu hài tử tính toán chi ly đâu? Một đứa bé sẽ có cái gì ý đồ xấu đâu? Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng lôi kéo Lãnh Nhược Tuyết cái kia mềm dẻo đến tựa như không có xương đồng dạng thon thon tay ngọc, trong đầu bên trong không tự chủ được bắt đầu hiện lên đôi này mềm mại tay nhỏ êm ái xoa xoa chính mình lúc mỹ diệu tình cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng của hắn vậy mà trong bất chi bất giác chạy xuôi hạ một tia bóng ánh nước bọt. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Lãnh Nhược Tuyết nhẹ giọng cười yếu ớt một tiếng, mở miệng nói ra, "Ai nha, Diệp sư đệ, ngươi làm sao còn chảy nước miếng à nha? Có phải là đói bụng nha?" Diệp Trường Sinh khỏe miệng lộ ra tà mị cười một tiếng, gật gật đầu hồi đáp, "Ân à, ta nghĩ uống sữa." Một bên Lạc Thiên Tiên nghe được câu này về sau, cả người nháy mắt tựa như là bị làm định thân chú đồng dạng đứng chết chân tại chỗ, tựa như một tòa tinh xảo băng điêu. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ nói, "Tốt ngươi cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thối, lại dám đối sư tôn của ta nói ra loại này đại bất kính lời nói đến, nhìn sư tôn ta không đồng nhất bàn tay đem ngươi đập thành bánh thịt mới là lạ." Có thể là, vượt quá mọi người dự đoán chính là, Lãnh Nhược Tuyết hơi sững sờ, ngay sau đó liền nhẹ nhàng nết lên bờ môi ôn nhu nói, "Ha ha, Diệp sư đệ thật sự là nghịch ngợm đáng yêu đây. Quay đầu à, sư tỷ để người cho ngươi đưa tới 2 đầu linh lưu, dạng này ngươi mỗi ngày liền có thể uống đến tươi mới nhất sữa tươi." Nghe đến Lãnh Nhược Tuyết ôn nhu thì thầm, Diệp Trường Sinh ra vẻ cảm kích không mình hành lễ nói cảm ơn, đa tạ sư tỷ quan tâm, thật sự là làm phiền ngài hao tâm tổn trí á. Chương 24, bị hoặc thuật. Diệp sư đệ, ta lần này trước đến đâu, chủ yếu là muốn mang ta tiểu đồ đệ đến các ngươi chỗ này nhận nhận môn, thuận đường cũng cùng ngươi tự ôn chuyện. Lãnh sư tỷ mỉm cười nói với Diệp Trường Sinh. Nguyên lai là dạng này a, Lãnh sư tỷ thật sự là có lòng. Diệp Trường Sinh vội vàng đáp lại nói. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Lạc Ly Yên cẩn thận từng ly từng tí bưng một bình nóng hổi nước trà đi đến. Diệp Trường Sinh thấy thế, hơi mang vẻ ấy náy đối Lãnh sư tỷ nói, "Thực tế ngượng ngùng à, Lãnh sư tỷ, chúng ta Ngọc Hành Phong là nghèo phong một cái, thực tế mua không nổi cái kia chân quý trà ngộ đạo, cho nên cũng chỉ có thể cầm cái này nhất lá trà bình thường đến chiêu đãi ngươi." Lãnh sư tỷ khẽ mỉm cười, xua tay nói ra, "Không sao không sao, cái này trà nghe mùi thơm nào ngạt, không thể so với cái kia trà ngộ đạo kém bao nhiêu." Nói xong, nàng liền từ Lạc Ly Yên trong tay nhận lấy một chén nước trà. Nhưng mà, làm Lãnh sư tỷ ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Lạc Ly Yên lúc, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Diệp sư đệ, ngươi tên đồ đệ này?" Lãnh sư tỷ chỉ vào Lạc Ly Yên, âm thanh đều có chút run rẩy. "Làm sao vậy, Lãnh sư tỷ?" Diệp Trường Sinh nghi hoặc mà hỏi thăm. "Nàng thế mà nắm giữ tiên phẩm băng linh căn, hơn nữa còn là hiếm thấy biến dị linh căn. Cái này sao có thể?" Lãnh sư tỷ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Ly Yên. "Cái gì? Tiên phẩm biến dị linh căn?" Lãnh Nhược Tuyết đứng phía sau Lập Lạc Thiên Tiên nhìn hướng Lạc Ly Yên, trên mặt đồng dạng tràn đầy bất khả tư nghị. Phải biết, lúc trước thu đồ thời điểm, Lãnh Nhược Tuyết có thể là đích thân tra xét Lạc Ly Yên linh căn, rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông trung phẩm linh căn mà thôi, như thế nào trong thời gian thật ngắn phát sinh như vậy biến hóa kinh người? Tu vi đã đạt tới giả đàn cảnh giới, cái này mới vừa vận nhập môn hơn một tháng, tốc độ tu luyện cũng quá. Lãnh Lực Tuyết hoàn toàn bị khiếp sợ tột đỉnh, miệng há thật to, vụt một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên. Chẳng lẽ nói nàng lúc trước nhìn sai rồi? Lại hoặc là Ngọc Hành Phong có cái gì tiên đan thần dược giúp nàng thăng hoa linh căn? Lãnh Lực Tuyết càng có khuynh hướng cái trước, bởi vì Ngọc Hành Phong là cái nhà phong, không có khả năng có cái gì tiên đan, nếu không chính đạo huyền chân nhân đã sớm ăn. Cái này tiểu nữ hoa là đang giả heo ăn hổ. Thì ra là thế. Chúc mừng Diệp sư đệ a. Thật không có ngờ tới, ngươi vậy mà nhặt đến như vậy một cái hiếm thấy chân bảo. Đây chính là tiên phẩm biến dị băng linh căn. Như vậy chắc tuyệt tư chất, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền đại lục, đều có thể nói là phượng mao lân giác cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nắm giữ dạng này cử thế vô song tiên phẩm linh căn, nghĩ đến ngày sau đắc đạo thành tiên sợ rằng cũng không phải chuyện tuyệt không thể. Lãnh Lực Tuyết vẻ mặt tươi cười nói, nhưng tại sâu trong đáy lòng lại không tự chủ được nổi lên một trận chua xót chi y âm thầm nghĩ ngợi, nữ tử này nếu là đồ nhi của ta thì tốt biết ba ba. Đáng tiếc nha, cuối cùng vẫn là để Ngọc Hành Phong chiếm cái này cái đại tiện nghi. Cùng lúc đó, Lãnh Lực Tuyết sau lưng Lạc Tiên Tiên cũng là lòng tràn đầy rung động. Trên mặt nàng biểu lộ thật nhanh biến hóa, cuối cùng cắn môi một cái bước xa đi tới Lạc Ly Yên trước mặt, nắm chặt cái sau hai tay, giả vờ giả trang ra một bộ thân thiện vô cùng răng rớp, chúc mừng nói, Ly Yên muội muội, ngươi thế mà nắm giữ hiếm thấy tiên linh căn, đồng thời tu vi đã đạt đến giả đẳng cảnh, thật là thật đáng mừng. Ta nhất định đem cái tin tức tốt này chuyển về Lạc gia, để đại gia cao hứng một cái. Lạc Thiên Tiên trong lòng hết sức rõ ràng, lấy Lạc Ly Yên hiện nay bảy gia thiên phú kinh người cùng thực lực, nếu như lần này thất mạch hội võ thời điểm, có khả năng một lần hành động thu hoạch giai tích, như vậy không hề nghi ngờ, tông môn tất nhiên sẽ đối nó cho cao độ coi trọng, đồng thời toàn lực tiến hành tài bồi. Lấy nàng tiên linh căn, tương lai trở thành thiếu tông chủ cũng không phải không có khả năng. Cứ việc Lạc Thiên Tiên nội tâm một vạn cái không tình nguyện, nhưng tình thế bức bách phía dưới, nàng vẫn là không thể không kiên trì kéo xuống mặt mũi đi cùng Lạc Ly Yên tạo mối quan hệ. Nếu không một khi nàng tại Thanh Vân Tông địa vị lên như diều gặp gió, cái kia Lạc gia khẳng định sẽ lấy Lạc Ly Yên là tôn. Nhớ ngày đó nhà các nàng đối Lạc Ly Yên một nhà các loại chèn ép, đối phương khẳng định không thể bỏ qua. Hiện tại chỉ có thể cố nén trong lòng đấu kỵ lấy lòng Lạc Ly Yên, để nàng loại bỏ đối địch ý của mình, đây cũng là không có biện pháp nào. Lạc Ly Yên nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia giả vờ thân tình lúc, không khỏi ở đấy lòng âm thầm bật cười. Mới đầu nàng muốn tới Thanh Vân Tông tham gia nhập môn tuyển chọn lúc, Lạc gia tộc trưởng cũng chính là Lạc Thiên Thiên phụ thân đủ kiểu cản trở. Cuối cùng, vẫn là Lạc Ly Yên phụ thân nhường ra chính mình danh nghĩa một chỗ màu mỡ điển sản ruộng đất, mới cho phép nàng đến Thanh Vân Tông tham gia đệ tử tuyển chọn. Khi mọi người đều là cho rằng nàng dấn thân vào tại Ngọc Hành Phong là một loại cam chịu, vò đã mẹ không sợ sức cử chỉ, lại tuyệt đối không ngờ đến nàng tại chỗ này gặp phải cơ duyên to lớn. Liên chính nàng cũng không ngờ đến, chính mình tiểu sư tôn trên thân thế mà có nhiều như vậy tuyệt thế bảo vật, mà còn không có chút nào tàng tư. Đương nhiên những chuyện này Lạc Ly Yên là sẽ không nói cho người ngoài. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cái này rõ ràng dễ hiểu đạo lý, nàng vẫn là rất rõ ràng thấu triệt. Lạc Ly Yên chấn định tự nhiên mở miệng nói ra, từ khi ta bắt đầu tu luyện Ngọc Hành Kinh về sau, bộ này thần kỳ công pháp dần dần đem trong cơ thể ta duyên hoa tạp chất toàn bộ rửa sạch. Liên tại quá trình này bên trong, ta linh căn vậy mà ngoài dự liệu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Sau đó, mỗi ngày ta dựa theo sư tôn mệnh lệnh, mỗi ngày đều sẽ tại Vọng Vân Nhai tĩnh tâm cảm ngộ giữa thiên địa huyền diệu chi đạo, nguyên nhân chính là như vậy, ta tu vi mới có thể bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Nghe xong lời nói này, Lãnh Lực Tuyết cùng Lạc Thiên Thiên không hẹn mà cùng toát ra một tia nghi hoặc. Lãnh Lực Tuyết càng là nhịn không được hỏi tới, thật liền chỉ là như vậy mà thôi sao? Lạc Ly Yên khẽ gật đầu một cái, mỉm cười đáp lại nói, không sai a. Đối mặt Lạc Ly Yên như thế bình tĩnh thong dong lại mây trôi nước chảy miêu tả phương thức, Lãnh Lực Tuyết trong lúc nhất thời tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong, không biết đến tột cùng trong đầu suy nghĩ thứ gì. Sau một lát, chỉ thấy nàng đỗng nhiên hé miệng cười, cười đến rất có vài phần ý vị thâm trường cảm giác. Ngay sau đó, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi xích lại gần đứng ở một bên Diệp Trường Sinh, sau đó cúi người xuống. Từ Diệp Trường Sinh góc độ đến xem, đối phương rộng lớn lòng dạ nhìn một cái không sót gì, nếu như không phải tuổi còn nhỏ, máu mũi khẳng định phun ra. Trong lòng âm thầm đắc ý, hắc hắc, trang nhỏ ít, còn có thể nhìn thấy tuyệt vời như vậy phong cảnh, đáng giá. Trong lòng của hắn dương dương tự đắc, trên mặt nhưng là một mặt ngây thơ, giản dị tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt bị uội. Lạc Ly Yên nhìn thấy Lãnh Lực Tuyết xích lại gần chính mình tiểu sư tôn, còn cần nàng rộng lớn lòng dạ đến thai họa sư tôn, sắc mặt có chút nặng nề. Sư tôn, ngươi nhưng muốn đứng bước dụ hoặc, chân núi nữ nhân là lão hổ, nhất định muốn né tránh. Ta chỉ là niên kỷ con nhỏ, chừng 2 năm nữa kỳ thật ta cũng có thể. Trong lòng âm thầm gấp gáp, lại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lãnh Lực Tuyết lộ ra một cái mị hoặc chúng sinh mỉm cười nói, Diệp sư đệ, ngươi ngon nhất, nói cho sư tỷ, ngươi đến cùng cất giấu cái gì bí mật, để Lạc Ly Yên tu vi tăng lên nhanh như vậy? Nói cho ta mua cho ngươi mức quả. Nàng cúi người xuống nói chuyện với Diệp Trường Sinh, rộng lớn lòng dạ nhìn một cái không sót gì, vừa trắng vừa mềm, để Diệp Trường Sinh trước mắt một mảnh hoảng hốt. Nếu như không phải hắn có Nguyên Anh kỳ cường đại thần thức, nói không chừng liền chúng đối phương mỹ thuật, đem tình hình thực tế nói ra. Dựa theo Lãnh Lực Tuyết dự đoán, lấy nàng mỹ hoặc thuật, chỉ cần thi triển, chính là tông chủ Tư Không Trích Tinh lão gia hỏa kia đều phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đừng nói cái 5 tuổi tiểu hải tử. Nào có thể đoán được, Diệp Trường Sinh không có nửa điểm phản ứng, chỉ là chẹp chẹp miệng, nói ra, ta đói. Chương 25, tiểu hải không có chút nào đáng yêu thật sự là đáng ghét, vậy mà lại chiếm bản tọa tiện nghi. Lãnh Nhược Tuyết cái kia tinh xảo khuôn mặt bên trên mặc dù vẫn như cũ mang theo một vẻ ôn nhu như nước cười yếu ớt, nhưng sâu trong nội tâm của nàng kỳ thực sớm đã lửa giận ngập trời, càng không ngừng chửi mắng. Cho tới nay, bằng vào tự thân đặc hữu mị hoặc chi thuật, Lãnh Nhược Tuyết có thể nói mọi việc đều thuận lợi, không biết bao nhiêu nam tử quỳ dưới gấu váy của nàng ngoan ngoãn nghe nàng. Vậy mà hôm nay, trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá mới hơn 5 tuổi tiểu nhân hài đồng, lại có thể tại nàng mị hoặc trước mặt bảo trì thanh tỉnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này thực sự quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng là làm được bằng cách nào đâu? Nắm giữ như vậy kiên cố tâm tính, đây là 5 tuổi hài tử nên có sao? Lãnh Nhược Tuyết không khỏi âm thầm suy nghĩ. Vốn trong lòng lời thề son sắt, bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Lần này trước đến Ngọc Hành Phong, nàng cũng không phải đơn thuần vì cùng Diệp Trưởng Sinh ôn chuyện mà đến, mục đích thực sự là muốn đem tiểu hài tử này nắm giữ trong tay trong lòng. Chỉ cần thành công bắt lấy hắn, liền có thể thuận lý thành chương thu hoạch đến đạo huyền chân nhân để lại chân quý truyền thừa. Theo Lãnh Nhược Tuyết, một cái tuổi gần 5 tuổi lại không có chút nào linh căn có thể nói tiểu hoa nhi, dù cho được đến những cái kia chân quý truyền thừa tu luyện, cũng bất quá giống như phung phí của trời đồng dạng, căn bản phái không lên tác dụng gì chẳng. Tha rằng như vậy lãng phí, chẳng bằng giao đến trong tay nàng, nói không chừng còn có thể giúp nàng tại con đường tu hành nâng cao một bước. Nhất là vừa rồi làm nàng chính mắt thấy Lạc Ly Yên trên thân phát sinh biến hóa kinh người về sau, đối với Ngọc Hành Phong có dấu vô tận bảo tàng suy đoán liền càng chắc chắn. Chỉ tiếc trước mắt tên tiểu quỷ đầu này hoàn toàn không giống nàng dự đoán bên trong dễ dàng như vậy đối phó, quả thực chính là cái mềm không được cứng không xong, dầu bối không vào hạng người. Không những như vậy, tiểu tử này còn luôn là thỉnh thoảng thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, thét lên nàng hận đến nghiến răng. Tiểu hài tử bây giờ quá không đáng yêu. Lãnh sư tỷ, ngươi đây là thế nào à nha? Sắc mặt như vậy khó coi, có phải là thân thể không quá dễ chịu nha? Diệp Trường Sinh ra vẻ lòng tràn đầy lo lắng nhìn qua Lãnh Nhược Tuyết, có thể nàng lại khó chịu không lên tiếng, chỉ là cái kia ngực càng không ngừng trên dưới phập phồng. Diệp Trường Sinh thấy thế, vui mừng trong bụng, đội vàng lại nói: "Sư tỷ, sư đệ ta cùng sư tôn học qua y thuật, tuy nói không lên tinh thông ý đạo, nhưng cũng có biết một hai. Nếu không, liền để ta giúp ngươi nhìn một cái đi." Một bên nói, hắn lại vươn tay ra, bày ra một bộ muốn thi triển trong truyền thuyết trộm vũ long trảo thủ tuyệt kỹ tư thế. Một cử động kia có thể thực sợ hãi Lãnh Nhược Tuyết, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại run lên, vô ý thức hướng về sau né tránh ra tới. Trong lòng âm thầm chửi bới nói, khá lắm Diệp Trường Sinh, bản tọa nếu là đáp ngươi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám động thủ hay sao? Hừ, nghĩ hay lắm, cửa đều không có. Quả thực quá đáng ghét, tức chết ta rồi. Cứ việc trong lòng tức giận và phần, Lãnh Nhược Tuyết ngoài mặt vẫn là cố gắng trấn định, nhàn nhạt đáp lại nói, Diệp sư đệ, đa tạ quan tâm. Ta chỉ là vừa mới đột nhiên cảm thấy có chút ngực khó chịu mà thôi, cũng không lo ngại, không cần làm phiền ngươi hao tâm tổn trí kiểm tra. Lời tuy như vậy, có thể nàng cái kia có chút co giật khóe miệng cùng trong mắt khó mà che giấu thất bại chi sắc, nhưng là đem nàng giờ phút này chân thật tâm tình lộ rõ. Một bên Lạc Ly Yên mắt thấy nhà mình vị này nhìn như nhỏ yếu tiểu sư tôn không những không có bị Lãnh Nhược Tuyết mị hoặc chi thuật mê hoặc, ngược lại đem đối phương tức giận không nhẹ, không khỏi tối thầm thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng không thôi, hắc hắc, không nghĩ tới ta cái này tiểu sư tôn còn rất lợi hại, lại có thể ngăn cản được một tên nguyên anh kỳ cường giả mị hoặc thuật. Cái này Lãnh Nhược Tuyết giả trang ra một bộ lạnh lạnh cao ngạo, không ai bị nổi dáng dấp, ai biết sau lưng vậy mà cũng sẽ sử dụng ra loại này hạ lưu thủ đoạn đến mê hoặc nam nhân. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Yên đối Lãnh Nhược Tuyết xem thường chi tình càng thêm mãnh liệt. Làm nàng nhớ tới chính mình đã từng cái kia tốt khuê mật, hại chết nàng Liễu Như Yên. Chẳng phải nghĩ ức hiếp chính mình sư tôn tuổi còn nhỏ, không có tu vi sao? Lạc Thiên Thiên lúc này vẫn là một mặt mộng bức trạng thái, chính mình sư tôn liền tính đối mặt trưởng môn tư không trích tinh đều không chút phí sức, làm sao nhìn thấy Diệp trưởng sinh liền các loại ăn quả đắng. Mục đích không có đạt tới, Lãnh Nhược Tuyết lại chờ cũng không có cái gì ý tứ, lúng túng hàn huyên vài câu liền mang Lạc Thiên Thiên rời đi Ngọc Hành Phong. Trước khi đi, còn ý vị thâm trường liếc nhìn Diệp trưởng sinh, nàng luôn cảm giác tiểu hài tử này trên thân có loại khiến người kiêng kỵ khí chất. Đến cùng là cái gì, nàng cũng không nói lên được. Lãnh Nhược Tuyết mang theo Lạc Thiên Thiên, như một trận như gió mát cấp tốc về tới Thiên Cơ Phong. Lúc này, có mấy tên khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thức tha nữ đệ tử chính ngồi vây chung một chỗ tán gẫu, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Coi các nàng nhìn thấy Lãnh Nhược Tuyết cái kia lạnh lạnh tuyệt mỹ thân ảnh lúc, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, vội vàng đứng lên, cung cung kính kính hướng nàng hành lễ nói, "Sư tôn." Lãnh Nhược Tuyết sắc mặt lại âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp lóe ra lăng lệ qua mang, ngữ khí băng lãnh mà nghiêm nghị chất vấn, "Các ngươi không cố gắng tu luyện, vậy mà tại nơi đây nhàn nhã tán gẫu, chẳng lẽ không biết thời gian cấp bách sao?" Đối mặt Lãnh Nhược Tuyết khiển trách, cái này mấy tên nữ đệ tử trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất cùng oan uổng. Cầm đầu nữ đệ tử Tạ Quỳnh đội vàng tiến về phía trước một bước, tính toán giải thích nói, "Sư tôn, chúng ta vừa mới kết thúc tu luyện." Có thể nàng còn chưa có nói xong, liền bị Lãnh Nhược Tuyết không chút lưu tình cưỡng ép đánh gãy. "Đừng vội giả biện, từng cái chỉ biết là ham chơi hưởng lạc, còn có một tháng chính là thất mạch hội võ, các ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình thực lực cường đại đến đủ để khinh thường bảy ngọn núi hay sao?" Lãnh Nhược Tuyết âm thanh càng thêm rét lạnh, giống như gió lạnh thổi qua mặt băng đồng dạng, để người không rét mà run. "Hay là nói, các ngươi tự nhận là thiên phú dị bẩm, không cần lại khắc khổ cố gắng liền có thể tại biết võ bên trong chỗ hết tài năng?" Quả thực là người si nói mộng. Lãnh Nhược Tuyết tiếp tục tức giận quát lớn nói, "Đợi đến thất mạch hội võ thời điểm, các lộ thiên kiêu sẽ tụ tập một đường, đến lúc đó các ngươi biểu hiện không tốt, ném cũng không chỉ là các ngươi mặt của mình, càng sẽ để sư phụ cùng với toàn bộ Thiên Cơ Phong hổ thẹn." Nói đến chỗ này, Lãnh Nhược Tuyết ngừng lại một chút, ánh mắt đảo qua trước mắt những này thần sắc sợ hãi các nữ đệ tử, lại nói tiếp, "Bây giờ Ngọc Hành Phong vị kia mới nhập môn còn chưa đầy 2 tháng đệ tử Lạc Ly Yên đều đã bước vào giả đẳng cảnh, các ngươi chẳng lẽ còn không có chút nào cảm giác cấp bách sao?" Lãnh Nhược Tuyết lời nói, xác thực cho mấy người cực đại rung động. Không đến 2 tháng liền giả đáng cảnh. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Đây là cái gì yêu nghiệt, tốc độ tu luyện có chút không hợp thói thường. Sư tôn, chúng ta biết sai, bây giờ lập tức đi tu luyện. Tạ Quỳnh một mặt thành khẩn nói. Chờ Lãnh Nhược Tuyết quay người rời đi về sau, Tạ Quỳnh đám người vẫn cứ ở vào một loại khó có thể tin trạng thái bên trong. Các nàng hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng giữ chặt một bên Lạc Tiên Tiên, lo lắng hỏi tới, sư muội à, vừa vặn sư tôn nói tới có thể đều là thật sao? Thật sẽ có người vẹn vẹn dùng 2 tháng liền có thể tu luyện tới giả đan cảnh giới? Sao lại có thể như thế đây? Trong đó một tên đệ tử mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin reo lên. Chẳng lẽ đây chỉ là sư tôn cố ý dùng để kích thích chúng ta, để cho chúng ta càng thêm cố gắng tu luyện thủ đoạn? Một người đệ tử khác thì nhíu mày, nghi ngờ suy đoán nói. Trong lúc nhất thời, các loại nghi vấn giống như thủy triều tuôn hướng Lạc Tiên Tiên, ánh mắt của mọi người tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Đối mặt mọi người chờ mong đáp án ánh mắt, Lạc Thiên Tiên nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị sư tỷ, sư tôn nói đều là thật, Ngọc Hành Phong mới thu vị kia đệ tử xác thực đã đạt đến giả đàn cảnh giới." Nói đến đây, trong nội tâm nàng rất chua, thậm chí không muốn nhắc tới Lạc Ly Yên danh tự. Nghe đến câu trả lời này, những cái kia xinh đẹp các nữ đệ tử lập tức một mảnh xôn xao. Các nàng châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Phải biết, tại các nàng ngày trước nhận biết bên trong, Ngọc Hành Phong cho tới nay đều là bảy mạch bên trong thực lực bèo bọt nhất mạch. Mà còn trước đây không lâu, Đạo Huyền chân nhân không may tỏa hóa, đem cả ngọn núi phó thác cho một cái tuổi gần 5 tuổi phạm nhân tiểu hải. Càng hỏng bét chính là, lúc ấy liền nguyên bản số lượng không nhiều đệ tử cũng đều nhộn nhịp lựa chọn nhờ vào mặt khác ngọn núi. Vốn cho rằng Ngọc Hành Phong sẽ từ đây không gượng dậy nổi, dần dần không hạ xuống. Nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là, bây giờ vậy mà đột nhiên toát ra dạng này một cái như yêu nghiệt đệ tử. Các sư muội, chúng ta là nên cố gắng.